bị Mục Diệp đánh giống chó nhà có tang một dạng, bị Mục Diệp người mỗi ngày khiêu khích cũng không dám đánh trả. Sao một cái biệt khuất phải? Nhưng không nhịn xuống đi, thì phải làm thế nào đây đâu? Hy vọng đài đất đại nhân nói chính là thật sao, vật tư và viện quân cũng đã đang chạy tới trên đường. Không phải vậy trận chiến tranh này thật sự không có cách nào đánh, bọn hắn đều thật muốn về nhà, tưởng niệm trong thôn hết thảy. Còn nhớ rõ trước đây đời thứ ba Lôi Ảnh đại nhân đã chết phía sau, tám tên da đen thượng nhẫn vì đó dơ lên quan tài, lúc đó vừa múa vừa hát một màn cho tới bây giờ còn làm bọn hắn ký ức càng mới. Thật hy vọng chính mình sau khi chết cũng có thể hưởng thụ được loại anh hùng này một dạng vinh dự. Ánh mắt của rất nhiều người đều trôi hướng phương xa. Chương 234, biến cố cùng liều chết một chiến. Hội nghị tác chiến sau khi kết thúc, Lộc Cửu gương mặt ngưng trọng. Nguyên nhân gây ra là hắn phái đi chặn lại Vân Ẩn hậu cần bộ cấp chi tiểu đội kia đã triệt để mất đi liên lạc. Tại đem Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến đánh cho tàn phế phía sau, không phải hắn không muốn thừa thắng truy kích, mà là Mục Diệp bên này đồng dạng chết thì chết, thương thì thương. Tại thắng cuộc đã định điều kiện tiên quyết, đương nhiên muốn lựa chọn đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Không phải vậy tại Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến trước khi chết phản công phía dưới, bọn hắn bên này tình huống thương vong nhất định sẽ gần một bước kéo dài, mà đây là Lộc Cửu cùng Xạ Dụ Tổ Bỉ cũng không muốn nhìn thấy tình huống. Cho nên tại Xạ Dụ Tổ Bỉ trong chỉ lệnh, Lộc Cửu lựa chọn đem Vân Ẩn những người còn lại vây khốn ở đây, lại dựa vào quấy rối chiến thuật, nghĩ lệnh Lôi Ảnh đi vào khuôn khổ, chủ động phái người tới hòa đàm, để tránh những người này tất cả chôn vùi ở đây. Nhưng mà Vân Ẩn phản ứng làm cho người bất an. Rõ ràng cũng đã là sơn cùng thủy tận, mỗi ngày đều có tổn thương viên trong giấc ngộng chết đi, nhưng Vân Ẩn tiền tuyến tàn quân lại gắt gao cắn răng chịu đựng. Cũng không chủ động khởi xướng phản công, cũng không có chịu thua trở lại thôn ý nghĩ, liền cứng rắn bỏ ra ở đây. Thế là Lộc Cửu liền suy đoán Vân Ẩn hậu cần tiếp tế có thể cũng tại trên đường, thậm chí nói không chừng lại phái tới viện quân. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy chiến tranh, Vân Ẩn còn có thể gạt ra bao nhiêu sức mạnh tới trợ giúp tiền tuyến đầu tiên muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Chẳng qua nếu như nhóm vật tư này thật sự thuận lợi đưa đến Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến trên tay, như vậy trận chiến tranh này tất nhiên sẽ còn tiếp tục đánh xuống, nói không chừng đến lúc đó còn có thể trả giá giá lớn hơn mới có thể đuổi đi địch nhân. Cho nên Lộc Cửu liền quả quyết ra lệnh, phái gần 100 người đường vòng Điển Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc, muốn phá hủy nhóm này hậu cần vật tư, triệt để đoạn mất Vân Ẩn tiền tuyến những người này hy vọng. Đồng thời cũng làm hai tay chuẩn bị, đại quân không ngừng phía trước đẻ, đem trận tuyến đẩy tới Vân Ẩn có thể dễ dàng tha thứ cực hạn phía sau, tùy thời làm xong xuất kích chuẩn bị. Nếu như Vân Ẩn hậu cần tiếp tế con đường thành công bị chặt đứt, như vậy tự nhiên không thể tốt hơn, vừa giữ chính mình phương này sinh lực, cũng triệt để lệnh Vân Ẩn phương lật bàn vô vọng. Thậm chí Lôi Ảnh muốn chuộc về những người này, liền tất nhiên phải bỏ ra giá lớn hơn. Nhưng nếu là xuất hiện biến cố, như vậy Lộc Cửu liền sẽ lập tức xuất kích, tranh thủ tại viện quân của địch nhân cùng vật liệu tiếp tế đến phía trước một bước không so đo thương vong giá cao diệt đi Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến. Mà theo thời gian trôi qua, không thể đúng hạn truyền ra liên lạc tình báo cái kia 100 người binh sĩ đại khái hẳn là xuất hiện ngoài ý muốn gì. Điều này cũng làm cho Lộc Cửu không còn ôm lấy bất kỳ tâm lý may mắn, lập tức mở hội nghị tác chiến. Bây giờ địch nhân buồn ngủ không chịu nổi, trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể cũng đã đạt tới hạ thấp nhất, lúc này chính là tốt nhất thời cơ động thủ. Thế là rạng sáng hôm sau, Mục Diệp bộ đội chủ lực liền tập kết hoàn tất, tiếp đó bắt đầu hướng về Vân Ẩn thời khắc này cứ điểm tiến phát. Mà nhận được tin tức Vân Ẩn cũng tựa hồ đã sớm chịu đựng đến cực hạn, dù là phần lớn người trạng thái đều cực kỳ hỏng bét, cũng chuẩn bị cùng Mục Diệp người tiến hành liều chết đánh cược một lần. Song phương binh sĩ lần nữa đối chọi. Chỉ bất quá lần này Vân Ẩn trên mặt người đã viết đầy bại tướng, trái lại Mục Diệp bên này nhưng là tinh thần phân chấn, trạng thái sung mãn, hận không thể lập tức liền đem địch nhân trước mắt tất cả đều giết. Vừa so sánh như vậy, lập tức phân cao thấp. Nếu không có ngoài ý muốn, trận chiến tranh này cũng là thời điểm nên kết thúc. Giết. Vô cùng làm cho người ngoài ý muốn, trước tiên khởi xướng tấn công thế mà không phải các phương diện đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối Mục Diệp một phương, ngược lại là từ Mây Ẩn bên này đài đất tổng chỉ huy trước một bước ra lệnh. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Mục Diệp có thể dĩ giật đãi lao, bọn hắn nhưng là kéo thêm một phút thời gian, sĩ khí liền sẽ hạ xuống một phần. Cho nên chẳng bằng mượn nhờ trong khoảng thời gian này đến nay trong lòng góp nhặt phẫn uất, vừa lên tới liền tất cả buộc phát ra đi, nói không chừng còn có thể đánh Mục Diệp một cái trở tay không kịp. Nhưng mà đài đất quá coi thường Lộc Cửu, sớm tại trên ngày hôm qua hội nghị tác chiến, Lộc Cửu liền liệt cử tổng cộng 7 loại có thể phát sinh tình huống, trong đó tự nhiên cũng bao quát Vân Ẩn sẽ đánh đòn phủ đầu, lợi dụng ai binh tất thắng lý niệm tính toán phá cục. Mà Lộc Cửu đối với cái này ứng đối là phòng thủ phản kích. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Hung mãnh, bất quá là lúc này Vân Ẩn binh sĩ biểu hiện ra ảo giác thôi. Bệnh tật quấn thân mãnh hổ dù thế nào ngoài mạnh trong yếu, cũng bất quá chỉ có nhất kích chi lực, chỉ cần đem hắn ngăn cản tới liền sẽ phát hiện đối phương kỳ thực chỉ là chỉ con mèo bệnh thôi. Mà một cái con mèo bệnh làm sao có thể ngăn cản bầy sói cắn xé. Cận chiến đệ nhất bộ đội, đệ nhị bộ đội, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhân thuật binh sĩ cho ta hung hăng đánh, nhất định phải đem địch nhân tiến công thế cho ta kiểm chế xuống. Nhận được mệnh lệnh Tam Hà Thượng Nhẫn, lập tức bắt đầu người chỉ huy nhận thuật binh sĩ phát động tiến công. Hơn nữa cùng lần trước khác biệt chính là, lần này nhận thuật binh sĩ ngay từ đầu liền trở thành tiến công chủ lực, thậm chí chọn lửa cũng là uy lực tương đối lớn tổ hợp nhận thuật, phảng phất một điểm muốn tiết kiệm trả cờ dạ ý tứ cũng không có. Đến nỗi cận chiến đệ nhất bộ đội, đệ nhị bộ đội nhưng là không còn xung kích giết địch, chuyển thành tuyến phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản địch nhân xung kích. Không có dự đoán đến Mộc Diệp sẽ làm ra loại này an bài, Vân Ẩn Nhẫn giả lúc này lại nghĩ lui lại đã không kịp, chỉ có thể nhắm mắt, một mặt hoảng sợ xông về phía trước đi, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ, chỉ cần có thể nhẫn nhịn thuật nện xuống trước khi đến, vượt lên trước xông vào Mộc Diệp trong đám người, liền còn có hy vọng. Nhưng mà trước một bước đến chiến trường Mộc Diệp binh sĩ, lại đã sớm lặng lẽ đem làm nổ phù bố trí xuống. Rầm rầm rầm. Mặc dù trở ngại thời gian quan hệ chỉ bố trí một bộ phận rất nhỏ khởi bạo phù, nhưng ở hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Vân Ẩn người hay là đâm thẳng đầu vào, tiếp đó trận hình lập tức liền bị phá hư. Tiếp lấy lúc này, tại Tam Hà dưới sự chỉ huy, Mộc Diệp nhận thuật binh sĩ lập tức hóa thân thành tinh vi nhận thuật máy móc, cẩn thận tỉ mỉ đem cái này đến cái khác nhận thuật, hướng hốt hoảng địch nhân quân tiên phong ném tới. Vốn định chiếm đoạt tiên cơ Vân Ẩn phương trong nháy mắt bị Mộc Diệp đón đầu thống kích. Lại bởi vì khoảng cách duyên cớ, dẫn đến Vân Ẩn phương nhận thuật binh sĩ nhất định phải tiếp tục tiến lên một khoảng cách phía sau, mới có thể uy hiếp được Mộc Diệp nhận thuật binh sĩ, cho nên cái này thời gian chênh lệch trực tiếp đưa đến Vân Ẩn phương số lớn giảm quân số. Có thể nói, tại song phương người chỉ huy ở giữa đánh cờ phía trên, đài đất đã triệt để rơi vào hạ phong. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, lần này chính diện đối quyết, Thanh Vũ ba người cũng đống nhiên liền ở tại Mộc Diệp bên này trong trận tuyến, hơn nữa làm xong tùy thời tham gia chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì đã không có lại tập kích Vân Ẩn doanh trại cần thiết, trận chiến đấu này liều chết chính là đao thật thương thật. Nói đến mấy người bọn hắn còn là lần đầu tiên tự thể nghiệm loại này mấy ngàn tên nhị dạ đan vào một chỗ đại hỗn chiến, hắn tràng diện rung động làm bọn hắn trừng lớn hai mắt, liễu lười không thôi. Bất quá bọn hắn cũng không có bị sợ run chân, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, có chút kích động. Nói đùa, mấy người bọn hắn đã trải qua nhiều lần như vậy khảo nghiệm sinh tử, dù là thời khắc này tràng diện chính xác rất rộng lớn rất khốc liệt, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy liền hù ngã bọn hắn. Chương 235, Chiến trường đội cứu viện. Vân Ẩn bên này nhị dạ vốn là trạng thái rất kém vô cùng, bây giờ lại bị Mộc Diệp nhận thuật bộ đội đón đầu thông kích, trong lúc nhất thời càng là trực tiếp bị đánh ngộng, căn bản tổ chức không dậy nổi phản kích hữu hiệu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Mộc Diệp tuyệt đối có thể lấy cực ít thương vong đem đổi lấy một hồi đại thắng. Thậm chí đem Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến cho toàn diện cũng không phải không thể nào. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng trước mặt cận chiến binh sĩ cũng đã bị Mộc Diệp đánh tìm không ra bắc, có thể đài đất giống như là không thấy một dạng, một điểm biến báo không có. Chính là lớn tiếng gầm thét, nhường càng nhiều người để lên đi. Tựa hồ giống như là vò đã mẹ không sợ rơi, xếp hàng đưa cho Mộc Diệp đi giết một dạng. Đài đất là bởi vì liên tiếp thất bại đả kích mà triệt để mất trí rồi sao? Chưa hẳn. Bởi vì Vân Ẩn cận chiến binh sĩ đã dùng máu của mình nhục chi thân thể liên thông toàn bộ chiến trường, hơn nữa tại phóng thích nhiều như vậy cao tiêu hao sát thương nhận thuật phía sau, Mộc Diệp nhận thuật binh sĩ cũng có chút hậu kình không đủ. Chờ một chút. Lại kiên trì một chút thời gian, đài đất trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, cực kỳ doa người. Lôi chi hô hấp, nhị chi hình, cây lúa hồn, ba ngày nguyệt chi múa, ma huyễn, gông hàng chi thuật. Làm Vân Ẩn người lấy thương vong to lớn làm đại giá, cuối cùng đột nhập Mộc Diệp trong trận sau đó, chờ đợi bọn hắn nhưng là Mộc Diệp cận chiến binh sĩ. Mặc dù đến từ Mộc Diệp nhận thuật bộ đội uy hiếp tạm thời không có, nhưng nghị cư như vậy đột xuyên Mộc Diệp phòng tuyến sông thẳng hậu phương nhận thuật binh sĩ. Quả thực là tại si tâm vọng tưởng, mà bị tạm thời sắp xếp đệ nhất cận chiến bộ đội Thanh Vũ ba người cuối cùng có cơ hội phát huy. Liền thấy ba người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, để phòng ngự lực tối cường Thanh Vũ vì mũi tên, lập tức triển khai một trường giết chóc. Đúng vậy, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát. Thanh Vũ phòng ngự, trồn sóc huyễn thuật cùng cái nhìn đại cục, ghét hai ạt kiếm thuật cùng đánh lén phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, trên chiến trường càng là hỗn loạn, bọn hắn thì càng như cá gặp nước. Lại thêm địch quân thượng nhẫn cũng có bọn hắn bên này thượng nhẫn phụ trách tiếp nhận, chỉ nhiều nhất nắm giữ chung nhận thực lực địch nhân, đây chẳng phải là đang cho bọn hắn tiến đưa chiến công sao. Hơn nữa người khác đều phải thời khắc chú ý bắt phương, không phải vậy một cái băng lãnh củ nải liền có thể làm bọn hắn ôm hận mà chết. Nhưng Thanh Vũ ba người cũng chỉ cần bao nhiêu chú ý một chút sau lưng là được rồi, bởi vì phía trước bay loạn đủ loại công kích đánh vào Thanh Vũ trên thân đều cùng Cù Lét không sai biệt lắm. Nếu không phải là thương thế còn chưa lành lưu loát, lúc này Thanh Vũ nói không chừng đều phải quay người sát tiến bầy địch bên trong. Rõ ràng là thân ở càng thêm nguy hiểm trên chiến trường, vì cái gì ngược lại thoải mái hơn. Đến cùng là Mục Diệp người quá ra sức, vẫn là Vân Ẩn người quá kéo khố. Thanh Vũ, phải phía trước. Phụ trách thống lĩnh đại cục Trồn Sóc lập tức chú ý tới bên kia có hai cái Mục Diệp nhị dạ đang bị 4-5 cái địch nhân vây giết, vội vàng mở miệng nói. Thu đến. Thanh Vũ lập tức bày ra bạt đao chạm tư thế, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp biến mất ở tại chỗ. Lôi chi hô hấp. Nhất chi hình. Phích lịch lóe lên. Sáu liền. Tư lạc. Nguyên bản vốn đã làm xong trước khi chết cũng muốn kéo lên một cái địch nhân chịu tội thay hai tên Mục Diệp nhị dạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lăn lông lốc. Vây giết bọn hắn năm tên địch nhân đầu càng là đột ngột rơi trên mặt đất. Mà khi bọn hắn theo trong không khí lưu lại ánh chớp nhìn thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thanh Vũ thu đao mà đứng, vân đạm phong khinh bộ dáng. Ân cứu mạng, hai huynh đệ chúng ta nhớ kỹ. Nếu như có thể sống sót trở về, phần ân tình này chúng ta nhất định sẽ trả. Thanh Vũ giả vờ không thèm để ý khoát tay áo, tiếp đó lại cùng Trốn Sóc, Gết Hai Ạt tụ hợp cùng một chỗ đi giết địch. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã trong bụng nở hoa. Vì thi hành chí cao nội ứng kế hoạch, Thanh Vũ đã nghĩ kỹ, trên chiến trường giết địch vẫn là thứ yếu, tốt nhất là nhiều cứu một chút người một nhà. Không phải vậy coi như giết địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, cũng bất quá là cái tiếp theo một diệp bạch răng. Làm côn đồ cao cấp cũng không phải hắn mong muốn, cho nên hắn cần tăng thêm tại nhị dạ trong thế lực danh vọng. Đều nói nhân sinh tam đại sát, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ chơi gái qua. Khu khu. Tất nhiên muốn để người khác nhớ rõ mình hảo. Cái kia còn có so ân cứu mạng càng có thể làm cho người khác sâu ấn tượng sao. Đến lúc đó thật muốn có thể làm được nhất hô bách đứng, vậy cho dù là xạ dù tổ bị không chịu để cho hắn làm ngũ đại mục hồ cả, hắn cũng có thể nếm thử tới một lần mưu quyền xoán vị. Cho nên khi Thanh Vũ đem mình đầu tư kế hoạch nói cho Trồn Sóc nghe sau đó, Trồn Sóc cũng 10 phần đồng ý ý nghĩ của hắn, cảm thấy có thể đủ nhiều cứu một số người tự nhiên không thể tốt hơn. Thanh Vũ, bên trái. Nhìn phía trước. Chúng ta phải phía sau có người gặp nguy hiểm. Vì tốt hơn chắc chắn tình huống chiến trường, Trồn Sóc thậm chí không tiếc mở ra xạ gì gặng, khắp nơi tìm cơ hội. Mà Thanh Vũ cũng không có cô phụ Trồn Sóc trả giá, mỗi một lần đều có thể kịp thời đổi tới đem người cứu, thậm chí vì để cho hành động của mình càng lộ vẻ oanh liệt một chút, có mấy lần hắn còn tuyển tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thay người khác lấy thân cản đao. Nhìn xem những thứ này vành mắt hồng hồng, mặt mũi tràn đầy cũng là phát ra từ phế phủ lòng cảm kích giao hệ nhóm. Bỏ mình cứu người Thanh Vũ lập tức cảm giác mình trước ngực khăn còn đỏ, màu sắc càng phát đỏ tươi. Học tập xét đánh gương tốt, ta làm việc tốt không lưu danh, xí nổ mì dạ Thanh Vũ. Trích ra đến giới nì dạ tìm đường chết tự chuyện bên trong nhân vật chính lưu lại một thiên nhật ký. Thế là tại Thanh Vũ mấy người bọn hắn giống như đội viên cứu hỏa giống như bốn phía liều mạng cứu người cảm động sâu vô cùng một màn phía dưới, một diệp thương vong tình huống lập tức nhanh quay ngược trở lại xuống. Có thậm chí bị Thanh Vũ cứu nhiều lần quét qua nhiều lần độ thiện cảm. Đồng thời đem bên này phát sinh sự tình tất cả đều thu vào đáy mắt Lộc Cửu nhưng là rất cảm thấy vui mừng, trong mắt vẻ tán thưởng hoàn toàn không còn che giấu. Thiên phú tốt, thực lực mạnh, tuổi còn nhỏ liền kế thừa hỏa chi ý chí. Thực sự là ghê gớm a. Mục Diệp tương lai nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, nhất định muốn cặn kẽ vì này mấy đứa bé thuật công mới được, nhất là trên chiến trường bốn phía cứu người một màn này, nhất định phải nhường hì dù rèn đại nhân biết. Chỉ là tại đem tầm mắt một lần nữa ném đến Vân Ẩn Phương trận online sau đó, Hiệu đứng lâu khắc nhíu mày. Nói thật, hắn có chút xem không hiểu Vân Ẩn người đến cùng đang làm gì. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn liều mạng một đợt. Nhưng vì cái gì tại đại thế đã mất điều kiện tiên quyết, còn tử chiến không lùi. Không ngừng phái người đi tìm cái chết. Lộc Cửu đột nhiên cảm thấy một loại nồng nặc bất an. Hắn xưa nay sẽ không khinh thường bất cứ địch nhân nào, huống chi hắn thấy, phe địch tổng chỉ huy không thể lại phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Chỉ là hắn tạm thời vẫn không có thể nghĩ đến lá bài tẩy của đối phương đến tột cùng là cái gì. Tiếp đó đúng lúc này, hắn chú ý tới mình bên này nhận thuật binh sĩ đã dần dần ngừng công kích, dù sao không ngừng phóng thích nhận thuật, trả cờ dạ căn bản chống đỡ không nổi. Cho nên tịt ngòi là tất nhiên. Nhưng dưới mắt coi như thiếu khuyết nhận thuật bộ đội áp chế, Vân Ẩn bên này cũng đã lật không nổi sóng gió gì. Lộc Cửu hơi an tâm một chút, nhưng đột nhiên ở giữa hắn lo lắng nhất biến cố, xuất hiện. Chương 236, hai đôi lại lữ. Một tiếng tràn ngập sát ý mèo minh thanh đột nhiên vang dội toàn bộ chiến trường. Tiếp lấy một cái toàn thân đầy màu lam trả cờ ra ngọn lửa cực lớn miêu yêu tại tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt, trong nháy mắt xuất hiện ở một diệp trận tuyến phía trước, hơn nữa phía trước cách đó không xa chính là Trạ Cờ Dạ đã còn thừa không có mấy Mộc Diệp nhận thuật binh sĩ. Ai cũng không thể nghĩ đến, Vân Ẩn bên này đòn sát thủ lại là vi thú. Hơn nữa liền Dìn Cờ Dị Kỳ lúc nào xâm nhập vào Vân Ẩn cận chiến trong bộ đội cũng không biết. Một khỏa hỏa cầu thật lớn bắt đầu ngưng kết tại hai đuôi trong miệng. Cháy mau. Tản ra, hết thể tản ra. Trước hết nhất phản ứng lại là Tam Hà Thượng Nhẫn, tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, thất thần sợ hai nhận thuật binh sĩ lập tức bắt đầu quay người chạy trốn. Nếu như bọn hắn còn có Trạ Cờ Dạ mà nói, có lẽ còn có thể hạn chế lại phe địch vĩ thú. Nhưng mà trong bọn họ phần lớn Trạ Cờ Dạ cũng đã phát tiết không còn một ngống, cho địch nhân tạo thành kinh khủng thương vong. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Đài đất cũng không có lao hồ đồ. Hắn đang dùng vô số người mệnh, làm lý do một nhân tranh thủ một cái cao nhất ra tay thời cơ. Mà được phái tới tiếp viện, dọc theo đường đi thủ hộ lấy vật liệu do một nhân tại đánh chết một diệp đến đây chặn lại hậu cần bổ cấp tất cả mọi người phía sau, liền ý thức đến tiền tuyến nguy cơ trình độ có thể muốn so truyền về trong tình báo miêu tả còn nghiêm trọng hơn. Cho nên nàng liền một thân một mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cũng là bởi vì nàng kịp thời đổi tới, mới có thể lệnh đài đất chế định dạng này một cái mạo hiểm kế hoạch. Hắn thành công. Mục Diệp quả nhiên vì giảm bớt phe mình thiệt hại mà vừa lên tới liền bạo phát ra toàn bộ lực lượng, muốn nhất cử toàn diệt bọn hắn. Cho tới khi hắn ném ra ngoài vĩ thú lá bài tẩy này thời điểm, Mục Diệp bên này đã không có bao nhiêu phản kháng. Tất cả mọi người xuất kích. Thay hai đuôi tranh thủ thời gian, ngăn chặn địch nhân. Đài đất cực kỳ điên cuồng lớn tiếng quát tầm lên. Tại phát hiện mình bên này thế mà xuất động vĩ thú chiến tranh như vậy đại sát khí phía sau, Vân Ẩn người cũng đi theo điên rồi. Liền nhận thuật binh sĩ đều rút bội đao ra đi theo phát khởi xung kích. Lần này là ta thắng. Nhìn xem hai đuôi trong miệng viền kia hỏa cầu thật lớn trực tiếp đã rơi vào một diệp nhận thuật trong bộ đội, đài đất không khỏi tự lẩm bẩm. Vang một tiếng, hai đuôi lại lữ trong miệng hỏa cầu khổng lồ ầm vang rơi xuống. Cứ việc một diệp nhận thuật binh sĩ đã trước tiên muốn rút lui đi ra, nhưng tiếc là không làm gì được, bọn họ cùng hai đuôi ở giữa khoảng cách thật sự là quá gần. Trong nháy mắt, vô số xác chết cháy bị tạc bay đến trên không. Tiếp đó lại vô lực rơi xuống. Nhẫn thuật binh sĩ lập tức thương vong thảm trọng. Rút lui. Nhẫn thuật binh sĩ lập tức rút lui. Cận chiến binh sĩ ngăn lại phe địch vĩ thú. Trận chiến tranh này đã tạm thời không có cách nào lại tiến hành đi xuống. Lộc Cửu không nghĩ tới Vân Ẩn cư nhiên sẽ xé bỏ không cho phép dùng vĩ thú công ước. Âm thầm phái tới Dìn Cờ Dị Kỳ. Đây là muốn làm gì? Chết để cùng bọn hắn Mộc Diệp đồng quy vu tận sao? Mắt thấy Mộc Diệp người muốn chạy, đài đất ẩn nhẫn lâu như vậy. Liền vì có thể để cho hai đuôi nhất cử thay đổi bại cục, bây giờ làm sao có thể từ bỏ trọng thương Mộc Diệp cơ hội thật tốt. Thế là hắn lập tức chỉ huy Vân Ẩn người ngược lại cuốn lấy Mộc Diệp đi ra. Trong nháy mắt, chiến cuộc xoay ngược lại. Tại chỉ có một phương vận dụng vĩ thú điều kiện tiên quyết, hai đuôi căn bản không ai có thể ngăn cản. Mặc dù do Mộc Nhân là một cái tính cách khi thì cao ngạo như cái nữ vương, khi thì ôn nhu hiền hòa lại thiện giải nhân ý đại mỹ nữ, nhưng phía trước trơ mắt nhìn Mộc Diệp nhân đại tứ tàn sát đồng bào của nàng. Bây giờ tự nhiên là giận không kìm được, không có bất kỳ cái gì nhường ý nghĩ. Mỗi một lần cơ múa lên cực lớn lợi chảo đều sẽ ném đi mười mấy cỗ thậm chí là mấy chục cỗ thi thể. Mà giờ khắc này, Mộc Diệp bên này phản kích là vô lực như vậy. Lẻ thẻ nhẫn thuật đánh vào trên người nàng, căn bản là không có cách cho nàng tạo thành tổn thương gì. Phô thiên cái địa trong tay kiếm cùng cụ nải không đợi rơi xuống, liền đã bị nàng bên ngoài cơ thể đầy màu lam Trạ Cờ Dạ hỏa diễm cho tan rã không còn một ngống. Mộc Diệp cận chiến binh sĩ mặc dù không sợ chết đã trên đỉnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dùng tính mạng của mình trì hoãn một chút thời gian, căn bản là không có cách ngăn cản hai đôi sát lục. Mộc Diệp trong nháy mắt bị bại. Như thế thay đổi trong nháy mắt chiến tranh cũng lệnh Thanh Vũ ba người có chút không biết làm sao. Nhất là làm hai đôi phun ra hỏa cầu khổng lồ hướng về nhận thuật binh sĩ hạ xuống xong, Thanh Vũ ba người giống như là như bị điên hướng bên kia chạy tới. Bởi vì Tam Hà lão sư là ở chỗ này. Đột nhiên hai đuôi nửa nằm sấp xuống dưới, lần nữa há hốc miệng ra. Chỉ bất quá lần này không còn là cái gì đại hỏa cầu, mà là tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong vi thú ngọc. Lấy bây giờ Mộc Diệp bối rối trận hình, nếu như bị viên này vi thú ngọc đánh trúng, trên cơ bản liền triệt để gg. Lại càng không cần phải nói bây giờ hai đuôi ngắm chúng rõ ràng là Mộc Diệp trận tuyến phía sau cùng. Thân là tiền tuyến tổng chỉ huy Lộc Cửu liền đứng ở nơi đó. Thời khắc mấu chốt, trên thân trọng thương chưa lành đình tọa lần nữa đứng ra. Dùng siêu bội hóa chi thuật lập tức hóa thân cự nhân, tiếp đó phịch một tiếng dùng đạn thịt chiến xa đi tới hai đuôi trước mặt, tiếp lấy không để ý hai đuôi hỏa diễm áo khoác thiếu đốt, trọng trọng một quyền đánh vào hai đuôi trên đầu. Bị đánh lệch ra vĩ thú ngọc tại thời khắc này cũng bay về phía nơi xa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ tung, xa xa một ngọn núi càng là trong nháy mắt bị lau sạch. Mặc dù tụ tập khí cần thời gian nhất định, nhưng vĩ thú ngọc uy lực thật là quá kinh khủng. Mà hấp dẫn tới hai đôi cửu hận đinh tọa lại thảm rồi, mặc dù hắn cực lớn hình thể có thể ngắn ngủi cùng vĩ thú tiến hành vật nhau. Nhưng thứ nhất lúc trước hắn bị trọng thương còn không có tốt, trạng thái vốn cũng không tốt. Thứ hai, hai đôi hỏa diễm áo khoác đơn giản làm hắn không có chỗ xuống tay. Vừa mới một quyền kia đánh xuống, hai đôi chỉ là lung lay đầu, nhưng hắn hữu quyền cũng đã bị nghiêm trọng làm bỏng. Nhưng coi như thế chăng lợi, đinh tọa y nguyên vẫn là cắn chặt răng cùng hai đôi chiến tới cùng một chỗ. Vướt mèo. Kèm theo một tiếng tê minh thanh, hai đôi lợi chảo trong nháy mắt tại đinh tọa trước bộ ngực xẹt qua. Mấy đạo máu me đầm địa vết thương mang đến kịch liệt đau nhức suýt nữa lệnh đinh tọa đã mất đi ý thức. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là lui về sau một bước, đinh tọa liền dùng ngoan cường ý thức sinh sinh chịu đựng muốn ngã xuống phía sau thân thể. Không thể ngã xuống, không thể ngã xuống. Đinh tọa biết mình bản thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa bây giờ trừ hắn, đã không có người có thể hạn chế lại hai đôi tiến công. Ít nhất cũng phải vì Lộc Cửu còn có những người khác rút lui tranh thủ thêm một chút thời gian mới được. Lúc này mấy tên nạ giả nhất tộc người cũng đã đuổi tới, tại cái bóng bí thuật phía dưới, gắt gao đem hai đôi quấn quanh đứng lên. Mặc dù hỏa diễm áo khoác tính sát thương rất mạnh, nhưng rất rõ ràng đối với nạ giả nhất tộc bí thuật vô hiệu. Thông qua bọn hắn tranh thủ được điểm ấy thời gian quý giá, Thanh Vũ ba người cuối cùng thành công tìm được trọng thương hôn mê bất tỉnh Tam Hà lão sư. Hô! Còn sống, bất quá cần lập tức tiếp nhận trị liệu. Thanh Vũ lập tức nói, Tật Phong, ngươi trước tiên mang Tam Hà lão sư ly khai nơi này. Trốn sóc, ngươi hiểm hộ Tật Phong. Chương 237, bị từ mục nhân truy sát. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng đừng nghĩ quẩn. Ghét hai ạt một mặt vội vàng nói. Thanh Vũ lúc này trên mặt nhưng là không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi, yên tâm đi, ta lại không đốc, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Đây chính là vĩ thú A. Loại này cấp bậc chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự vào. Ghét hai ạt còn nghĩ khuyên nữa. Nhưng mà Thanh Vũ tâm ý đã quyết. Đối với hắn có ân tình Tam Hà lão sư suýt nữa bị hai đuôi giết chết, bút chướng này hắn nhất định muốn cùng đối phương tính một chút. Coi như hắn bây giờ còn cầm vĩ thú loại này cấp bậc cường địch không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhưng những thứ này mây ẩn hôn đảm nhất định phải trả giá đắt. Đừng xung động, chỉ thủy chắc có biện pháp đối phó tên đại gia hỏa kia. Ân. Thanh Vũ gật gật đầu, bất quá nếu như chờ chỉ thủy chạy đến có thể còn cần một chút thời gian. Hơn nữa chỉ thủy đến cùng có nguyện ý hay không bại lộ thực lực chân chính của hắn cũng không tốt nói. Liền lấy bây giờ thôn đối với ủ chỉ hạ nhất tộc nghi kỵ trình độ. Nếu là chỉ thủy bại lộ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng sở xạ nủ đánh bại hai đuôi, đến lúc đó không chắc lại sẽ có bao nhiêu người pha lê tâm lập tức pha toái. Mặt khác không cần nghĩ cũng có thể biết, công lao nhất định là không có, ngược lại sẽ lệnh một ít người càng thêm kiêng kỵ. Cái này cũng là vì cái gì chỉ thủy một mực không dám bại lộ thực lực bản thân nguyên nhân một trong, trên thực tế liền giàu nhạc đô không rõ ràng vị này ủ chỉ hạ siêu cấp thiên tài đến tột cùng nắm giữ thực lực khủng bố như thế nào. Đợi đến Tật Phong cùng Trồn Sóc mang theo Tam Hà lão sư cấp tốc rút lui phía sau, không có nỗi lo về sau, Thanh Vũ không nói hai lời liền móc ra chính mình đại bảo bối nhi, hướng về phía không hiểu được cái gì gọi là chớ ngoan mất khôn vân ẩn đám người một trận ban phá. Đột 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 đột. Mẹ nó, lần này thua thiệt lớn. Chờ trở về sau đó nhất định phải nhường hiệu lâu cho ta thanh lý mới được. Thanh Vũ một bên ôm trong tay kiếm gạt lình áp chế địch nhân, vì những thứ khác người triệt thoái phía sau tranh thủ thời gian, một bên nhịn không được mắng. Trước đó không lâu hắn còn ngại chiến đấu quá mức buông lỏng, kết quả thế mà một ngụm sữa độc liền làm tình thế nghịch chuyển, hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Quả nhiên tại kết quả chưa hề đi ra phía trước, bại nhân phẩm cách làm không thể chấp nhận được, cái trước sớm khui rượu chắt chúc mừng, mộ phần thảo đã mấy vạn tầng lầu cao như vậy, cũng là đấm máu dao hơn a, ai. Nhưng mà đúng vào lúc này, giống sao chổi đồng dạng chói mắt người nào đó lập tức hấp dẫn tới vân ẩn bên này lực chú ý. Đài đất trong mắt lập tức toát ra sát ý lạnh như băng, tiếp lấy la lớn. Do mục nhân. Giết tên tiểu quỷ kia. Lúc này vừa mới tránh thoát nạ giả nhất tộc cái bóng bí thuật gò bó, lại đánh bay thu đạo đinh ngồi do mục nhân lập tức theo đài đất âm thanh nhìn về phía trong chiến trường ôm cái gạt lỉnh thỉnh thịch cái không song Thanh Vũ. Mặc dù kỳ quái tại đối phương sử dụng vũ khí, nhưng loại vật này liền nàng vi thu áo khoác đều không đánh tan được, tự nhiên không có cái gì hảo tại ý. Bất quá đài đất đại nhân mệnh lệnh cũng không thể giả vờ không nghe thấy. Hòa chuột ngọc. Một khỏa cũng không tính quá khổng lồ chuột hình dáng lam sắc hỏa diễm lập tức bay vụt hướng về phía Thanh Vũ, hơn nữa trên không trung trong nháy mắt phân tán trở thành số lớn màu lam hỏa viêm truy tung đánh, phô thiên cái địa hướng hắn đập tới. Mà Thanh Vũ sớm tại đài đất lớn tiếng kêu thời điểm liền đã đề cao cảnh giác, tại phát hiện tên tiểu quỷ kia quả nhiên là tại chỉ mình phía sau, liền vội vàng đem gạt lỉnh hướng về nhẫn cụ trong bọc bịt lại, bắt đầu tránh né. Thế nhưng là những thứ này phân hóa sau màu lam con chuột nhỏ hỏa cầu, lại còn có truy tung công năng. Bất luận hắn như thế nào trốn tránh, đều chết chết khóa chặt ở trên người hắn. May mắn tốc độ phi hành không tính quá nhanh, không phải vậy cái này vây vây thực có chút quá bờ UG. Thanh Vũ cũng là im lặng, hắn mới tiến hóa đến gạt lỉnh, kết quả nhân ra đã chơi lên truy tung đạn đạo, đây cũng quá không công bằng đi. Bành! Một cái né tránh không kịp, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng nắm đấm đem ba cái hỏa chuột ngọc cho đánh nổ. Cứ việc LV8 cứng lại LV6 bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhường hắn thành công chặn lại tổn thương, nhưng mà bám vào hỏa diễm thế mà không có dập tắt, ngược lại đang chậm rãi hấp thu trong cơ thể hắn trả cờ dạ xem như nhiên liệu. Cơ mờ nờ một tiếng phía sau, Thanh Vũ cũng không có bối rối, mà là tỉnh táo bắt đầu suy tư lối sách. Cứ việc hai đuôi cái này chiêu nắm giữ thiêu đốt địch nhân trả cờ dạ đặc tính, nhưng mà uy lực còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Bất quá đang nghĩ biện pháp dập tắt sau lưng hỏa diễm phía trước, hắn cần trước hết nghĩ biện pháp vứt bỏ sau lưng truy kích những ngọn lửa này chuột. Tiếp đó hắn liền thấy cách đó không xa đang cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt tràn ngập ngươi cũng có hôm nay loại này khoái ý vài tên vân ẩn nhẫn giả. Lập tức Thanh Vũ liền vô cùng xúc động, quả nhiên không hổ là ta thích nhất lão bằng hưu, các ngươi tới thực sự là quá là thời điểm. Nhìn! Ta cho các ngươi mang đến lễ vật gì? Thanh Vũ lập tức tăng thêm tốc độ hướng về địch nhân vọt tới. Ngươi không được qua đây a! Địch nhân trên mặt lập tức lộ ra bộ kinh vân thức hoảng sợ, tiếp đó xoay người chạy. Nhưng Thanh Vũ biết, bình thường loại tình huống này, nói không muốn chính là muốn, cho nên hắn vô cùng thân thiết mang theo mấy chục con khả ái màu lam con chuột nhỏ giao hàng đến nhà. Cảm tạ áo. Vỗ vỗ bên trong một cái ra hỏa bả vai, đồng thời hướng bọn họ lộ ra một cái cảm kích nụ cười phía sau, Thanh Vũ lập tức tăng tốc, kéo dài khoảng cách. Tiếp lấy mấy cái này thằng xui xẻo, một bên hoảng sợ muốn hướng về bên cạnh tránh đi, một bên bị do một nhân hỏa chuột ngọc nuốt mất. Đuổi theo sau lưng con chuột nhỏ lập tức thì ít đi nhiều mười mấy cái, chỉ là đáng tiếc lão bằng hữu của hắn cũng thiếu mấy cái, thật sự quá khó chịu. Suýt nữa cười ra tiếng Thanh Vũ lập tức nói thầm, nghiêm túc, ta phải nghiêm túc, tiếp đó quay đầu xông về càng nhiều địch nhân hơn. Ngăn lại hắn. Đừng để hắn tới. Mới vừa vặn mắt thấy phía trước một màn kia những người khác tự nhiên đã biết cái này hôn đản muốn làm gì, lập tức liền phát ra đủ loại công kích như muốn cản lại. Có thể Thanh Vũ là ai? Nhiệt huyết hiếu khách. Cứ việc nghi thức hoan nghênh kịch liệt một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem sau lưng còn không có đưa ra ngoài lễ vật chuyển giao cho bọn hắn. Lôi chi hô hấp lập tức phát động, theo ánh chớp một hồi lập lòe, Thanh Vũ trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách giữa song phương, tiếp đó hướng cách hắn gần nhất cái kia thẳng xuôi xẻo đưa ra bàn tay tội ác. Để các ngươi cũng nếm thử hỏa diễm này mùi vị. Thanh Vũ trên tay làm sắc hỏa diễm tại trên người đối phương bôi đến sau đó, lập tức liền giống như là rót vào một thùng xăng, bắt đầu cháy hừng hực. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, đối phương liền bị hỏa diễm thôn phệ, ngã trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo dây rùa. Thấy cảnh này phía sau, Thanh Vũ liền biết thể nội còn thừa trả cờ giả càng nhiều người, hỏa diễm liền thiêu đốt càng thịnh vượng. Còn hắn thì tại cứng lại bật sổ sổ cụ hạ kỳ song trọng phòng ngự phía dưới, trình độ nhất định ngăn cách loại này đặc tính, nhường bị đánh nổ con chuột nhỏ rất khó hấp thu đến trong cơ thể hắn trả cờ giả. Đang lộng minh bạch nguyên lý này phía sau, hắn liền bắt đầu thao túng thể nội trả cờ giả rời xa hai tay. Rất nhanh cái này chán ghét lam sắc hỏa diễm tại không cam nhảy nhót hai cái phía sau cuối cùng tiêu tan không thấy. Chương 238, đài đất xuất kích, dung độn đột kích. Hai đuôi công kích không thể có hiệu quả, ngược lại là đối người mình tạo thành cực lớn sát thương. Kết quả này lệnh do mục nhân có chút khó mà tiếp thu. Thế là nàng dứt khoát từ bỏ đối trước mắt những thứ này một diệp nì dạ đồ sát, trực tiếp nhảy lên một cái đánh tới Thanh Vũ. Nhìn thấy một màn này phía sau, Thanh Vũ lập tức xoay người chạy. Nhưng mà hai đôi rơi xuống nuốt mèo công kích vừa nhanh vừa độc, hắn chỉ có thể trong lúc vội vã rút ra cho tuyết ngăn ở trước người. Phình một tiếng. Thanh Vũ giống như đạn pháo bị đánh bay. Nhưng mà tại thịt độn nhẫn thuật phòng ngự phía dưới, hắn thành công sống tiếp được, vẹn vẹn chỉ là nôn một ngụm máu. Ngược lại là cùng hai đôi xa xa kéo dài khoảng cách. Đinh. Đặc thù tìm đường chết nhiệm vụ đã phát vải. Nhiệm vụ tên, thời tốc sinh tử. Nội dung miêu tả, tại hai đôi công kích đến, thỏa thích nhảy múa A. Đương nhiên ngươi cũng có thể nếm thử xử lý nó. Tin tưởng ta, ban thưởng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, tại hai đuôi dưới sự đuổi giết, kiên trì một phút. Nhiệm vụ thời hạn, thẳng đến hai đuôi ngừng truy sát hoặc cách biệt vượt qua ngàn mét. Nhiệm vụ ban thưởng, cao cấp thẻ kỹ năng X1, ở đây trên cơ sở, mỗi nhiều kiên trì một phút, đem khen thưởng thêm một trường cao cấp thẻ kỹ năng. Hạn mức cao nhất, 3. Nhiệm vụ thất bại, hai đuôi lại lữ độ thiện cảm phụ 100. Thật sự không thử một chút xử lý hai đôi sao? Cái này tìm đường chết nhiệm vụ. Tới rất kịp thời. Chật vật từ dưới đất bò dậy Thanh Vũ không khỏi thở dài một hơi, may mắn chỉ là đặc thù tìm đường chết nhiệm vụ, mà không phải hoàng kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ hoặc cao hơn cấp bậc độ khó. Bởi vì lấy hắn đối với cầu hệ thống hiểu rõ, nếu như bây giờ ban bố là hoàng kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ, như vậy thì tuyệt không phải đảo mệnh đơn giản như vậy. Nói không chừng lại sẽ để cho hắn đối với hai đôi làm một chút chuyện kỳ quái. Không biết có phải hay không là hắn đối với thẻ kỹ năng nhu cầu quá mức mãnh liệt, mới khiến cho cầu hệ thống nhân từ một lần. Nhưng loại cơ hội này tất nhiên phải thật tốt chắc chắn mới được. Hơn nữa coi như không có cái này đặc thù tìm đường chết nhiệm vụ, hắn cũng giống vậy bị hai đuôi theo dõi, cho nên hắn mới có thể cảm thấy nhiệm vụ này ban bố rất kịp thời, rất chi kỷ. Không phải liền là kiên trì một phút đi, xem thường ai đây. Đến nỗi cầu hệ thống vượt quá tưởng tượng ban thưởng dụ hoặc, hắn tự động liền làm như không thấy. Mẹ nó tiểu ra nếu có thể xử lý hai đuôi, còn dùng chạy. Còn dùng ngươi tới trào phúng. Mấy hạt củ lạc ga, xây thành dạng này. Hung hăng hướng về trên mặt đất nổ miệng mang huyết nước bọt phía sau, Thanh Vũ. Xoay người chạy. Thật sự là không chạy không được a, bởi vì hai đuôi lại mẹ nó đuổi theo tới. Kỳ thực bây giờ do một nhân trong lòng cũng rất là kinh ngạc, tại nàng ra tay sau đó, Thanh Vũ là cái thứ nhất ngạnh kháng phía dưới nàng tiện tay nhất kích tên gọi tắt bình A phía sau, còn vui sướng. Hơn nữa đối với phương phía trước lợi dụng nhận thuật của nàng đánh chết không thiếu người một nhà. Đến mức do một nhân triệt để mắt tới hắn. Mà đối với do một nhân buông xuống một diệp những người khác, xoay đầu lại nhìn chòng chọc Thanh Vũ không buông cách làm. Đài đất chỉ muốn nói. Làm cho gọn gàng vào. Cái này 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn nhóm Vân Ẩn, khiêu khích hắn nhóm Lôi Ảnh, còn cho bọn hắn tạo thành tổn thất trọng đại hôn đản tiểu quỷ, hôm nay nhất định phải chết. Ngược lại lấy hai đuôi thực lực, giết chết hàng này cũng chính là vài phút thời gian. Liên để một diệp những người khác sống lâu mấy chục giây lại có thể thế nào, cũng không ảnh hưởng đại cục. Mà giờ khắc này Thanh Vũ nhưng trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Hai đuôi bình A đi ra, hắn vung đao đỡ lại 0.00000 một giây, tiếp đó lại một lần bị đánh bay. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là bình A đi ra ngoài sức mạnh cũng đủ để nghiền ép phần lớn người. Nếu không phải là cho tuyết thuộc về danh đao, cộng thêm hắn dùng bật sổ cụ hạ kỷ tiến hành gia cố, liền cái này hai cái bình A hắn sẽ rất khó ngăn lại được. Bất quá từ thân đao truyền đến cỗ này cự lực vẫn như cũ khiên động trong cơ thể hắn thương thế, nhường hắn chính muốn thổ huyết. Tiếp đó còn không đợi hắn đứng vững thân hình, do một nhân công kích lại đến. Một khỏa hỏa cầu thật lớn xa xa đập tới. Cam. Thanh Vũ không muốn đi đánh cược chính mình thản độ có thể hay không ngạnh kháng xuống viên này hỏa cầu, cho nên hắn đang thầm mắng một tiếng phía sau, trực tiếp tiêu hao thể lực phát động lôi chi hô hấp pháp, mượn nhờ trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ lập tức biến mất ở tại chỗ. Lại là một tiếng nổ mạnh to lớn. Loại uy lực này thật sự là quá mức dọa người rồi. Hơn nữa mức tiêu hao này đối với vi thú trả cờ dạ số lượng dự trữ tới nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Dùng để thay thế bình A cũng có thể. Không thể tiếp tục như vậy nữa, không phải vậy kiên trì một phút đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Thanh Vũ sắc mặt lập tức biến vô cùng ngưng trọng. Tiếp đó tại hai đuôi lần công kích sau đến phía trước, hắn lập tức đưa mắt về phía Vân Ẩn đại bộ đội bên trong. Chiêu không tại mới, dùng tốt là được. Hắn còn cũng không tin, trốn đến chính các ngươi người bên trong, hai đuôi còn dám cầm vừa rồi đại hỏa cầu hoành hắn. Loại này chủ động xông vào địch nhân trong vòng vây cách làm, đối với những người khác tới nói không thể nghi ngờ là tại tự sát. Nhưng đối với Thanh Vũ tới nói, hai hại lấy hắn nhẹ, so với hai đuôi tới, vẫn là Vân Ẩn những thứ này lão bằng hưu càng thêm ôn nhu một chút. Thế là tại lại một viên đại hỏa cầu hạ xuống xong, hắn lần nữa tiêu hao thể lực hóa thành một đạo ánh chớp, hướng Mây Ẩn người phóng đi. Bất quá lần này mưu kế của hắn thật sớm liền bị khám phá. Thân là Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến tổng chỉ huy đại đất, lần thứ nhất vượt qua những người khác, đứng ở phía trước nhất. Tại đảm nhiệm tổng chỉ huy phía trước, hắn nhưng là lịch đại Lôi Ảnh đỉnh thần, đồng thời cũng là tuyệt ngưu Lôi Lê Giao nóng xét duyệt giả. Hơn nữa hắn còn có được dung độn huyết kế hạn giới cái gì, một thân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc trước trong chiến đấu, hắn bởi vì cần quan sát đại cục, chỉ huy bộ đội, cho nên vẫn không có tự mình ra tay. Bây giờ có hai đuôi xuất hiện, lúc này tàn cuộc đã không cần hắn làm tiếp những thứ gì. Cho nên chịu chết đi, liều lĩnh một diệp tiểu quỷ. Dung đột. Nhờ cây ngưng chi thuật. Liền thấy đài đất đột nhiên hé miệng phun ra đại lượng thể dính vật chất, đồng thời mượn từ phía trước một diệp nhận thuật binh sĩ tại mặt đất lưu lại vệt nước khiến cho cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thanh Vũ tại chân đạp đến mềm mại mặt đất trong nháy mắt liền ý thức được không tốt, lập tức mấy cái lộn ngược ra sau hướng phía sau rơi xuống. Mà chờ hắn sau khi dừng lại, trên chân hắn dính vào bao khỏa đi lên nhựa cây trang vật chất lại còn nắm giữ rất lớn dính tính chất. Nếu như bị thuật này cho vây khốn mà nói, dù chỉ là dây dưa hắn mấy giây, đều đầy đủ hai đuôi một cái đại hỏa cầu tiện hắn đi gặp thượng đế, nếu thế giới này thật sự có thượng đế mà nói. Từ bỏ đi, bây giờ đầu hàng mà nói, nói không chừng khoan dung nhân từ Lôi Ảnh đại nhân có thể cho ngươi một cái gia nhập chúng ta cơ hội. Đài đất tại Phong Kín Thanh Vũ Đường đi tới phía sau, mười phần bình tĩnh mở miệng nói. Về phần hắn nói đến cùng là thật tâm hay là giả dối cũng chỉ có chính hắn biết. Tiếp đó Thanh Vũ đông nhiên cười, gia nhập vào các ngươi Vân Ẩn ngược lại cũng không phải không được, nhưng các ngươi cái vị kia Lôi Ảnh đại nhân chịu thối vị nhượng trước sao? Ngụ ý, chính là hắn muốn làm Lôi Ảnh. Đài đất cũng cười, bất quá là bị chọc giận quá mà cười lên. Thật là một cái biết bao chương cuồng lại làm cho người chán ghét tiểu quỷ A. Chương 239, phóng đại rêu giao người. Tất nhiên dạng này, như vậy mang ngươi thi thể trở về cũng giống như nhau kết quả. Do mục nhân, nhanh chóng giải quyết hắn, chậm thì sinh biến. Hai đuôi tốc độ rất nhanh, hai cái đuôi trong nháy mắt rảo sát mà đến. Đồng thời đài đất cũng lần nữa bắt đầu nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng phun ra một đạo cực lớn cao su lưới đánh cá từ thiên rơi xuống, muốn đoạn tuyệt Thanh Vũ chạy trốn khả năng. Nhảy lên thật cao, Thanh Vũ trầm tâm tĩnh khí, như điện quang hỏa thạch vùng vẩy ra mấy đạo đao quang. Cứ việc đài đất dùng dung độn thả ra cao su lưới đánh cá có giãn 10 phần, đối với thể thuật những vật này lý công kích có rất tốt năng lực phòng ngự, nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, không có đối kháng sắc bén đặc tính. Cho nên Thanh Vũ tương đối buông lỏng liền cắt ra lưới đánh cá tập kích. Nhưng chính là một tí kẹo như thế trở ngại thời gian liền để do mục nhân lần nữa điều chỉnh phương hướng công kích, một cây cái đuôi lao Thanh Vũ cơ thể, đem hắn quét bay ra ngoài. Dung đột. Bảo hộ mâu ngọc. Đài đất trong nháy mắt lại là một miệng lớn dính đàm phun ra, tại Thanh Vũ bay ra ngoài đồng thời, tinh chuẩn đem hắn bao khỏa trong đó. Mềm mại cao su ngoại tầng mặc dù khiến cho Thanh Vũ tại rơi xuống đất thời điểm không có chịu đến thương tổn quá lớn, nhưng mà hắn nhưng cũng đã mất đi tự do hành động năng lực, cả người bị vây ở bên trong. Bởi vì đài đất biết vừa rồi hai đuôi lần đó công kích đồng thời không thể ở giữa mục tiêu, cũng rất khó giết chết tên tiểu quỷ này. Cho nên dù là bảo hộ mâu ngọc càng nhiều hơn chính là dùng để bảo hộ, vì hạn chế lại đối phương, hắn cũng không thể không dùng. Tiếp đó lúc này hai đôi đại hỏa cầu lại xuất hiện. Vang một tiếng. Không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, vẫn không có thể tránh thoát đi ra Thanh Vũ lập tức bị nuốt hết. Nhưng mà theo một đạo thiết huyết uy vũ chiến thần màn sáng xuất hiện, càng là sinh sinh chặn hai đôi lần công kích này. Càng làm Thanh Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn cảm nhận được nguy cơ, không chút do dự dùng ra bất diệt cứ điểm thời điểm. Đem hắn bao khỏa trong đó bảo hộ mâu ngọc thế mà cũng đồng bộ xuất hiện ở quang ảnh bên ngoài. Mặc dù tại đã nhận lấy đợt thứ nhất tổn thương phía sau, bảo hộ mâu ngọc lập khắc liền bị đánh bể, cũng không có tính toán làm hắn tự thân phòng ngự trạng thái tiến hành cố hóa. Nhưng tựa hồ cũng nhận bất diệt cứ điểm bộ phận ảnh hưởng, tính toán làm tạm thời phòng ngự, liền chạm giống bộ phận đều giống nhau như lúc. Kỹ năng này còn có tiềm lực có thể đào. Thanh Vũ lập tức dùng lôi chi hô hấp, nhị chi hình, cây lúa hồn bổ ra ngoài thân bảo hộ mâu ngọc. Đồng thời bởi vì hắn chủ động công kích, bất diệt cứ điểm cũng lập tức bị thủ tiêu. Tại bị tầng tầng phòng ngự cắt giảm sau đó 90% tổn thương trong nháy mắt hoàn trả cho hắn. Miệng to máu tươi vây xuống trên mặt đất. Một vị bị đánh làm hắn cũng là lên cơn giận dữ, mắt thấy hai đuôi lại hướng chính mình công tới. Thanh Vũ lập tức quyết định bày ra phản kích. Ngược lại nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất 1 phút đã bị hắn chống qua, nhiều hơn thời gian liền xem như kiếm, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn. Phía trước có đến vài lần cơ hội hắn đều có thể an toàn rút lui ra ngoài, nhưng là bởi vì nhiệm vụ yêu cầu không thể vượt qua ngàn mét khoảng cách, cho nên hắn mới không có làm như vậy thôi. Cho nên Thanh Vũ lập tức hạ quyết tâm, cho hai đuôi mấy cái nữa hung ác, tiếp đó lập tức chuẩn đi. Toàn tập bên trong hô hấp. Lôi chi hô hấp. Thứ chi hình. Sa lôi. Nghiêm túc Thanh Vũ trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện xuất hiện ở hai đuôi trước mặt, tiếp đó hung hăng một đao chặt xuống. Do mục nhân tựa hồ là không nghĩ tới vừa rồi một mực bị nàng đuổi chật vật chạy thục mạng tiểu quỷ thế mà không chạy, ngược lại đối với nàng phát khởi tiến công. Tại kinh ngạc phía dưới, Thanh Vũ cao tốc chém ra vài đao tất cả chém vào hai đuôi trên mặt. Hơn nữa còn không có kết thúc, toàn tập bên trong hô hấp trạng thái dưới, lôi chi hô hấp, nhị chi hình. Cây lúa hồn cũng thuận thế dùng ra, trong nháy mắt lại là năm đạo chẳng kích. Tiếp đó tại hai đuôi phát ra gầm thét, vung chảo đánh tới trong chốc lát, Thanh Vũ lần nữa biến mất ở do mục nhân trước mặt. Lôi chi hô hấp, tam chi hình, tụ mỗi thành lôi, giống như là một cái trên nhảy dưới tránh con ruồi, Thanh Vũ vây quanh hai đuôi thân thể cao lớn, không ngừng cao tốc xoay tròn lấy. Cuối cùng vừa đúng đứng tại hai đuôi dưới thân ánh mắt điểm mù bên trong. Tại toàn tập bên trong hô hấp trạng thái dưới, liên tiếp tiến hành công kích cũng làm cho hắn có loại phổi đang thiêu đốt cảm giác, hơn nữa thể lực tiêu hao rất nhiều nhanh. Bất quá hắn vẫn kiên trì hơi ra cuối cùng này một đao. Lôi chi hô hấp, lục chi hình, điện oanh lôi oanh. Vô tận ánh chớp lập lòe. Làm do mục nhân ý thức được thời điểm, vô số sấm sét hình dáng trảm kích đã bị Thanh Vũ có ý thức thao túng, hướng về phía trên chém tới. Lượng biến đưa tới chất biến, mặc dù một cái chạm kích rất khó xuyên thấu hai đuôi hỏa diễm áo khoác, nhưng mà đang kéo dài đánh xuống, do mục nhân lập tức phát ra khác biệt tiếng gào thét. Nhất là những thứ này chạm kích khi tiến vào trong cơ thể nàng phía sau, lại còn đang kéo dài hướng địa phương khác liên miên không dứt. Chỉ bất quá hai đuôi thân thể quá khổng lồ, cho nên tại phản ứng lại sau đó, do mục nhân lập tức liền né tránh ra sau này chạm kích. Cái này không khỏi lệnh Thanh Vũ có chút tiếc nuối. Quả nhiên chỉ bằng hắn hiện tại, còn xa xa không đủ tư cách khiêu chiến vĩ thú, hơn nữa hắn khuyết thiếu áp chế vĩ thú thủ đoạn. Cựu truyền lôi nổ ngược lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường hắn buộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh cùng tốc độ. Nhưng hắn đoán chừng ít nhất phải đến lục chuyển trình độ, mới có thể có cùng vĩ thú một trận chiến tư cách, đồng thời thân thể của hắn còn phải có thể tiếp nhận loại kia nổ tung sức mạnh, không phải vậy đến lúc đó thân thể của mình trước tiên bị cỗ lực lượng này cho lộng sụp đổ, liền khổ cực. Bất quá có thể tại vĩ thú dưới sự đổi giết, còn kiên trì thời gian dài như vậy, thậm chí là đối nó tạo thành như vậy một chút xíu tổn thương, cũng đủ để khiến hắn kiêu ngạo. Tưởng tượng hắn của ban đầu thế nhưng là suýt chút nữa bị cửu vĩ dùng một ngón tay đâm chết. Hơn nữa thời điểm đó cửu vĩ vẫn là ở vào bị cỡ tì nạ toàn diện áp chế trạng thái dưới. Có thể thấy được thời gian dài như vậy trôi qua, tiến bộ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Đang thả xong đại chiêu phía sau, Thanh Vũ lập tức không chút do dự nghiền ép còn lại thể lực, dùng lôi chi hô hấp. Nhất chi hình. Phích lịch lóe lên. Tám liền, cực hạn kéo dài khoảng cách. Hơn nữa lại một lần nữa né tránh hai đôi phản kích. Lúc này, tựa hồ là bởi vì mấy lần đều không thể giết chết hắn mà có chút xấu hổ do mục nhân, lần nữa há hốc miệng ra. Vĩ thú ngọc, lập tức bắt đầu ngưng kết. Đang thở hổn hển, mồ hôi chạy kẹp con Thanh Vũ quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Một câu cờ mở nở trong nháy mắt thốt ra. Đến nôi đi. Vì giết hắn một cái nho nhỏ hạ nhẫn, liền vĩ thú ngọc đô dùng đến. Vẫn là không giữ được bình tĩnh à, vừa rồi liền không phải xúc động như vậy, bây giờ tốt, đem hai đuôi cho làm phát bực. Thanh Vũ lúc này hết sức phiền muộn, nhưng kỳ thật cũng không hối hận làm như vậy. Hai đuôi đánh Tam Hà lão sư một hỏa cầu, hắn chặt hai đuôi mấy chục đao, cũng coi như là thay Tam Hà lão sư xuất này ngụm ác khí. May Tam Hà lão sư chỉ là thụ thương hôn mê, không phải vậy lấy tính cách của hắn, tuyệt đối là đời này không chết không thôi. Coi như hắn bây giờ không phải là hai đuôi đối thủ, cũng sớm muộn cũng sẽ báo thù này. Bất quá dưới mắt hắn thật có chút chết lặng, lấy vi thú ngọc phạm vi công kích, hắn căn bản không có khả năng chạy ra ngoài, càng thêm không có lòng tin có thể còn sống sót. Cho nên hắn trực tiếp phóng tuyệt chiêu. Chỉ thủy. Người nhà không động thủ nữa, ta liền để trồn sóc cùng người tuyệt giao. Chương 240, nếu ta là chỉ thủy. Chỉ thủy. Người nhà không động thủ nữa, ta liền để trồn sóc cùng người tuyệt giao. Thanh Vũ phóng đại chiêu. Hắn thông qua thái tử biết chỉ thủy sớm tại hai đôi thả ra thứ nhất vi thú ngọc thời điểm, liền đã sắc mặt ngưng trọng từ trong doanh địa chạy tới chiến trường. Lấy chỉ thủy tốc độ, lúc này chắc chắn ngay tại chiến trường phụ cận màn hình nhìn trộm, do dự đến cùng muốn hay không ra tay. Dù sao chỉ thủy bại lộ thực lực phía sau, nhất định sẽ dẫn tới càng lớn nghi kỵ. Nhưng nói thật, giờ khác này ở tiền tuyến Mộc Diệp nhị giả có một cái tính một cái, ngoại trừ chỉ thủy không có người có thể ngăn cản hai đôi tàn sát. Hơn nữa lấy Thanh Vũ đối với chỉ thủy hiểu rõ, nếu không phải là hắn lúc này hấp dẫn hai đuôi cửu hận, kéo hơn 2 phút đồng hồ thời gian, chỉ thủy chắc chắn đã ra tay rồi. Không có cách nào, chỉ thủy tính cách chính là như vậy, không có khả năng trơ mắt nhìn những người khác bị hai đuôi đổ sát. Cho nên tại Thanh Vũ dao động bộ dáng trong nháy mắt, thuấn thân chi danh đã dần dần truyền ra chỉ thủy không biết thế nào liền xuất hiện ở hai đuôi bên cạnh thân. Mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, mở. Sở san ủ, hiện. Màu xanh biết sở xã nủ tại xuất hiện trong nháy mắt liền trọng trọng một quyền đánh vào hai đuôi trên đầu, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cải biến viên này vị thú ngọc bắn phương hướng, đồng thời cũng làm cho thời khắc chuẩn bị cùng thái tử trao đổi vị trí Thanh Vũ đại đại thở dài một hơi. Nếu như chỉ thủy không xuất hiện nữa mà nói, có thể hắn thật sự chỉ có thể hy sinh thái tử. Dù sao nếu là hắn chết liền tất cả chơi xong, mà thái tử mà nói, về sau hắn còn có cơ hội đem hắn phục sinh. Bất quá cũng may chỉ thủy gia hỏa này cuối cùng chịu động thủ. Nói thật, Thanh Vũ là thực sự không rõ chỉ thủy rõ ràng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, đến cùng sợ trái trứng. Liền xem như sợ gia tộc hoặc thôn muốn lợi dụng hắn cố lực lượng này làm một chút hắn không muốn chuyện, như vậy có thể làm gì? Thế giới này chung quy là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, lời ngươi nói liền sẽ rơi xuống đất có tiếng, được người coi trọng. Không phải vậy trước đây trụ ở giữa cùng ban dựa vào cái gì đem cái kia vô cùng hỗn loạn giới nỉ dạ áp chế ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Nói trắng ra là còn không phải nắm đâm lớn. Ai không phục liền đánh tới hắn phục. Cái này mẹ nó mới gọi bà khí. Thanh Vũ nếu là chỉ thủy mà nói, cùng suốt ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia, chẳng bằng trước tiên vũ lực chấn áp trong tộc Thanh Âm không hài hòa, tiếp tiếp đó nhất thống ủ trì hạ. Tiếp lấy lại coi đây là thẻ đánh bạc cùng thôn tiến hành đàm phán, vì tộc nhân tranh thủ nguyên bản là hẳn là thuộc về bọn hắn lợi ích. Nói thành, tự nhiên ngươi tốt ta tốt mọi người hảo. Không nói thành, cùng lắm thì liền mang theo toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc rời đi một diệp. Lấy ủ trì hạ nhất tộc thực lực cùng tại nhận giới bên trong danh vọng, chẳng lẽ còn lo lắng tìm không thấy một khối nghỉ lại chi địa. Nói không chừng đến lúc đó mình còn có thể thiết lập cái tiểu quốc gia, hôn cái đại danh đương đương. Cái này gọi là hòa bình chia tay. Phản thôn. Ai dám chụp cái mũ này? Không nói trước bây giờ Mộc Diệp còn có hay không chấn áp toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc sức mạnh, cho dù có, lấy xạ rủ tô bị tính cách, hắn là sẽ cứ như vậy phóng ủ trí hạ nhất tộc rời đi, vẫn là vận dụng vũ lực đánh nhau chết sống. Nguyên tắc bên trong cũng đã biết ủ trí hạ nhất tộc muốn công khai tạo phản, xạ rủ tô bị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng đem trồn sóc lửa gạt trở thành một cái giết cha thí mẫu, tàn sát toàn bộ tộc nhân, còn muốn vì thôn bán mạng người đáng thương. Mới thành công lắng lại trận này còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc phản loạn. Nếu không, không nói trước phản loạn có thể thành công hay không, riêng này cái kết quả cùng ảnh hưởng cũng không phải là Mộc Diệp có khả năng tiếp nhận. Uchiha nhất tộc cũng chính là tại Mộc Diệp mới không bị người chào đón, nếu là đổi khác nhất thôn, coi như không đảm đương nổi ảnh, cũng tuyệt đối sẽ là quyền lợi trung tâm. Sẽ không có người ngốc đến hội đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho đuổi ra ngoài người, ngoại trừ. Ha ha. Cho nên tại Thanh Vũ xem ra, Uchiha nhất tộc thật sự tuyệt không thông minh, thậm chí còn có điểm lăng đầu thanh, đơn giản chính là chính trị vật cách điện, tuyệt không sẽ lợi dụng trong tay thẻ đánh bạc nói điều kiện. Phàm là bọn hắn có đăng 1/10 trình độ, đều không đến mức mỗi ngày chịu loại này khí. Đàm binh trên giấy, cầu đừng đón khiêng. May mắn hắn tới, còn rất sớm đã quen biết trồn sóc, hơn nữa thành công cho trồn sóc tẩy não. Đợi thêm đến hiểu người thành công tiêu diệt đẳng, như vậy chỉ thủy vận mệnh cũng sẽ thay đổi, đến lúc đó hắn trái trồn sóc thần, phải chỉ thủy. Đứng phía sau chính là ạ cà sủ kỳ cùng toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc. Nếu như ngoài cộng thêm từ nhỏ đã coi hắn là thân nhân đứa con của số phận nạ dù tổ, còn có trồn sóc thân đệ đệ hai cây cột, hai cái này bật hạc ta tu la cùng ỉn giờ dạ chuyển thế. Cơ mờ nở. Liên cái này phối trí, ngươi nói cho ta biết, cái đại sự gì không làm thành. Dẹp đen. Tsutsuki. Tới, đến lúc đó ta mấy ca thật tốt chuyện trò một chút. Thiên nhiên sát cảnh cáo. Ngay tại Thanh Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thủy bên kia cũng đã triển khai cùng hai đôi chém giết. Vĩ thú ngọc đánh lệnh, lại đem xa xa một ngọn núi cho san bằng. Mặc dù uy lực nhìn xem vẫn là như vậy kinh khủng, nhưng đánh không được người nhưng cũng là không tốt. Mà chỉ thủy chính xác xoắn suýt một phen, cho dù là đang nghe Thanh Vũ tiếng la phía sau, theo bản năng động thủ, hắn cũng chỉ lựa chọn bộc lộ ra chính mình nửa toàn bộ hình thái trạng thái sở sản đủ. Không phải vậy cực kỳ am hiểu huyễn thuật cùng thuấn thân chi thuật chính hắn, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp thoáng hiện đi qua một cái ngươi nhìn gì, liền có thể nhường hai đôi biến thành con mèo nhỏ, tiếp đó bị hắn hung hăng lột một trận. Ai bảo mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng đơn giản chính là vĩ thú khắc tinh đâu. Chuyện này chín loa có rất nhiều huyết lệ sử muốn lên án. Sở dĩ không làm như vậy, đương nhiên là bởi vì chỉ thủy lo lắng hắn dùng xạ dỉn gẳng khống chế hai đôi phía sau, trở lại trong thôn liền thật sự không giải thích được. Nguyên bản cửu vĩ xâm lấn sự kiện phía sau, thôn cao tầng vẫn tại hoài nghi kỵ bọn hắn Uchiha nhất tộc. Hoài nghi chuyện này là bọn hắn một tay bày kế. Bây giờ ngược lại tốt, có người không đánh đã khai. Ta, Uchiha Shishi, có thể mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, có thể khống chế vĩ thú. Ngươi nhường trong thôn nghĩ như thế nào? Đổi ai còn có thể tin tưởng bọn họ là trong sạch. Cho nên chỉ thủy vì để tránh cho xuất hiện loại này ô long, lựa chọn bại lộ sở xạ núi bộ phận sức mạnh, tại kiềm chế lại hai đôi đồng thời, hết khả năng giấu rốt. Dạng này sau đó hắn cũng càng dễ giải thích. Coi như còn có thể bị người nghi kỵ cùng kiêng kỵ, ít nhất cũng không đem hắn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, về sau tận lực lại điệu thấp một chút liền có thể tương ảnh vang dội xuống đến thấp nhất. Tin tưởng trong thôn chắc chắn cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương chuyện này. Dù sao bị xa lánh đến thôn tít ngoài rìa ủ trí hạ nhất tộc lập công lớn, cứng rắn vĩ thú, còn cứu tính mạng của vô số người loại cố sự này, rõ ràng thuộc về chính trị không chính xác cái kia một nắm sớp. Đến lúc đó công lao này hoàn toàn có thể giao cho phong ấn ban. Chỉ cần có thể gắng gượng qua hôm nay, đợi đến Mộc Diệp phái tới phong ấn ban, liền có thể đại đại hạn chế hai đôi. Ngươi nhìn, phong ấn ban cầm phần công lao này có phải hay không hợp tình hợp lý, hợp lộ gì? Hơn nữa một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng không tồn tại để lộ khả năng. Chỉ thủy tại xuất thủ trong nháy mắt liền đã thay thôn cân nhắc đến một bước này, thật sự là ngây thơ có chút không dài. Khó trách sẽ như vậy đần độn liền chủ động bại lộ chính mình đừng thiên thần năng lực, tiếp đó bị đạn dễ dàng như vậy liền cướp đi một con mắt. Cái này tính cách thực sự là một lời khó nói hết. Chương 241, hát qua ngươi đến quóng, công lao ta tới bắt. Trên chiến trường, hai cái quái vật khổng lồ đang tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Cứ việc chỉ thủy bởi vì một mực chưa hết toàn lực mà bị hai đuôi toàn diện áp chế, nhưng mà lấy sở xạ lực phòng ngự, còn có chỉ thủy thỉnh thoảng phản kích cho áp lực, rõ ràng trong thời gian ngắn không có khả năng bị thua. Cái này cũng vì Mục Diệp rút lui cùng một lần nữa chỉnh quân tranh thủ số lớn quý giá thời gian. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, lấy nhỏ bé thân thể chỉ hoán hai đuôi rất lâu thanh vũ mới là lớn nhất công thần. Không gặp Đinh Tọa đại nhân cùng nhiều như vậy nạ dạ nhất tộc thành viên cùng nhau ra tay cũng mới chỉ hoán mấy chục giây sao. Thanh vũ mấy lần bị hai đuôi đánh bay thời điểm, tất cả mắt thấy một màn này người đều có chút mắt đục đỏ ngầu, tự phát vì hắn cầu nguyện. Mà khi thanh vũ một lần lại một lần ương ngạnh đứng lên, tiếp đó không tiếc hy sinh tính mạng kéo lại hai đuôi tàn sát cước bộ phía sau, bọn hắn càng là nội tâm vô cùng rung động. Cuối cùng thanh vũ như điện quang hỏa thạch chặt thương hai đuôi một màn kia, thế mà lệnh vô số đủ người tề phát ra phân chấn tiếng giống giận dữ. Cái gì? Ngươi nói thế nào là hai đuôi toàn trình nghiền ép thanh vũ? Đánh rắm. Gọi là tuy bại nhưng vinh. Nhân gia tuổi nhỏ như thế đều có thể chính diện làm vĩ thú, ngươi tuổi này thời điểm còn tại trong nhà vệ sinh chơi bùn đâu a? Chua, liền cứng rắn chua. Ngươi đi ngươi lên a, không dám đường bì bì. Khi có người chất vấn, hay là có chút. Ách, xem không hiểu thời điểm, đã từng những cái kia bị thanh vũ cứu fan trung thành lập tức bắt đầu vì thần tượng bác bỏ tin đồn. Fan hâm mộ, coi như toàn bộ giới nhị dạ đối địch với ngươi, chúng ta cũng sẽ kiên định đứng tại ngươi bên này. Thanh vũ, ta vì sao lại cùng toàn bộ giới nhị dạ là địch? Chẳng lẽ ta vĩ đại kế hoạch đã bại lộ sao? Phan hâm mộ, yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi cùng toàn bộ giới nhị dạ là địch. Thanh vũ yên lặng rút ra cho tuyết, tiếp đó một đao một cái đem những thứ này muốn hại chấm phan cuồng hết thể chém chết. Lúc này thanh vũ còn không biết chính mình suýt nữa liền muốn cùng toàn bộ giới nhị dạ là địch, hắn đang tại kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Bởi vì hai đôi cửu hận bị chỉ thủy nhất kích xấu hổ thiết quyền đoạt đi. Cho nên hai đuôi đã tạm thời từ bỏ đối với hắn truy sát, cầu hệ thống không có thiếu sót có thể chui, trực tiếp lại bắt đầu nhiệm vụ kết toán. Trong toàn bộ quá trình, hắn tổng cộng là giữ vững được 2 phần 23 giây, nếu như lại sớm một chút tuyên bố nhiệm vụ, nói không chừng có thể vượt qua 3 phút. Bất quá cũng rất tốt, hai tấm cao cấp thẻ kỹ năng tới tay. Nếu không có cái này đặc thù tìm đường chết nhiệm vụ, hắn ít nhất phải hoàn thành hai cái hoàng kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ mới có thể cầm tới hai tấm cao cấp thẻ kỹ năng. Trước tiên không nội dung, ôm hàng tốt rất muốn nghĩ lại nói. Bởi vì hai đuôi bị chỉ thủy cho tiếp thu rồi nguyên nhân, bên này cũng đã không cần cái gì hắn làm, cộng thêm hắn thể lực đã không nhiều, trên thân còn mang thương, cho nên hắn rất thẳng thắn liền chạy về phía trận doanh của mình. Không phải vậy nếu là hai đuôi thình lình lại cho hắn một phát vi thú ngọc, vậy coi như khổ cực. Vững vàng, nhất định muốn vững vàng. Đợi đến thanh vũ thành công trở lại một diệp trùng mới chỉnh đốn trong trận tuyến phía sau. Hắn phát hiện rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang cảm kích, kích động, thưởng thức, còn có chút tán dương bội phục. Hắn không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, lúc trước hắn được cứu rồi nhiều người như vậy sao? Bất quá loại chuyện tốt này hắn đương nhiên sẽ không đẩy ra phía ngoài, một bên suy yếu lại khiêm tốn liên tiếp đáp lễ, một bên không nghĩ ra tìm một cái địa phương an tĩnh, chờ đợi Lộc Cửu bước kế tiếp an bài. Lúc này rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện lấy. Tuổi còn trẻ thực lực liền không kém gì đồng dạng thượng nhẫn. Loại thiên phú này thực sự là hâm mộ không tới. Chỉ có thiên phú có ích lợi gì, ta nghe người ta nói, xí nộ mị dạ thanh vũ là một cái liều mạng tam lang, huấn luyện không muốn sống, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến một lần bệnh viện. Ai, sợ nhất chính là người có thiên phú vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng, khó trách. Muốn ta nói, thiên phú cố gắng vẫn là thứ yếu, liền phần dũng khí này, ta là tự nhận không bằng. Chính xác, ta lần đầu tiên lên chiến trường thời điểm, suýt chút nữa bị hù tiểu trong quần. Chớ đừng nhắc tới dám chính diện khiêu chiến vĩ thú. An mày, ngươi nhìn thế nào? Đương nhiên là nhìn chằm chằm 24 giờ nhìn A. Rất đẹp trai A. Gặp đồng bạn một mặt hoa si bộ dáng, những người khác nhao nhao gắt một cái. A, nữ nhân. Bất quá tiểu tử này quả thật có như vậy ước đếm từng cái tiểu xoay A. Trẻ tuổi, lớn lên đẹp trai, thực lực không tầm thường, có dũng khí, tính cách cởi mở, còn có thể bỏ mình cứu người. Không đếm không biết, khẽ đếm giật mình. Dựa vào. Lại còn có người hoàn mỹ như vậy. Dù sao cũng là căn cứ vào đại gia hình tượng thiết định nhân vật chính đi các ngươi có thể nói ta tại đăng câu, nhưng tuyệt không thể nói ta vớt mông ngựa. Bởi vì ta nói cũng là lời nói thật. Ân, nghiêm túc khuôn mặt. Cái này mẹ nó vẫn còn so sánh cái gì. Lúc này đang tại ngóng nhìn chiến trường Lộc Cửu, trong mày, mặc dù bọn hắn đã thoát khỏi mây ẩn dây dưa, hơn nữa rời đi hai đôi phạm vi công kích. Nhưng mà cuộc chiến tranh này cuối cùng hướng đi đã biến khó mà nói. Nếu bọn hắn Mộc Diệp cũng có thể vận dụng vĩ thu mà nói, tự nhiên không sợ hãi. Có thể. Ai? May mắn chỉ thủy đột nhiên bộc phát, cứu vãn bọn hắn, không phải vậy một cái không có người hạn chế vi thú có khả năng phát huy ra được lực phá hoại là không có gì sánh kịp. Có thể vừa nghĩ tới chỉ thủy ủ chi hạ nhất tộc thân phận, Lộc Cửu cũng có chút ánh mắt phức tạp. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì cái gì trước đó chưa từng thấy ủ chi hạ nhất tộc người thi triển đi ra qua? Chẳng lẽ trước đây đi cứu viện thanh vũ đám người thời điểm, chỉ thủy chính là dùng cỗ lực lượng này sinh sinh hủy diệt những địch nhân kia sao? Có thể lựa chọn ẩn tàng cổ lực lượng này ủ chi hạ nhất tộc đến tột cùng tại đánh lấy tính toán gì? Người thông minh bệnh chung chính là nghĩ quá nhiều, hơn nữa kiểu gì cũng sẽ tiến hành não bổ. Bây giờ Lộc Cửu cũng không có ngoại lệ. Hắn bản năng bắt đầu liên tưởng đến một chút thuyết âm mưu, đồng thời sâu đậm lo âu. Uchiha, thực sự là không thể khinh thường nhất tộc a. Cuối cùng, hắn thở dài, làm ra kết luận như vậy. Chỉ thủy lo lắng quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, bây giờ hắn còn tại dây dưa hai đuôi, đồng thời tìm kiếm lấy thoát ly chiến trường cơ hội. Dưới mắt không thể ra tay toàn lực chính hắn, đối mặt hai đuôi điên cuồng tiến công vẫn còn có chút quá mức cố hết sức, mà sở xạ phòng ngự cũng không phải tuyệt đối vô địch. Tiếp đó đúng lúc này, mắt thấy nửa đường giết ra cái trình rào kim, khiến mở rộng chiến quả vô vọng đài đất cũng thở dài, la lớn, hôm nay trước tiên tạm thời rút lui a, do mục nhân. Bọn hắn hy vọng lớn nhất thế mà bị một cái mục diệp ni ra ngăn cản, hơn nữa hắn có thể nhìn ra, đối phương tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, dù là toàn trình bị áp chế, thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, thậm chí mấy lần hắn thấy thật tốt phản kích cơ hội, đối phương đều sinh sinh nhịn được. Điều này nói rõ cái gì? Đài đất không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Không phải vậy hắn sợ chính mình triệt để mất đi cùng Mộc Diệp là địch rút khí. Do Mộc Nhân Đằng không xuất thủ tới đối phó Mộc Diệp nị ra, bọn hắn bên này trạng thái cực kém tàn quân tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới chiến cuộc. Bất quá cũng may do Mộc Nhân ban sơ buộc phát cũng cho Mộc Diệp mang đi thương vong to lớn, cũng coi như là đã đạt thành cơ bản nhất mục đích chiến lược. Kế tiếp liền muốn nhìn Mộc Diệp bên này phản ứng. Chương 242, hướng đi không biết chiến cuộc. Tâm tình rất không tốt do Mộc Nhân cuối cùng hận hận chừng chỉ thủy một mắt. Tiếp đó giải trừ vi thu hóa trạng thái, cùng vân ẩn tàn quân tụ hợp phía sau vội vàng rút lui. Thở dài một hơi chỉ thủy cũng liền vội vàng giải trừ sơ xạ, tắt đi mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng, tiếp lấy xoa xoa trên trán không có chứng cớ mồ hôi lạnh, nhắm mắt về tới Mộc Diệp trong trận doanh. Hơn nữa tại dùng thuấn thân thuật sau khi trở về, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đặc biệt hư nhược một cái lảo đảo, tiếp đó hai mắt vừa nhắm, càng là trực tiếp ngã trên mặt đất, ngất đi. Toàn trình mắt thấy chỉ thủy từ trên mặt mồ hôi cũng không có một giọt. Đến đột nhiên nhớ tới ngã xuống đất toàn bộ quá trình phía sau. Thanh vũ trên trán tràn đầy hát tuyến. Liền lao nhân ra ngải cái này sức sẹo diễn kỹ, đầu thôn vương mãi mãi có thể bạo ngươi mười đầu đường phố. Có thể đi hay không điểm tâm A. Đơn giản có thể cùng cá trình điện phàm cạnh tranh vua màn ảnh. Thanh vũ làm sao có thể không biết chỉ thủy tại sao muốn làm như vậy, còn không phải bởi vì vừa rồi ra sân quá kiêu căng. Cho nên muốn tận lực biểu hiện ra một loại ta là dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng chịu hai đuôi hành hung một trận tình hình. Có thể. Những người khác cũng không phải mù lòa. Người nha trên thân liên tục điểm thương cũng không có, thậm chí còn có thể sử dụng thuấn thân thuật siêu siêu thoáng hiện trở về. Kết quả là biểu diễn một màn như thế à, ta lại không thể, ta hôn mê. Cho hay, thật coi người khác cũng là ngu xuẩn sao. Nhanh. Chỉ thủy có thể bị nội thương. Điều trị ban, điều trị ban. Đừng kêu nữa. Tới mấy người mau đem hắn đưa trở về tiếp nhận trị liệu. Thanh vũ. Tốt ta, là ta đánh giá thấp những người này thuần chân. Không phải chỉ thủy diễn kỹ quá cay con mắt, mà là bên ta nhân viên tâm địa quá thiện lương. Nhìn xem người lân cận một mặt khẩn trương lo lắng đem chỉ thủy thận trọng cong lên liền bắt đầu lao nhanh, thanh vũ cảm giác trong cơ thể mình chửi bậy năng lượng đã nhanh muốn tăng mạnh. Uy, các ngươi thật là nghiêm túc đi. Cái này hỗn đản đang diễn trò A, các ngươi không nhìn ra sao. Trong lòng điên cuồng gào thét. Đồng cảm giác mệt mỏi là không có thanh vũ sinh không thể yêu nhìn trời một chút, không phải nói thế giới nạ rủ tổ khắp nơi đều là âm mưu quỷ kế cùng nhân tinh sao. Liền cái này. Ta sợ không phải xuyên qua một cái giả hổ cả A. Lừa gạt giấy. Tại chỉ thủy sau khi trở về, hiệu đứng lâu khắc xuống đạt toàn quân trở về mệnh lệnh. Đương nhiên, thương binh còn có phe mình tử trận thi thể nhất định là phải tận hết sức toàn bộ mang về. Nói đến đây thì không khỏi không xách một câu. Không biết có phải hay không là nhận lấy thu đạo nhất tộc tổ tiên phù hộ, suýt nữa bị hai đuôi mở ngực mổ bụng đinh tọa lại một lần ngoan cường sống tiếp được. Mặc dù không biết sau khi trở về đến cùng có thể hay không cứu sống, nhưng chính là cái này mỗi lần đều kém một chút vô địch vật khí, liền vô cùng để cho người ta hâm mộ. Bởi vì cứ như vậy một chút chênh lệch chính là sống cùng chết khác nhau. Nhất định phải hình dung, đó chính là phía trước xuất động một sư binh lực tới gần ngươi, đủ loại kỹ năng toàn bộ giao, tiếp đó tự tin quay đầu. Kết quả ngươi cực hạn khóa huyết, còn lại một giọt máu về tới trong suối nước nóng, trên thân lục quang vụt vụt ra bên ngoài bốc lên. Người một nhà sẽ hô to cờ mờ nờ, mà địch nhân nhưng là sẽ tức giận một quyền đánh nổ màn hình, tiếp đó tốc độ ánh sáng tháo dỡ trò chơi. Thật sự là gánh không nổi người này. Nghĩ như vậy mà nói, Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy Vân Ẩn người đau như vậy hận hắn cũng không phải không có lý do a. Chờ mang theo vô số thương binh cùng thi thể trở lại doanh địa phía sau, tất cả mọi người lập tức tại chỗ giải tán, riêng phần mình nghỉ ngơi, nên đi trị liệu tiếp nhận trị liệu, muốn ngủ ngủ. Mà Thanh Vũ nhưng là trước tiên đi thăm Tam Hà lão sư, vì thế thương không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là bị nổ tung liên lụy, chứa khỏi phía sau cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Tại tận mắt xác nhận Tam Hà lão sư tình huống phía sau, trong lòng của hắn cuối cùng một khối đá lớn mới rốt cục rơi xuống, tiếp đó đi tìm điều trị ban nhân muốn dịch dinh dưỡng. Lần này điều trị ban nhân nếu là lại dùng đủ loại mượn cớ qua loa tắc trách hắn, hắn liền hôn tay đánh bạo đầu chó của bọn họ. Quý thì thế nào? Tiểu gia ta đây chính là tai nạn lao động. Các ngươi trị không hết, còn không cho chính ta dùng dịch dinh dưỡng khôi phục a. Mà Trôn Sóc cùng Tật Phong tại nhìn thấy Thanh Vũ hàng này vẫn nhảy nhót tương bừng, thậm chí còn có tâm tình đi cùng điều trị ban nhân xé bước, tự nhiên cũng yên tâm. Bất quá toàn bộ mục diệp trong doanh trại chỉnh thể không khí rất nặng nề. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, rõ ràng địch quân căn cứ cuối cùng liền còn lại 50 dì máu, một chút bình á chuyện, kết quả địch nhân đột nhiên dùng ngoại quải triệu hoán thần thú, không chỉ có lập tức giết lùi bọn hắn, cực hạn bảo vệ căn cứ, còn kém chút ngược gió lật bàn. Loại đả kích này thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Hơn nữa cái này cũng mang ý nghĩa trận này đánh gần 2 năm chiến tranh còn muốn tiếp tục nữa. Chỉ cần một lần nhớ tới hai đuôi trên chiến trường đại sát tứ phương một màn, một diệp sắc mặt của mọi người cũng rất không dễ nhìn, phảng phất có một cô bóng ma tử vong đã bao phủ ở bọn hắn trên đầu. Giống loại quái vật kia, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng? Thân là tổng chỉ huy Lộc Cửu rõ ràng so tất cả mọi người nghĩ đều phải càng thêm lâu dài, cho nên trở về phía sau, hắn lập tức đem sau này công tác tất cả ném cho phụ tá. Mà chính hắn nhưng là một đầu chui vào trong phòng bắt đầu múa bút thành văn. Vân Ẩn tự tiện vận dụng vĩ thú gia nhập vào chiến trường chuyện nhất định phải trước tiên báo cáo cho hổ cả mới được. Còn có Uchiha Shishi. Đối phương biểu hiện ra cố lực lượng kia làm cho người bất an. Mặc dù tại hai đôi cường thế công kích dưới sự so sánh, nhìn qua lộ ra cũng không có cỡ nào lợi hại. Thế nhưng là có thể chính diện cứng rắn mắng vĩ thú, liền đã nói rõ hết thảy. Cái này đều không cần coi trọng mà nói, cái kia Lộc Cửu thực sự là không biết nên xem trọng cái gì. Giống Thanh Vũ như thế bị đuổi giết chạy tán loạn khắp nơi, mới là tình huống bình thường. Nắm chỉ Thủy Phúc, nhường ngạnh kháng mấy lần hai đôi công kích Thanh Vũ lộ ra là như vậy thưa thất bình thường. Tại lưu loát viết mấy ngàn chữ tiểu viết văn phía sau, hiệu đứng lâu khắc để cho người ta bằng nhanh nhất tốc độ đem tình báo đưa về thôn. Đến nơi tiếp xuống trận chiến đánh như thế nào, vậy phải xem hổ cả đại nhân ý tứ, cùng với có thể cho hắn như thế nào ủng hộ. Dù sao vĩ thú cũng không phải vô địch. Ít nhất dùng đủ mạnh độ phong ấn thuật liền có thể đem hắn hạn chế lại. Hơn nữa một diệp phong ấn ban, rất mạnh. Đừng hỏi, hỏi chính là nhịn đau tiếp thu tộc cũ dù mạ kỳ di sản quà tặng. Cho nên chỉ cần hổ ca đại nhân chịu phái phong ấn ban tới hiệp trợ hắn, Lộc Cửu liền có lòng tin triệt để đem Vân Ẩn từ hỏa chi quốc bên trong đuổi đi ra. Vân Ẩn muốn mượn dùng vĩ thu sức mạnh nhất cử đánh bại bọn hắn, hoàn toàn là đang nằm mơ. Cửu vĩ đều không làm được sự tình, hai đuôi tự nhiên cũng không được. Trừ phi bây giờ Vân Ẩn tám đuôi rỉn cờ gì kỳ cũng tại trên đường chạy tới. Tiếp đó Vân Ẩn liền có thể cùng Mục Diệp đồng quy vu tận. Luận nội tình, Mục Diệp thật không có từng sợ ai. Mà cùng lúc đó, đài đất trên tay cũng có hai phong thư, là từ Mục Nhân chuyển giao cho hắn, Lôi Ảnh tự tay viết xuống cầu hòa văn thư. Đúng vậy, phái ra do Mục Nhân tới tham chiến, không phải Lôi Ảnh cảm thấy như vậy thì có thể diệt đi Mục Diệp. Vừa vặn tương phản, Lôi Ảnh đã chuẩn bị ngừng trận này vô kỳ hạn chiến tranh rồi. Mà cái này hai lá cầu hòa văn thư bên trong đại khái nội dung là một dạng, khác biệt chỉ có cầu hòa điều kiện. Đến nơi đến tột cùng đưa ra cái nào một phong, nhưng là muốn nhìn Mục Diệp tiếp xuống phản ứng. Chương 243, có ý tứ vi thú cân bằng. Làm Vân Ẩn cái gì cũng không chú ý trước tiên vận dụng vi thú sau đó, chiến tranh cuối cùng hướng đi tại thời khắc này, trong nháy mắt biến khó bể phân biệt. Chẳng lẽ Vân Ẩn người liền không sợ Mục Diệp cũng vận dụng vi thú sao? Phải biết Mục Diệp có thế nhưng là tối cường cựu vĩ. Nhưng đã không có bao nhiêu phần thắng Vân Ẩn, nếu như không thử nghiệm lấy làm chút gì gì đó, như vậy thì chỉ có thể xám xịt tiếp nhận kết quả thất bại. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc nói chính là bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn tổn thất còn không vẹn vẹn chỉ là như thế một chút tiểu mễ, bọn hắn vì bắt lấy một diệp con gà này, trên người huyết nhục đều sắp bị lẩm bẩm hết rồi. Cho nên tại đại bại phía sau nhận được tình báo Lôi Ảnh, không để ý đám người phản đối, cưỡng ép phái ra hai đôi rỉn cờ dị kỳ do mục nhân, để cho nàng hộ tông cái này một nhóm vật tư tiếp viện tiền tuyến. Lôi Ảnh cũng đang đánh cược mục diệp rỉn cờ dị kỳ không có cách nào phát huy được tác dụng. Dù sao trước đây cửu vĩ bạo tẩu suýt nữa phá hủy mục diệp chuyện, đã sớm truyền ra. Nếu không phải là biết chuyện này cho mục diệp mang đến cỡ nào cực lớn trọng thương, bọn hắn Vân Ẩn cũng sẽ không động tiến công mục diệp tâm tư. Cho nên cho dù mục diệp đối với cửu vĩ rỉn cờ dị kỳ tình báo ẩn tàng rất nhiều nghiêm mật, nhưng ở loại tình huống này, mục diệp đến cùng còn dám hay không vận dụng cửu vĩ, đầu tiên muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Trên một điểm này, bọn hắn Vân Ẩn liền không có bất kỳ áp lực. Do mục nhân tại 2 tuổi thời điểm liền trở thành hai đôi rỉn cờ dị kỳ, bây giờ đã 16 tuổi, không chỉ có thể thuần thục mượn dùng vĩ thu sức mạnh, thậm chí là bằng vào ý thức của mình tiến hành vĩ thu hóa, cũng chưa từng có bất luận cái gì bùng nổ xu thế, nhận lấy thôn dân đông đảo tán thành cùng kính ngưỡng. Dưới loại tình huống này, nhường do mục nhân tới nghịch chuyển chiến cuộc hiển nhiên là lại không quá thích hợp. Hơn nữa Lôi Ảnh ngoại trừ mãng, còn có tâm tư nhắn nhủi một mặt. Hắn biết coi như xuất động vĩ thú, cũng không khả năng thắng được cùng Mục Diệp trận chiến tranh này. Cho nên hắn làm như vậy bất quá là vì chỉ tổn hại, không để cho mình một phương không thu hoạch được gì. Hồ Ca muốn khiến cho hắn đi vào khuôn khổ, Lôi Ảnh sao lại không phải nghĩ như vậy. Thảm bại phía dưới ký kết hòa bình hiệp nghị, cùng lực lượng tương đương hạ đạt thành hòa bình, cần có đại giới tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Cái trước sẽ để cho vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề Vân Ẩn lại gặp chịu một lần đả kích, mà cái sau lại có thể không cần trả hơn ra cái gì. Thậm chí nếu như Mục Diệp cầu hòa tâm thái càng thêm khẩn cấp một chút mà nói, bọn hắn còn có thể thông qua cường ngạnh ngụy trang lại yêu cầu một chút đền bù. Cho nên Lôi Ảnh mới có thể mượn từ do Mục Nhân tay, chuyển giao cho đài đất cái này hai lá cầu hòa thư, chính là vì có thể để cho hắn tùy cơ ứng biến, căn bản Mục Diệp khác biệt phản ứng tới quyết định đến cùng là cắt thịt, hay là từ Mục Diệp trên thân gặm xuống một miếng thịt. Đương nhiên nếu như Mục Diệp chủ động cầu hòa, vậy dĩ nhiên là trời cao cũng tại quan tâm bọn hắn Vân Ẩn. Chỉ tiếc đại khái tỷ lệ phía dưới, Mục Diệp người không có khả năng lại không có cốt khí như vậy chủ động cầu hòa, trừ phi Mục Diệp lúc này tình trạng so tất cả mọi người tưởng tượng còn bết bát hơn mấy lần. Hơn nữa chỉ thủy biến số này lệnh Vân Ẩn mưu đồ xuất hiện gần sóng, hai đuôi cái này Trương Vương nổ có khả năng đưa đến cuối cùng hiệu quả rõ ràng không thể đạt đến mong muốn. Đến nỗi trận chiến tranh này cuối cùng đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào, cũng chỉ có thể chờ đợi. Cứ như vậy, tay cầm hai đuôi lá bài tẩy này Vân Ẩn đang chờ tới hậu cần tiếp tế phía sau, điệu thấp giống như là Mục Diệp vừa mới vận dụng vi thú đánh bọn hắn một trận một dạng. Cũng không chủ động xuất kích, cũng không có bất luận cái gì muốn rút lui ý nghĩ, liền như là một khỏa cái đinh đâm vào hỏa chi quốc trên biên cảnh. Mà Vân Ẩn cách làm này cũng lệnh hiệu đợi lâu người thở dài một hơi, dù sao không có người nguyện ý cùng vi thú liều mạng. À cắt sủ kỳ người ngoại trừ. Mặc dù chỉ thủy có thể tạm thời ngăn cản phe địch vi thú. Nhưng mà kể từ ngày đó sau khi chiến đấu kết thúc, chỉ thủy liền thỉnh thoảng hôn mê bất tỉnh, một bộ ta muốn chết dáng vẻ. Dưới loại tình huống này, Lộc Cửu cũng không tốt bức bách hắn làm cái gì. Dù sao tại trên danh nghĩa, chỉ thủy không về hắn cai quản, chỉ là trốn sóc bảo tiêu. Hơn nữa nhân gia còn kém nói rõ đi ra không muốn xuất thủ nữa, coi như miễn cưỡng, có khả năng đưa đến hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên tại một lần nữa chủ động rút lui trận tuyến phía sau, Lộc Cửu mỗi ngày đều tại trong đau khổ. Chỉ sợ vừa mở ra mắt, Vân Ẩn người mang theo hai đôi đánh tới. Lực lượng trên tay hắn coi như có thể ngăn cản hai đôi nhất thời, nhưng lại phải trả ra bao nhiêu đại giới. Loại này mua bán lô vốn, đồ đần mới có thể làm. Đến nỗi bước kế tiếp, hắn nhất định phải đợi đến Hổ Ca đại nhân hồi phục, mới có thể làm ra lựa chọn. Mà Vân Ẩn người lại tại chờ đợi Mục Diệp phản ứng. Kết quả là, song phương đều nên đón một đoạn vô cùng quỷ dị cùng bình thường ở giữa. Nhưng bọn hắn đều biết. Loại này ăn ý rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Kế tiếp là chiến là cùng, chiến là thế nào chiến, cùng là thế nào cùng, đều nhất định muốn có cái thuyết pháp mới được. Đây hết thảy đều quyết định bởi tại Hổ Cả thái độ. Khi nhận được Lộc Cửu khẩn cấp chiến báo, Sa Dù Tô Bỉ sau khi xem xong trực tiếp mệt mỏi tựa vào trên chỗ ngồi, thở dài không chỉ. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Mặc dù tất cả nhận thôn ở giữa không trong chiến tranh sử dụng vĩ thú được công nhận quy tắc ngầm. Trừ phi là gặp phải không thể không vận dụng nguy cơ điều kiện tiên quyết. Dù sao một khi làm như vậy, liền sẽ diễn biến thành vĩ thu ở giữa chiến đấu, mà loại kia lực phá hoại không có người nguyện ý tiếp nhận, nói không chừng toàn bộ giới nỉ dạ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thời cái này cũng là mì nạ tổ trước khi chết còn nói thầm cái vĩ thu cân bằng không song nguyên nhân một trong. Nhưng coi như thật sự có người đánh vỡ cái này quy tắc ngầm trước tiên trong chiến tranh vận dụng vĩ thu, cũng sẽ không phải chịu chế tài. Bởi vì ngoại trừ Tạ Kỳ ẩn thôn nắm giữ thất vi bên ngoài, còn lại vi thú đều tại ngũ đại nhận thôn trong khống chế. Đừng nhìn những năm này, ngũ đại nhận thôn giữa lẫn nhau chinh chiến không ngừng, nhưng trên thực tế điều này nói rõ cái gì? Khắc Nhẫn thôn đã không có tư cách cùng bọn hắn tại trên mặt bàn cùng một cái chơi bài. Cho nên phóng nhãn toàn bộ giới lý ra, ai lại có tư cách đi chế tài bọn hắn? Vu ẩn trong, Nham ẩn, Sa ẩn đều lúc trước trong chiến tranh bị đánh tàn phế, bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, lại nơi nào sẽ đi quản chút đánh giám này? Bọn hắn ước gì Vân ẩn cùng Mộc Diệp đánh càng ác càng tốt, tốt nhất là đánh ra nộ khí, đồng quy vu tận. Dạng này chờ bọn hắn thong thả lại sức, liền có thể thuận lợi tiếp thu những thứ này di sản, chẳng phải là vui thích. Dưới loại tình huống này, Vân ẩn sẽ cẩu cấp khiêu tường trước tiên vận dụng vi thú cũng sẽ không đủ là lạ. Nếu là đổi lại di vãng, xạ rủ tổ bị căn bản vốn không cần đau đầu, Vân ẩn người dám vận dụng vi thú, bọn hắn Mộc Diệp cũng không phải không có. Hơn nữa bọn hắn Mộc Diệp có thế nhưng là tối cường cửu vĩ, hoàn toàn có thể lấy một chọi hai, đánh Vân ẩn hai đuôi cùng tám đuôi. Đừng quên, trước đây trụ ở giữa là vì cân bằng ngũ đại quốc quốc gia chiến lực, cho nên mới đưa ra đem sức chiến đấu cường đại vi thú chia đều cho ngũ đại quốc, từ đó đạt tới vi thú cân bằng. Chỉ là bây giờ lệnh xạ rủ tổ bị bất đắc dĩ là, nhậm chức gìn cờ dị kỷ cờ tỷ nạ cùng mì nạ tổ cùng nhau hy sinh, mới gìn cờ dị kỷ nạ rủ tổ còn là một cái hài tử 1-2 tuổi, thậm chí nạ rủ tổ ngay cả mình là gìn cờ dị kỷ thân phận cũng không biết. Cho nên dùng cửu vĩ đi chống lại Vân ẩn xuất động vi thú căn bản cũng không thực tế. Chương 244, ta thế mà bị tái rồi. Thời gian qua đi mấy ngày, xạ rủ tổ bị chỗ sai phái viện quân cuối cùng đã tới tiền tuyến chiến trường. Vì kiếm ra lộc cửu mong muốn đủ để ngăn được hai đuôi sức mạnh, xạ rủ tổ bị thậm chí không tiếc điều ra số lớn ám bộ nhân viên, lúc này mới bổ túc phong ấn ban, kết giới ban nhân thủ, tiếp đó điều đi chiến trường. Bởi vì đại bộ phận tinh thông phong ấn thuật, kết giới thuật nhị dạ bình thường đều gia nhập ám bộ bên trong, ngày bình thường phụ trách bảo hộ hổ cả an toàn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, lần này vì không có sơ hở nào, xạ rủ tổ bị còn phái tới cả cạ sĩ cùng một vị thần bí ám bộ thành viên. Tại xem xong hổ cả đại nhân thư hồi phục cùng với đánh giá trong tay hiện hữu sức mạnh phía sau, Lộc Cửu lập tức lòng tin tăng nhiều. Mặc dù bọn hắn Mộc Diệp vĩ thu không cách nào xuất chiến, nhưng chỉ bằng Mộc Diệp nội tình, cũng đủ để ngăn chặn mây ẩn tiến công, thậm chí là khởi xướng tuyệt địa phản kích. Điều trị trong trứng đồng, chỉ thủy lại tại hôn mê bất tỉnh. Đi tới Thanh Vũ một mặt im lặng nói, đi, đừng giả bộ, chỉ có một mình ta. Chỉ thủy meo mắt liếc trộm một mắt, phát hiện chính xác cũng chỉ có Thanh Vũ một người phía sau, cuối cùng mới thở dài một hơi, tiếp đó ngồi xuống từ trong chăn một cái móc ra thái tử, cực kỳ hưởng thụ lột đứng lên. Thấy thế, Thanh Vũ càng thêm buồn bực. Hắn trước đó như thế nào không có phát hiện chỉ thủy còn có như thế đậu bị một mặt đâu. Hơn nữa thái tử thế nhưng là sủng vật của hắn. Kể từ hắn mỗi lần ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ cẩn thận đem thái tử phóng tới chỉ thủy ở đây phía sau, chỉ thủy phảng phất liền vuốt mèo lột ghê lên rồi, căn bản không có muốn trả lại cho hắn ý tứ, làm cho hắn cái này làm chủ nhân bây giờ ngược lại trở thành ngoại nhân một dạng. Rõ ràng các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc nhận thú chính là nhẫn mèo thật sao? Tất nhiên như thế ưa thích vuốt mèo, vì cái gì không chính mình lộng một cái lột đủ, ngược lại đối với quạ đen loại kia sinh vật tình hữu độc chung. Thực sự là không nghĩ ra. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hoa nhà không có hoa dại hương? Người khác mèo lột đứng lên càng có thành tựu cảm giác. Có thể thái tử là con báo A. Đột nhiên cảm giác mình trên đầu có chút xanh biếc Thanh Vũ, không nhìn thái tử đưa tới ánh mắt đáng thương, thầm nghĩ trong lòng, ủy khuất ngươi, chờ chiến tranh kết thúc phía sau, ba ba liền đón ngươi về nhà. Thái tử cùng hắn nhưng là có thể tiến hành linh hồn trao đổi, cho nên khi biết hàng này ý nghĩ xấu xa phía sau, thái tử phi thường có tính người liếc mắt. Tiếp đó đổi một càng thêm thoải mái tư thế, nhắm mắt lại hưởng thụ lên chỉ thủy thủ pháp lao luyện mã giết gà. Tất nhiên không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có yên lặng hưởng thụ lấy. Ngược lại bị xanh người cũng không phải nó. Tựa hồ là Thanh Vũ nhìn về phía thái tử ánh mắt có chút quá lâu, đến mức thế mà lệnh chỉ thủy có chút khẩn trương, một mặt cảnh giác đem thái tử giấu chắp sau lưng. Thanh Vũ cực kỳ tức giận nói, yên tâm đi, ta lần này cũng không có gì không phải a tới đón thái tử về nhà. Chỉ thủy nghe xong. Lúc này mới hài lòng đem thái tử lại ôm vào trong lòng, một chút lại một cái vướt ve thái tử mềm mại kim sắc da lông. Cái này xúc cảm, đơn giản. Chỉ cần không ngăn cản hắn vướt mèo, như thế nào đều được, không phải vậy mỗi ngày tại cái này giả bộ hôn mê thật sự là quá nhàm chán. Cũng không biết vì cái gì, tại nhìn thấy một màn này phía sau, Thanh Vũ trong đầu thế mà đột nhiên nhớ lại mấy cái cực kỳ nguy hiểm từ ngữ, như là ở ngay trước mặt hắn công nhiên bối đức nở tờ giờ. Nghĩ gì thế? Lắc đầu. Thanh Vũ đem những thứ này cực kỳ quỷ dị từ ngữ đều từ trong đầu loại bỏ, tiếp đó đối với chỉ thủy nói, Mộc Diệp người đến, gần đây có thể sẽ cùng Vân ẩn giao thủ lần nữa, ngươi liền chuẩn bị một mực trang tiếp. Chỉ thủy vớt mèo tay hơi hơi dừng lại một chút, tiếp đó rất là bất đắc dĩ mệt mỏi nói, ủ trì hạ nhất tộc thế mà ẩn giấu đi loại lực lượng này, đổi lại ngươi là đường quyền giả, sẽ cảm thấy cao hứng hay là kiêng kỵ. Chỉ thủy chưa từng có nghĩ tới phản bội thôn, thậm chí ở gia tộc cùng thôn ở giữa làm một cái lựa chọn mà nói, hắn có thể cũng sẽ càng thêm khuynh hướng thôn. Trên một điểm này, từ nguyên tắc bên trong hắn chủ động hướng Mộc Diệp cao tầng bại lộ chính mình biệt thiên thần năng lực, muốn dùng sức mạnh này ngăn cản tộc nhân phản loạn liền có thể nhìn ra. Không phải vậy hắn đại khái có thể trực tiếp dùng biệt thiên thần đánh lén xạ rủ Tobi, trợ giúp gia tộc phản loạn. Cho nên cái này cũng dẫn đến hắn bây giờ nói chuyện giọng điệu lại là đứng tại thôn một phương trên lập trường đang suy nghĩ vấn đề. Thanh Vũ nghe xong là triệt triệt để bất đắc dĩ, xem ra đối với trồn sóc tẩy não có thể tạm thời buông xuống một chút, không nghĩ tới chỉ thủy vấn đề thế mà nghiêm trọng như vậy. Vậy ngươi liền không có muốn đi qua thay đổi đây hết thảy? Thanh Vũ hỏi dò. Ách, ngươi nói là gia nhập vào ám bộ. Nhường hồ cả đại nhân nhìn thấy quyết tâm của ta. Cam. Thân mẹ nó gia nhập vào ám bộ. Ngây thơ cũng phải có một cái hạn độ A. Nếu như gia nhập vào ám bộ, thay hồ cả bán mạng liền có thể thay đổi ủ chỉ hạ nhất tộc hiện trạng lời nói, ngươi cùng trồn sóc ở trong nguyên tắc cũng sẽ không rơi vào kết quả thê thảm như thế. Thanh Vũ quả thực là có chút không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng thật thông minh một người, như thế nào vừa đến loại sự tình này bên trên liền ngu xuẩn dọa người đâu. Chẳng lẽ ủ chỉ hạ nhất tộc thể nội liền như vậy một chút xíu chính trị vi khuẩn cũng không có sao. Xem ra vẫn là phải dựa vào hắn tới chậm rãi dẫn đạo A, nhiệm vụ này thực sự là gánh nặng đường xa. Ở trong lòng thở dài Thanh Vũ, một lần nữa giữ vững tinh thần, hướng dẫn từng bước nói, tin tưởng ta, gia nhập vào ám bộ tối đa chỉ có thể nhường ngươi nhận được những đại nhân vật kia một chút tín nhiệm, nhưng lại không có cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nên có nghi kỵ cùng kiêng kỵ cũng sẽ không bởi vì ngươi gia nhập ám bộ liền đạt được thay đổi. Thanh Vũ là thật tâm muốn khuyên chỉ thủy thiết đầu hoa này, không phải vậy coi như đắn treo. Chỉ cần đủ trí hạ nhất tộc còn tại âm thầm mưu đồ bí mật tất cả mọi người biết đến đại sự, bi kịch liền sẽ lại một lần nữa diễn ra. Kỳ thực nói trắng ra là ủ trí hạ nhất tộc đối với thôn hận, bất quá là bắt nguồn từ không bình đẳng đãi ngộ thôi. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đắc tội người sống đều bị bọn hắn ủ trí hạ nhất tộc cho làm, thậm chí tại cửu vĩ xâm lấn sự kiện bên trong cũng xuất lực không thiếu, cứu được vô số người. Có thể kết quả đây, bị mắng là bọn hắn, chịu đến xa lánh cùng nghi kỵ chính là bọn hắn. Bị đuổi tới thôn tít ngoài rìa vẫn là bọn hắn. Cái này đổi ai cũng nhịn không được. Vấn đề này nói giải quyết cũng tốt giải quyết, khó mà nói giải quyết cũng không tốt giải quyết. Mà biện pháp giải quyết đơn giản là thay đổi cái hiện trạng này, nhường cao ngạo ủ chỉ hạ nhất tộc nhận được vốn có tôn trọng. Nói trắng ra là, chỉ chút chuyện như vậy. Chỉ cần trả lại bọn họ một cái công đạo, giải khai tâm kết này, còn phản cái gì loạn. Nhưng bây giờ vấn đề là, Mộc Diệp cao tầng đều không tín nhiệm bọn hắn. Cái nồi này đàn có thể cóng, nhưng càng nhiều hay là muốn vứt cho đệ nhị phi ở giữa. Không tín nhiệm hạt giống nhưng thật ra là phi ở giữa tự tay chôn, bởi vì hắn vẫn luôn đối với ủ chỉ hạ nhất tộc ôm lấy địch ý, cho dù là cùng ủ chỉ hạ nhất tộc cùng thành lập Mộc Diệp, hắn cũng một mực phản đối nhường người của ủ chỉ hạ nắm giữ quyền lực. Liên ban đều ăn vẻ mặt lạnh lùng, huống chi những người khác. Cho nên thân là phi ở giữa đệ tử đắn cùng xạ rủ Tobi, bên hai nhu mắt nhiễm phía dưới. Sẽ gần một bước thông suốt lao sư lý niệm cũng sẽ không đủ là lạ. Chương 245, Mộc Diệp nội tình. Nhìn chung lạnh tỉnh cơ trí phi ở giữa một đời, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ đến cực điểm, nói là bằng vào hắn cải cách ảnh hưởng tới toàn bộ giới nỉ dạ đều không đủ. Hơn nữa bản thân thực lực cũng mạnh phi thường, còn nghiên cứu ra rất nhiều cấm thuật. Thực lực, đầu não, thủ đoạn chính trị một cái không thiếu, nhưng duy chỉ có đối với ủ chỉ hạ nhất tộc thành kiến chưa từng có thay đổi qua. Vẹn vẹn có cực kỳ cá biệt ủ chỉ hạ tộc nhân sẽ làm hắn cảm thấy thưởng thức và tín nhiệm, tỉ như so bất luận kẻ nào đều phải bảo vệ thôn ủ chỉ hạ cả gệ mì. Cho nên ủ chỉ hạ nhất tộc khổ cực hạt giống kỳ thực sớm liền chôn xuống. Mà chỉ thủy cùng chôn sốc đâu? Một cái quá ngây thơ, một cái quá bi quan. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Chỉ thủy tựa hồ có chút nghiêm túc, tiếp đó lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười, không khỏi lắc đầu. Có thể Thanh Vũ lại hết sức chăm chú nói hai chữ, giá trị. Giá trị. Chỉ thủy không hiểu. Không sai, phải cải biến Uchiha nhất tộc hiện trạng, đầu tiên muốn để người biết giá trị của các ngươi. Càng vật chân quý liền dễ dàng đến xem trọng, mà ngược lại không có vật giá trị cũng sẽ bị vứt bỏ. Thanh Vũ nói thẳng ra vấn đề bản chất. Đã từng trải qua Uchiha là một diệp không thể thiếu sức mạnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Coi như không có Uchiha nhất tộc, một diệp vẫn là cái kia một diệp, sẽ không bởi vì Uchiha nhất tộc tồn tại liền trở thành giới lì dạ bá chủ. Cũng sẽ không bởi vì mất đi ủ trì hạ nhất tộc liền đi hướng xuống dốc. Nói trắng ra là, chính là ủ trì hạ nhất tộc không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Chỉ thủy tựa hồ minh bạch Thanh Vũ muốn biểu đạt ý tứ, cũng không phải quá hiểu, nhưng này dạng không phải sẽ lệnh gia tộc chịu đến sâu hơn ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ sao? Chính xác có thể như vậy. Vô cùng ngoài ý muốn, Thanh Vũ thế mà vô cùng tán đồng nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn lại tại Chỉ Thủy trong ánh mắt khó hiểu ngay sau đó nói tiếp, có thể các ngươi có làm bất luận cái gì tổn hại thôn lợi ích sự tình sao? Chỉ Thủy lập tức kiên định lắc đầu. Vẹn vẹn chỉ là ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ Hồ Ca đại nhân liền sẽ ra tay với các ngươi sao? Chần chừ như vậy một cái chớp mắt, Chỉ Thủy lần nữa lắc đầu. Vậy không phải. Chỉ là lo lắng cái này, liền chủ động từ bỏ trong tay mình thẻ đánh bạc, có phải hay không có chút quá ngu? Chỉ Thủy không khỏi rơi vào trong trầm tư, liền vuốt mèo tay đều ngừng xuống. Trước đó hắn nghĩ cũng là như thế nào bỏ đi thôn cao tầng đối bọn hắn nhất tộc lòng nghi ngờ, muốn tận lực biểu hiện người vật vô hại một chút, điệu thấp một chút. Nhưng không quen biết, làm như vậy chỉ có thể đưa đến hiệu quả ngược, để cho người ta cảm thấy ủ chỉ hạ không gì hơn cái này, tùy theo mà đến chính là làm trầm trọng thêm cùng không kiêng nể gì cả. Nếu như ngay cả cơ bản nhất kính sợ cũng không có, ủ chỉ hạ cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa trước đây vào làm chủ quan niệm phía dưới, cũng sẽ nhường một ít người bản năng hướng về thuyết âm như phương hướng đi phỏng đoán bọn hắn. Nói cho cùng, thực lực mới là bọn hắn ủ chỉ hạ nhất tộc đặt chân căn bản. Bọn hắn hiện ra sức mạnh càng cường đại, một ít người đối bọn hắn kiêng kỵ liền sẽ càng nặng, nhưng tương tự cũng liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nội loạn tạo thành kết quả, không có người có thể tiếp nhận. Cho nên chỉ cần bọn hắn ủ trí hạ nhất tộc không có nổi loạn ý nghĩ, thôn cũng tuyệt đối không còn dám bức bách bọn hắn, ngược lại sẽ chủ động hòa hoãn giữa song phương quan hệ. Đây mới là chính xác phản kháng. Mà không phải đần độn trốn đi làm phản loạn, kết quả còn chưa bắt đầu hành động đâu, liền gây tất cả mọi người biết ủ trí hạ muốn phản, ép thôn không thể không trước tiên động thủ, thanh lý môn hộ. Ta cần suy nghĩ thật kỹ, bây giờ đầu óc của ta có chút loạn. Nếu như thực sự do dự mà nói, liền chớ nóng vội kết luận, cũng không cần đảo hướng bất kỳ bên nào. Một sự kiện cho tới bây giờ đều khó có khả năng chỉ có hai loại biện pháp giải quyết, có thể nhảy ra tư duy hình thái lấy phe thứ ba góc nhìn tới một lần nữa nhìn vấn đề, sẽ có khác biệt thu hoạch cũng khó nói. Thanh Vũ cũng không nghĩ tới có thể chỉ bằng kỳ câu nói liền làm Chỉ Thủy làm ra thay đổi, nhưng ít ra muốn trước đem hạt giống này chôn xuống mới được. Về phần hắn lời nói bên trong ám chỉ Thủy đến cùng có nghe hiểu hay không, điểm này hắn cũng không lo lắng, ngây thơ cũng không đại biểu ngu xuẩn. Thanh Vũ ngờ tới là chính xác, theo viện quân đến, chiến tranh lại một lần khai hỏa. Hơn nữa theo Mục Diệp chủ động xuất kích, lần này Vân Ẩn người cũng không có giả bộ làm không biết, đồng dạng lựa chọn nên chiến. Hơn nữa giao thủ một cái liền phái ra do Mục Nhân xem như chủ công, tựa hồ là muốn thăm dò Mục Diệp bên này ứng đối. Mà lệnh đài đất cảm thấy vừa mừng vừa sợ chính là, Mục Diệp bên này quả nhiên không thấy Cửu Vĩ Dĩn cờ gì kỳ thân ảnh, cũng không có nhìn thấy lần trước cái kia ngăn trở do Mục Nhân ra hỏa, chỉ là phái ra phong ấn ban, kết giới ban tới hạn chế do Mục Nhân chiến lược. Nhưng loại vui sướng này cũng không có duy trì bao lâu liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì theo sớm đã biến mất ở giới Nì ra một đột lại xuất hiện, vị thú cũng sẽ không là tồn tại vô địch. Cứ việc tại thiên tàng trong tay một đột cũng không có tái hiện trước đây trụ ở giữa loại kia vô địch chi tư, thậm chí còn hơi có vẻ non nớt, cần phối hợp phong ấn ban cùng kết giới ban mới có thể áp chế hai đôi. Nhưng chỉ là một đột hai chữ này cũng đủ để làm chính mình nhân sĩ khí tăng nhiều, cùng nhiệt không thôi. Lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, rất cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng. Ai lại dám cam đoan cái này mang theo động vật mặt nạ, có thể thi triển ra một độn nhận thuật thiếu niên sẽ không trưởng thành vì cái tiếp theo sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Có trong nháy mắt như vậy, đài đất thực sự là nghĩ dùng hết thể trong tay sức mạnh đem hắn diệt sát, dù là dùng mạng của chính hắn đi đổi cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà hắn đều có thể nghĩ tới chuyện, một diệp bên này làm sao có thể nghĩ không ra. Vì bảo hộ người này một độn nghĩ ra, hắn phụ cận tất cả đều là một diệp bộ đội chủ lực bên trong tinh anh. Trừ phi những người này tất cả chết hết, không phải vậy mơ tưởng đụng tới thứ nhất sợi tóc. Thấy thế, đài đất sát ý trong mắt lập tức tiêu tan. Quay về tỉnh táo chính hắn không khỏi cười khổ một tiếng, đây chính là một diệp nội tình sao. Hắn thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi một diệp có phải hay không khinh thường phái ra cựu vĩ đi tới chiến trường. Đầu tiên là ủ trí hạ nhất tộc gần tàng sức mạnh, tiếp đó lại toát ra một cái một độn nhị ra. Có trời mới biết Mộc Diệp trong tay đến cùng còn cất giấu bài tẩy gì. Trận chiến tranh này đã không cần đánh nữa. Đài đất chủ động kêu ngừng chiến đấu, Lộc Cửu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hạ lệnh toàn quân rút về, không còn truy kích. Bị hạn chế cực kỳ nén giận do Mộc Nhân tựa hồ còn nghĩ tái chiến, thế nhưng là không cam lòng bị đài đất kêu trở về. Coi như đối phương không có khả năng một mực hạn chế lại do Mộc Nhân, nhưng có những thời giờ này, Vân Ẩn còn lại sức mạnh căn bản không phải Mộc Diệp đối thủ. Lại càng không cần phải nói đối phương cái kia ủ chi hạ cường giả còn không có ra tay. tiếp tục đánh xuống cũng giống như nhau kết quả. Đài đất rất cảm thấy xấu hổ, cảm giác thẹn với Lôi Ảnh đại nhân tín nhiệm. Vân Ẩn người trực tiếp rút lui chiến trường, tại trước khi đi, không hề nói gì Đài đất chỉ là nhìn thật sâu Lộc Cửu một mắt. Mà Lộc Cửu cũng không có để ý tới sẽ những người khác ánh mắt khó hiểu, cũng đồng dạng dẫn người trở lại doanh trại. Tiếp đó tại Lộc Cửu chờ mong phía dưới, quả nhiên, ngày thứ hai Đài đất liền tự mình đưa tới đại biểu Vân Ẩn thành ý cầu hòa hiệp nghị. Chương 246, Thái tử phản kích. Chiến tranh tới đột nhiên, kết thúc cũng rất đột nhiên. Theo Vân Ẩn tiền tuyến tổng chỉ huy Đài đất tự mình đưa tới Lôi Ảnh cầu hòa hiệp nghị, cũng liền mang ý nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, trận chiến tranh này rốt cuộc phải kết thúc. Khi biết tin tức này phía sau, vô số người tiếng hoan hô lập tức vang dội vùng trời này. Không có ai ưa thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh mang ý nghĩa tử vong. Mà sống sót người tới đang hoan hô đồng thời cũng tại vì những cái kia người đã chết yên lặng rơi lệ. Có thể nói trong cuộc chiến tranh này không có chân chính bên thắng, bất luận là chủ động khởi xướng tấn công Vân Ẩn, vẫn là bị động phòng thủ Mộc Diệp đều suýt nữa thua mất tương lai. Hiện tại có thể cứ như vậy kết thúc, hẳn là tất cả mọi người vô cùng kỳ vọng một màn. Lộc Cửu cơ hồ là trước tiên liền phái người đem Mây Ẩn cầu hòa hiệp nghị đưa về thôn. Tiếp đó tiền tuyến song phương binh sĩ cũng đều an ý không có khai thác bất kỳ động tác, thành thành thật thật chờ đợi song phương lão đại đàm phán. Tại hòa bình hiệp nghị đạt tới phía trước, ai cũng không về nhà được. Dù sao như loại này đại sự, dù thế nào cẩn thận đều tuyệt không là quá. Mắt thấy hòa bình ở trước mắt, ai cũng không muốn tại thời khắc sống còn bị địch nhân trộm nhà. Vạn nhất đàm phán không thành, nói không chừng còn muốn đánh xuống. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Cho nên bọn hắn đều vẫn còn một đoạn thời gian muốn chịu. Chiến tranh tạm thời không đánh được, chỉ thủy cũng sẽ không cần giả bộ hôn mê. Thế là Thanh Vũ quả quyết từ chỉ thủy hàng này trên tay đoạt lại thái tử quyền nuôi dưỡng, đồng thời cự tuyệt chỉ thủy hành xử quan sát quyền lợi. Không cần cả ngày lại bị cái kia đáng giận bốn chân dê sờ tới sờ lui, đây đối với thái tử tới nói là một kiện thiên đại hảo sự, phảng phất một lần nữa có tự tôn. Nếu không phải là không phản kháng được, hơn nữa mỗi lần chạy trốn đều sẽ bị vèo một cái bắt trở lại, nó cũng sẽ không lĩnh ngộ yên lặng hưởng thụ loại này nhân sinh triết lý. Nhưng không biết có phải hay không là bị nờ tờ giờ lâu, nguyên bản cũng không nóng lòng vuốt mèo Thanh Vũ lần này thế mà cũng lột làm cái không xong. Tiếp đó hắn phát hiện, vuốt mèo loại hoạt động này thật sự sẽ nghiện. Cứ việc thái tử đã không thuần khiết, bị nam nhân khác lột qua, nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn tha thứ nó. Dù sao không tha thứ thì phải làm thế nào đây, thời gian còn không phải muốn như cũ qua. Liền giống với châm ngôn nói rất hay, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải đái điểm lục. Đại gia ai cũng đừng ghét bỏ ai. Tiếp đó, Thanh Vũ liền bị chê. Đối với thái tử tới nói, nó đây là mới ra ổ sói, lại vào hang hổ. Bất lực phản kháng, chỉ có thể bị lột lại lột còn chưa tính, ai bảo nó đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, nửa điểm sức chiến đấu cũng không có. Nhưng so với phía trước cái kia bốn chân dê thủ pháp đấm bóp, Thanh Vũ, vẫn là thôi đi. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Cho nên tại Thanh Vũ vuốt mèo quá trình bên trong, thái tử cái kia vệ sinh mắt vượt lên đi sau đó liền không có xuống qua. Rất giống một ít vợ chồng sau khi cưới sinh hoạt, rõ ràng không có chút nào sảng khoái, còn muốn vì chiếu cố một nửa khắc lòng tự trọng, mà cho một chút qua loa lấy lệ phản ứng. Thanh Vũ lập tức cũng có chút nổi giận, tiếp đó đem thái tử kéo đến trước người, hướng nó lộ ra nụ cười không có hảo ý. Thái tử trong lòng cả kinh, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng tiếc là không làm gì được nó thật sự là quá mức mảnh mai, vô lực phản kháng ngược lại lệnh người nào đó thú tính đại phát. Xem chiêu, giận xoa đầu mèo. Giờ khắc này, Thanh Vũ tốc độ tay ít nhất ảo tới trên 1000, đều mẹ nó lột ra tàn ảnh tới, thiếu chút nữa tia lửa nhỏ. Mà thái tử cũng bị lột ngộng, nó nơi nào bị thô bạo như vậy đối đãi. Người. Đặc biệt. Sao. Dám. Không. Dám. Phóng. Mở. Ta. Kèm theo thanh âm rung động, thậm chí còn có chút nhạc điện tử hiệu quả. Tiếp đó Thanh Vũ thật sự ngừng, không phải mệt mỏi, mà là lột lên tĩnh điện. Liền thấy thái tử cổ và trên đầu bộ lông màu vàng nóng tất cả dương nanh múa vuốt dựng đứng lên, không giống chỉ con báo, ngược lại giống con nổi giận sư tử con. Lao tử liều mạng với ngươi. Có chút đầu óc choáng váng thái tử nhìn trước mắt đáng giận này hỗn đản, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Gào một tiếng, đừng hỏi ta vì sao lại phát ra loại tiếng kêu này, liền nhảy lên một cái, há mồm hướng hắn tắt tới. Tiếp đó kia chít chít một tiếng rán ở trên tường, chậm rãi trượt xuống. Không có cách nào, bị Thanh Vũ vật lý huyễn thuật cho lột ra bóng chồng tới. Phúc! Thanh Vũ cười suýt nữa đau sốc hông, ngươi nha là muốn chết cười ta, tiếp đó kế thừa hoa của ta thôi sao. Lúc này cố gắng lung lay đầu, xem người cuối cùng không có bóng chồng thái tử, vĩnh viễn không khuất phục lần nữa làm ác thế lực phát khởi xung kích. xem chiêu, điên cuồng nắm, bắt loạn, đón đỡ, bán ngược, kia chít chít. Thái tử lại một lần nữa bị dán đến trên tường. Đoán chừng tại phương diện vũ lực, cũng tìm không được nữa so với nó còn yếu gà nhận thú. Đây là ngươi bức ta. Thái tử tại phí sức đem mình từ trên tường móc sau khi xuống tới, lập tức thả một câu ngoan thoại. Thanh Vũ hoàn toàn không có coi ra gì, thậm chí còn rỗi ra đầu ngón tay út móc hai cái lỗ thai. Tức hồn hện, vô năng cuồng nộ thái tử vèo một cái liền vọt ra ngoài. Càng là trực tiếp chạy. Thanh Vũ ách nửa ngày, có chút bật cười, hợp lấy còn là một cái xã hội mèo, biết chạy trốn phía trước để trước ngoan thoại. Nhưng rất nhanh hắn liền không nghĩ như vậy. Một bên khác, chạy ra ngoài thái tử càng nghĩ càng giận, hắn quyết định muốn cho chính mình tọa kỵ một cái khắc sâu giáo hơn mới được. Thế là nó lập tức hướng về nào đó nhánh sông chạy mà đi. Mặc dù nữ nị giả số lượng tương đối nam tính tới nói ít hơn rất nhiều, nhưng ở khổng lồ cơ số phía dưới, tiền tuyến vẫn có không thiếu nữ nị giả. Mà thái tử lúc này chạy tới chỗ chính là bình thường những thứ này nữ nị giả ngẫu nhiên chỗ tám. Đến. Đang nghe phía trước truyền đến hoan thanh tiếu ngữ phía sau, thái tử không khỏi lộ ra một cái cùng người nào đó giống nhau như lúc cười xấu xa, tiếp đó ra sức lao nhanh, đột nhiên lên nhảy. Tại nhảy vọt đến dòng sông bầu trời điểm cao nhất lúc, lập tức phát động con báo đổi thái tử năng lực. Báo ứng, nó tới. Thật tốt hưởng thụ a. Chỉ ở sâu trong linh hồn nghe được đến nơi này sau một câu phía sau, Thanh Vũ liền phát hiện trước mặt mình chẳng cảnh thế mà đột ngột phát sinh biến hóa, ngay sau đó chính là mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Đây là thái tử năng lực. Thanh Vũ lập tức ý thức được đây là chuyện gì. Rất rõ ràng, đây chính là thái tử đối với hắn trả thù. Bất quá đây là muốn ngã chết hắn, hay là muốn dìm nó chết. Có phần cũng có chút quá coi thường hắn đi. Thanh Vũ tự tin nở nụ cười. Đang muốn sử dụng thịt độn nhẫn thuật, nhưng mà mấy tiếng nữ nhân thét lên đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn văng rội, làm hắn lập tức ngộng. Phu phu một tiếng, hắn trực tiếp rơi xuống sông. Mà chờ hắn một mặt mê mang bụng mặt từ trong sông ló đầu ra phía sau, nhìn thấy nhưng là vô số ánh mắt phẫn nộ. Ách, các mỹ nữ, nếu như ta nói ta là bị một con báo cho biến đến nơi này, các ngươi tin tưởng sao? Thanh Vũ lặng lẽ nuốt nước miếng, cũng không biết là khẩn trương, còn là bởi vì nhìn thấy cái gì không nên nhìn cảnh sắc. Sát lang. Thế mà dùng biến thân thuật tới nhìn trộm. Còn dám ngắm loạn, con mắt cho ta đóng lại. Bọn tỉ muội, trói lại hắn đưa đến Lộc Cửu đại nhân nơi đó. Chương 247, nữ anh hùng tha mạng. Bị một đám nữ nị dạ vây vào giữa Thanh Vũ thực sự là suýt nữa khóc lên. Thì ra đây mới là thái tử ẩn tàng sát chiêu. Âm hiểm. Cũng không biết là học với ai. Nhất định là chỉ thủy gia hỏa này, bút chướng này hắn sớm muộn có thể coi là. Thanh Vũ thầm hận không thôi. Nhưng không biết vì cái gì, khoe miệng cuối cùng sẽ không bị khống chế tự động dương lên, con mắt cũng khắp nơi loạn chuyển, đại khái là rớt xuống thời điểm bị nội thương gì à. Dưới loại tình huống này, giảng giải đã mất đi tác dụng. Không nghĩ bị trộm tới dạo phố Thanh Vũ chuẩn bị chạy. May mắn hắn cờ lớp 10 chiêu, tại ý thức đến không tốt phía sau lập tức chặn khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Ân, hắn là vì tìm kiếm đường chạy trốn, mới không thể không đem con mắt lộ ra khe hở. Mà lúc này, không ít người đã mặc quần áo xong. Trong mắt tràn đầy sát khí. Chịu chết đi. Ngân tặc. Thủy đột. Đại buộc bố chi thuật. Cơ mờ nở. Nữ anh hùng không được a. Thanh Vũ kinh ngạc, hắn kể từ đi tới tiền tuyến sau đó liền không có có thấy người trong chiến đấu sử dụng tới đại buộc bố chi thuật. Loại này A cấp nhân thuật, ngươi ngược lại là hướng về mây ẩn trên thân người ném A, nào có dùng để đối phó người mình đạo lý. Khi dễ người là không phải. Không thể trêu vào, trốn đi, trốn đi. Mượn nhờ đại buộc bố chi thuật tầm mắt che đậy, ngạnh kháng thuật này Thanh Vũ vội vàng trốn. Mà đợi đến đầy trời bọt nước cuối cùng bình ổn lại phía sau, bốn phía tìm kiếm hắn bóng dáng không có kết quả các nữ anh hùng nhưng là hận hận thẳng dậm chân. Thế mà nhường cái này gan to bằng trời sắc lang trốn thoát. Thậm chí còn có một số người bắt đầu đoán trách lên phong thích đại buộc bố chi thuật cái vị kia nữ hào kiệt. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng không tế tại chuyện. Các nàng không khỏi cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, đừng để lao nương gặp lại ngươi. Không phải vậy đánh nổ ngươi ít trứng. Nữ anh hùng, nữ hào kiệt, vẫn là nữ bạo long. Đó là cái rất đáng được tham khảo vấn đề. Mà đổi thành một bên, có tật giật mình Thanh Vũ nhưng là trước tiên tìm một cái địa phương không người, từ nhẫn cụ trong bọc cầm bộ khô quần áo thay đổi. Tiếp đó lúc này mới cắn răng nghiến lợi chuẩn bị đi tìm nào đó con báo phiền phức. Mà khi hắn tìm được con nào đó làm chuyện tốt cũng không nguyện ý lộ ra tính danh con báo lúc, nó bên cạnh đang vây quanh 4-5 người. Đúng dịp. Chính là trước kia ở trong sông nhìn thoáng qua mấy vị nữ hào kiệt, vẫn là quy mô tương đối nguy nga mấy vị. Vừa vặn lúc này, thái tử cũng chú ý tới hắn, đồng thời hướng hắn lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích. Ngươi qua đây, ta bảo đảm không đánh ngất ngươi. Thanh Vũ cắn răng dùng linh hồn giao lưu cùng nó nói. như thế nào? Ngươi còn nghĩ lấy oán trả ơn không thành? Thái tử không có chút nào sợ hắn, ngược lại còn lười biếng rỗi cái chặn ngang, không ngừng giả ngây thơ cầu chú ý. Lấy oán trả ơn cái từ này, dùng chính là thật vậy hảo. Điều này cũng làm cho không biết hồi tưởng lại hình ảnh gì Thanh Vũ, sắc mặt biến có chút phức tạp. Bất quá hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, thanh danh của ta thiếu chút nữa thì hủy, biết không? Hơn nữa đối phương thủ đoạn cực kỳ hung tàn, các nàng thế mà dùng A cấp nhận thuật tới anh ta, nếu không phải là ta chạy nhanh, mệnh cũng bị mất. Ngươi liền không có cái gì muốn giải thích. Thái tử ngáp một cái, ngươi động thủ trước, cũng là ngươi bức ta làm như thế. Ngươi là cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào đúng không? Ha ha. Đi, ngươi chờ. Thanh Vũ xoay người rời đi, chờ trở lại chính mình trong lều vải sau đó, hắn lập tức bắt đầu tại chỗ tra dây, đếm ngược ba cái đếm. Nguyên bản đang hưởng thụ bốn chân dê cung phụng thái tử bá một cái đã không thấy tăm hơi. Này, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Bị một lần nữa triệu hoán đi ra thái tử, sắc mặt cứng ngắc lên tiếng chào hỏi, tiếp đó trên mặt đã lộ ra biểu tình lính hót. Bây giờ nói thế nào? Ai sai? Ta sai rồi, là ta sai rồi. Lần sau không dám. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đại trượng phu co được giãn được. Thái tử quả quyết nhận túng. Dù sao ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi. Ân. Còn có lần sau. Kia chít chít. Một đoàn màu vàng kim chất lỏng lại dán đến trên tường. Cánh tay xoay bất quá đùi, thái tử cuối cùng vẫn khuất phục, tiếp đó xem như chiến bại phương ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng. Trong đó có một đầu chính là không được hắn dưới sự cho phép, không được tự mình sử dụng con báo đổi thái tử năng lực này. Lần này trả thù vẫn chỉ là trong sông, lần sau nếu là nhảy hố phân nhưng làm sao bây giờ? Thanh Vũ cũng không muốn bị cực hạn đổi một lần một. Kết quả là mấy ngày kế tiếp, các nữ anh hùng khắp nơi tìm kiếm ngày đó tên sắc lang đó thân ảnh. Mà Thanh Vũ nhưng là mang theo bị thúc ép buôn bán thái tử bốn phía mãi nghệ, biểu diễn như là ngậm trong mồm đĩa ném, lan lộn, xoay quanh cắn cái đuôi, thở dài chờ phụ từ tử hiếu hữu ái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Từ đó thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Đồng thời tại biết được tình huống phía sau, một mặt oán giận muốn giúp các nàng bắt được cái này đáng hận cuồng nhìn lén. Cực kỳ không biết xấu hổ lần nữa thu hoạch được một đợt nữ trong nỉ dạ danh vọng. Theo dạng này một cái da mặt thật dày xa điêu chủ nhân, thái tử thực sự là biết vậy chẳng làm, trong mắt chứa đầy nhiệt lệ. Thời gian cứ như vậy từng ngày bình thản đi qua. Tại trải qua mấy lần hiệp thương phía sau, một diệp cùng mây ẩn cuối cùng đã đạt thành bước đầu hòa bình hiệp nghị. Sở dĩ kéo dài lâu như vậy thời gian, đương nhiên là bởi vì chủ động cầu hòa mây ẩn cái gì cũng không muốn bồi thường cho một diệp. Cái này chiêu vẫn là cùng làng cắt học. Ai bảo Sa ẩn nghèo đâu? Trước đây giới thứ nhất ngũ ảnh hội đàm phân phối vi thu thời điểm, Sa ẩn liền nghèo tình nguyện không muốn thất vĩ, cũng muốn nhận được thổ địa cùng phía trên kim tiền đền bù, thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Cho nên tại lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến sau khi chiến bại, mặc dù Sa ẩn cùng Mộc Diệp cũng tương tự ký kết hòa bình hiệp nghị, nhưng là lấy không bỏ ra nổi bất luận cái gì bồi thường làm lý do cứ như vậy không giải quyết được gì. Kỳ thực ngược lại cũng không phải cái gì đều không bỏ ra nổi, Sa ẩn nguyện ý cắt đất. Nhưng vấn đề là Mộc Diệp không muốn muốn A. Khô cằn sa mạc chi địa muốn tới làm gì? Loại cây xương rồng cảnh sao? Mây ẩn tình huống vừa vặn cùng Sa ẩn tương phản, thực lực kinh tế không tầm thường, chỉ cần không phải quá mức bồi thường điều kiện đều có thể thỏa mãn. Nhưng nhân ra chính là không muốn cho, làm sao xử lý? Tiếp tục đánh sao? Đầu góc nước vào đi. Mây ẩn không muốn đánh đi xuống, Mộc Diệp sao lại không phải nỏ mạnh hết đà? Không phải vậy lấy xạ rủ tô bị tính cách làm sao lại cam lòng sớm như vậy liền bại lộ một độn nhị dạ tồn tại. Cho nên rơi vào đường cùng, xạ rủ tô bị lần nữa lựa chọn nhượng bộ, chỉ tượng trưng yêu cầu một chút tiền tài xem như bồi thường điều kiện. Muốn cũng không nhiều, chính là tầng tấm màn tre, cũng tốt cho tất cả mọi người một cái công đạo. Nhưng là điểm ấy yêu cầu, lôi ảnh cũng không nguyện ý cho, cuối cùng vẫn là tại xạ rủ tô bị có chút căm tức tối hậu thư phía dưới, mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Tiếp đó song phương ước định một cái thời gian, mây ẩn sẽ phái người tới Mộc Diệp cử hành ký kết nghi thức. Cái này cũng tuyên cáo lần thứ ba giới nghi dạ đại chiến sau này bộ phận cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Tin tức này truyền ra phía sau, toàn bộ Mộc Diệp đều lâm vào trong tiếng hoan hô. Mọi người đè nén thật sự là quá lâu, thậm chí còn có không ít người vui đến phát khóc. Cuộc chiến tranh đang chết này cuối cùng kết thúc. Chương 248, trở về thôn cùng đàn dự cuối cùng một đọ sức. Theo ký kết thời gian đã quyết định. Đài đất không có bất kỳ cái gì lưu luyến lập tức mang theo còn sót lại binh sĩ rời đi hỏa chi quốc biên cảnh, về tới Vân Ẩn. Mà hiệu lâu lại không có sơ suất, chỉ là cẩn thận cắt giảm một nửa nhân viên, an bài bọn hắn trở về thôn, chính hắn nhưng là như cũ mang theo những người còn lại tiếp tục đóng tại ở đây, để phòng mây ẩn người đột nhiên giết một cái hồi mã thương. đợi đến hòa bình hiệp nghị chính thức ký kết phía sau, hắn mới có thể xuất đội chiến thắng trở về. Cứ như vậy, Thanh Vũ bọn người trước một bước bước lên đường về nhà. Mà rất nhiều lần này trong chiến tranh từng có quang huy một khắc nghỉ dạ sự tích cũng tại không biết làm sao lại lưu truyền ra ngoài, trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Trong đó rất là nổi bật Tam Hà Ban đám người cũng danh vọng tăng mạnh, đặc biệt là Thanh Vũ ba người quật khởi mạnh mẽ, giống như cho thời khắc này Mộc Diệp rót vào một châm thuốc trợ tim, nhường rất nhiều người vô cùng chờ mong tương lai của bọn hắn. Bất luận là địch nhân đem bọn hắn xưng là Mộc Diệp ba quỷ, vẫn là mình người cho bọn hắn mang theo siêu tân tinh danh hiệu, đều làm người vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chính là dưới tình huống như vậy, Mộc Diệp những thứ này những anh hùng trở về. Làm sen lẫn tại trong đội ngũ Thanh Vũ cuối cùng lại một lần trở lại Mộc Diệp phía sau, ngoại trừ hai bên đường phố tự phát đến đây nên đón bọn hắn rất nhiều thôn dân, làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, còn có đứng tại phía trước nhất hổ cả đại nhân cùng Mộc Diệp cao tầng. Rất rõ ràng, đây đã là đối bọn hắn cao nhất cách thức tán đồng cùng vinh dự. Mộc Diệp những anh hùng, cảm tạ các ngươi trả giá, hoan nghênh các ngươi về nhà. Xa dù Tô Bi đặc biệt trang trọng lấy xuống trên đầu hổ cả mũ rộng vành, tiếp đó hướng về tất cả mọi người bọn họ thật sâu bái. Phía sau hắn mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả mấy người cũng đi theo xạ rủ Tô Bi động tác, hướng bọn hắn biểu đạt kính ý. Ngươi có thể nói bọn hắn là đang làm dáng, là đang thu mua lòng người, nhưng giờ khắc này từ tiền tuyến lui ra những chiến sĩ này, chỉ cảm thấy nhiệt huyết tại thượng tuân ra, cảm giác bọn hắn hy sinh cùng trả giá cũng không có uổng phí. Thôn cho tới bây giờ cũng không có quên bọn hắn là hổ cả đại nhân chính miệng thừa nhận anh hùng. Cho nên bọn họ mỗi người đều xuống ý thức kiêu ngạo hướng ngực lên, tại tất cả mọi người chăm chú. Trang nghiêm túc mục hô lên câu nói kia. Hỏa chi ý chí, sinh sôi không ngừng. Chỉ cần có lá cây bay múa chỗ, hỏa liền sẽ thiêu đốt, hỏa cái bóng chiếu sáng thôn, mới lá cây liền sẽ nảy mầm. Xa dù Tô Bị vành mắt có chút đỏ lên, nhưng tùy theo mà đến chính là vui mừng cùng kiêu ngạo, vì Mộc Diệp cảm thấy kiêu ngạo, vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Liên Thanh Vũ mấy người tựa hồ cũng bị cỗ này oanh liệt không khí lây, một cô đối với thôn cảm giác đồng ý tự nhiên sinh ra. Điều này cũng làm cho Thanh Vũ không khỏi ở trong lòng cảm thán Mộc Diệp đối với lòng người chắc chắn chi đáng sợ. Luận tinh thần xây dựng đoán chừng coi như khác tứ đại nhận thôn chung vào một chỗ cũng không có Mộc Diệp chơi trốn mất, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Mộc Diệp lúc nào cũng có thể sừng sững không ngã, lại cực ít xuất hiện nỉ dạ phản bội. Tại xạ rủ Tô bị cảm tạ xong những thứ này anh hùng phía sau, các thôn dân để ăn mừng bọn hắn chiến thắng trở về nghi thức hoan nghênh cũng bắt đầu, mặc dù lần này vẹn vẹn chỉ là trở về một nửa người. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người nhiệt huyết. Cho nên mặc dù có chút không quá không biết xấu hổ, nhưng ở cổ nhiệt tình này phía dưới, như cũ vẫn là diễn ra vừa ra quân dân cùng vui ấm áp hình ảnh. Ngay tại bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo bày ra chúc mừng thời điểm, đàn đang núp ở nơi ở của mình bên trong, ánh mắt âm trầm. Nguyên bản loại thời điểm này, thân là Mộc Diệp cao tầng một trong chính hắn cũng cần phải đi theo xạ rủ Tổ Bị sau lưng soát một chút tồn tại cảm. Nhưng mà lần này xạ rủ Tô Bi lại lấy cái kia bừa bãi danh tiếng làm lý do cự tuyệt đồng hành của hắn. Cứ việc xạ rủ Tô Bi là dùng một bộ vì muốn tốt cho hắn ngựa khi nói ra quyết định này, nhưng đàn vẫn cảm giác mình nhận lấy nhục nhã quá lớn. Là, theo quyển kia giới nỉ dạ truyền kỳ bẩn trí trong âm thầm càng truyền càng xa, đến mức đi ra bên ngoài rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt đều rất là kỳ quái, cơ hồ mỗi cái biết được hắn tồn tại người đều sau đó ý thức đem hắn đưa vào trong sách cái kia nhân vật chính. Tại phát hiện vô lực hồi thiên phía sau, hắn cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt xuất hiện trước mặt người khác số lần cùng thời gian, hy vọng có thể nhường thời gian san bằng đây hết thảy. Vốn là đắn còn nghĩ nên dùng lý do gì tránh đi lần này vạn chúng chú mục tràn diện, có thể kết quả xạ rủ Tổ Bị trước một bước đâm lưng hắn. Cứ việc kết quả cuối cùng đều như thế, nhưng đắn gì nghĩ là, ta có thể không cần, nhưng ngươi không thể không cấp. Từ trước cùng bị cuốn gói nói ra hiệu quả có thể giống nhau sao. Cho nên đắn rất khó chịu, rất phẫn nộ. Đặc biệt là tên tiểu quỷ kia thế mà bình yên vô sự, vui sướng trở về. Cũng là một đám phế vật. Bởi vì cái gọi là phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Ngay tại đàn vô năng cuồng nộ lúc, thủ hạ lại cho hắn truyền đến một cái làm cho người căm tức tin tức. Đàn đại nhân, hiểu người không có kiên nhẫn, để cho người ta đưa tới tối hậu thư. Nói chúng ta nếu như không có thành ý lời nói, liền bãi bỏ hợp tác. Phanh. Trọng trọng vỗ bàn một cái, đàn ránh mắt lạnh lùng nói, không hợp tác liền không hợp tác. Thật coi ta cầu bọn hắn. Thế nhưng là, hiểu ngươi nói chỉ có ngài tự mình lộ diện, bọn hắn mới có thể thả người. Nếu như bây giờ cùng đối phương vạch mặt mà nói, ta sợ chúng ta người sẽ giữ nhiều lành ít, hơn nữa khoản này trước đó giao phó tiền đặt cọc cũng rất khó cầm trở về. Nghe được cái này, đàn sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi. Trước đây hắn phái thủ hạ ngụy trang thành hắn, dẫn người đi cùng hiểu người gặp mặt. kết quả giả mạo thân phận lập tức liền bị đối phương nhìn thấu, không chỉ có liền người mang tiền đều bị ạ cà sủ kỳ cho giữ lại, thậm chí còn đặt một cái người trở về truyền lời. Đắc chí nói bọn hắn không có thành ý, nói xong rồi song phương thủ lĩnh gặp mặt thương thảo hợp tác, tiếp đó liền đã phái một cái tên giả mạo tới. Là xem thường người sao? Đàn tức giận liều đều đau, nhưng lại cầm thực lực không thể khinh thường ạ cà sủ kỳ không có gì tốt biện pháp. Đức Quang liên tiếp để cho người ta trao đổi mấy lần cũng không có kết quả tốt. Lật qua lật lại liền một câu nói, nghi hợp tác liền lấy ra tới thành ý, đại gia gặp mặt ngồi xuống đàm luận. Giả thân giả quỷ coi như xong, ạ cà sủ kỳ không cùng nhát gan bọn chuột nhắt cùng làm việc với nhau, sợ chịu liên lụy. Đàn cái kia khí a. Ngươi nói ngươi một cái đoàn lính đánh thuê hỏa giả trang cái gì a? Có phải hay không có chút quá cẩn thận? Ai còn có thể cho các ngươi thiết sáo là thế nào? Vì sao liền nhất định muốn gặp đến chính chủ mới bằng lòng hợp tác? Ta thân phận này có thể bại lộ sao? Cái này nhược điểm nếu như bị các ngươi bắt ở, coi như thành công tiêu diệt xạ rủ Tobi, cái này hổ cả vị trí cũng ngồi không yên. Đặt có chút phiền muộn, nhưng bây giờ đã có chút cưới hổ khó xuống. Trừ phi hắn chịu đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt, người từ bỏ, tiền cũng không cần. Nhưng này khẩu khí hắn quả thực nuốt không trôi. Hơn nữa mắt thấy hắn ly hỏa ảnh vị trí càng ngày càng xa, nói thật, hắn không cam tâm. Lại một liên tưởng sắp cùng Vân Ẩn ký kết hòa bình hiệp nghị. Đàn ánh mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng hạ quyết tâm, muốn đánh ra cái tương lai. Nói cho hiểu bên kia, gặp mặt có thể, nhưng thời gian và địa điểm đều do chúng ta bên này định. Được thì được, không được thì nhất phách lương tán. Chương 249, tá minh ràng buộc phát động. Làm vui cười đi qua, tất cả mọi người tại chỗ giải tán, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Cạ sẽ luận công hành thưởng, ban thưởng những thứ này người có công. Thanh Vũ bởi vì đuổi đến rất lâu lộ, cho nên chuẩn bị đi về nghỉ trước, tạm thời không thèm nghĩ nữa những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Trôn sóc nhưng là bởi vì giúp đỡ xuất hiện, mà vui vẻ đâm ngạo kiểu hai cây cột chán, hai huynh đệ cái một cái thành thục chứng trạng, một cái trung nhị ngạo kiểu, vui vẻ hòa thuận làm cho người hâm mộ. Nhưng khi một cái thân ảnh nho nhỏ phí sức xuyên qua đám người, suýt nữa ngã xuống phía sau, Thanh Vũ lập tức cũng lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. Nạ Dù Tổ. Thanh Vũ đại ca. Tiến lên một bước đỡ lấy Nạ Dù Tổ, Thanh Vũ trực tiếp vui vẻ giơ lên tiểu Nạ Dù Tổ bỏ vào trên của mình. Lúc này thời gian qua đi mấy tháng mới rốt cục lại gặp được Thanh Vũ đại ca, Nạ Dù Tổ khỏi phải nói có bao kích động, nhẫn nhịn một bụng lời nói muốn hướng hắn thổ lộ hết. Kết quả không đợi nói ra miệng, liền thân thể chậm nhẹ, cưới ở Thanh Vũ đại ca trên cổ. Tại nhiều người như vậy chăm chú, cùng Thanh Vũ đại ca tiến hành thân mật như thế cử động, lệnh Nạ Dù Tổ có chút nhỏ ngượng ngùng, bất quá cũng triệt để xóa đi rất lâu không thể gặp mặt một điểm kia điểm cảm giác xa lạ. Thanh Vũ đại ca vẫn là cái kia đối với ta tốt nhất đại ca. Nạ Dù Tổ lập tức liền trở nên cực kỳ cao hứng cùng hưng phấn. Hơn nữa vừa rồi tất cả mọi người, bao quát Hổ ca đại nhân đều tại nói Thanh Vũ đại ca bọn hắn là cứu vớt thôn anh hùng. Cái này không chỉ có lệnh Nạ Dù Tổ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, còn vô cùng kiêu ngạo. Thanh Vũ đại ca là anh hùng, chờ ta sau khi trưởng thành cũng nhất định muốn làm anh hùng. Nạ Dù Tổ có chút thần khí cười khúc khích. Mà lúc này đây Trồn Sóc cũng cưng chiều cóng lên giúp đỡ, bốn người cùng nhìn nhau lại với nhau. Ở trong nguyên tắc tương ái tương sát cả đời, Nạ Dù Tổ cùng hai cây cột, lần thứ nhất gặp mặt. Thanh Vũ đột nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất tại một sát na này, chung quanh tất cả thanh âm đều bị che giấu, tất cả bối cảnh và người đều hư hóa rơi mất. Toàn bộ trong không gian liền chỉ còn lại có con Nạ Dù Tổ chính hắn cùng con giúp đỡ Trồn Sóc, mặt đối mặt đứng ở tại chỗ, lẫn nhau hiếu kỳ nhìn nhau. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu đến hắn lúc này rất muốn đi tìm máy ảnh đem một màn này vĩnh viễn ghi chép lại. Thanh Vũ, đứa trẻ này là... Nhìn không được hiếu kỳ, trước tiên mở miệng vấn đạo Trốn Sóc, phảng phất phá vỡ giờ khắc này dừng lại, thời gian lần nữa bắt đầu trôi qua. Bị hỏi Thanh Vũ đông nhiên lộ ra sáng rỡ nụ cười, ú dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ, đệ đệ của ta. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lấy được Thanh Vũ đại ca chính miệng thừa nhận tiểu Nạ Dù Tổ không biết vì cái gì cái mũi có chút mỏi nhừ, cảm động suýt chút nữa trực tiếp khóc lên. Mà Trốn Sóc nhưng là ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không hiểu Thanh Vũ vì sao lại đột nhiên nhiều hơn một cái đệ đệ. Nhưng hắn có thể nhìn ra, Thanh Vũ gia hỏa này thật sự đem cái này tiểu hài làm đệ đệ đối đãi, cái kia xóa tự hào nụ cười lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua. Giống như là hắn đối với giúp đỡ, chỉ thủy đối với hắn lúc kiểu gì cũng sẽ triển lộ loại tình cảm đó. Thế là Trồn Sóc cũng cười, phát ra từ nội tâm thay Thanh Vũ cảm thấy cao hứng, Nạ Dù Tổ Cun, ngươi tốt. Ta là Uchiha Itachi, ngươi ca ca đồng bạn, đây là đệ đệ của ta Uchiha Sasuke, ta nhìn các ngươi hai cái niên kỷ cũng không sai biệt lắm. Về sau phải thật tốt ở chung A. Nạ Dù Tổ cố gắng mở to hai mắt, hưng phấn nhẹ gật đầu, bất qua ánh mắt toàn ở trồn sóc sau lưng chỉ lộ ra đầu cùng cánh tay giúp đỡ trên thân. Đối với nạ rủ tổ tới nói, Thanh Vũ xuất hiện vẹn vẹn chỉ là đền bù hắn thiếu hụt một bộ phận thân tình cùng yêu mến. Mà giống cái tuổi này hài tử, còn cần hữu tình cùng bạn chơi. Nạ rủ tổ còn là lần đầu tiên nghe được có người nguyện ý nhường cùng hắn hài tử cùng lứa cùng hắn cùng một chỗ thật tốt ở chung, sao có thể không kích động đâu. Cùng nạ rủ tổ hưng phấn so sánh, giúp đỡ lại chỉ là nhếch miệng, nghiêng mặt qua một bên, ngạo kiều không ai bị nổi. Giúp đỡ, không cần như vậy, cùng bạn mới chào hỏi. Trôn sóc ôn hòa quay đầu nhìn về phía giúp đỡ nói. Mặc dù đối với giao bạn mới không thể nào cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là chính mình kính trọng nhất đại ca lên tiếng, giúp đỡ không thể làm gì khác hơn là thối lấy khuôn mặt, miễn cưỡng nói, à, ngươi gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trôn sóc lúc này bất đắc dĩ hướng Thanh Vũ lộ ra một cái ánh mắt xin lỗi, không có cách nào, đệ đệ ruột thịt của mình, coi như dù thế nào trung nhị ngạo kiều cũng phải sùng ái a, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đối với cái này, Thanh Vũ chỉ là cười cười, không có để ý. Nói đùa, trong người ở chỗ này chẳng lẽ còn có so với hắn càng hiểu hai cây cột sao? Liền xem như trồn sóc cũng không được. Cho nên hắn làm sao lại cùng hai cây cột chấp nhận, nhiều nhất lại tìm cơ hội đánh mấy lần đinh đinh, hay là lộng bộ nữ trang cho hai cây cột chụp ảnh lưu niệm. Chờ sau này hai cây cột nếu là dám nổ đầm, liền đem những thứ này hắc lịch sử toàn bộ bột một tiếng vung giá hỏa này trên mặt. Nhìn hai cây cột còn ngạo không ngạo kiểu đứng lên. Đến nỗi nạ rủ tổ liền không có càng coi ra gì, cùng hắn kinh lịch những cái kia đối xử lạnh nhạt cùng ác ngôn đối mặt so sánh, giúp đỡ cũng có thể coi là một cái non nam. Đoán chừng liền Thanh Vũ cũng không nghĩ đến, hai người này gây tới gây đi một đời lại là từ một khắc này bắt đầu. Ai, cũng là nghiệt duyên A. Bất quá Thanh Vũ đoán chừng tại nạ rủ tổ thượng nhẫn trường học trước đây trong khoảng thời gian này, hai người này hẳn là không có cơ hội gì gặp mặt. Dưới mắt thôn như vậy nghi kỵ ủ chỉ hạ nhất tộc, có thể yên tâm nhường gìn cờ dị kỷ cùng ủ chỉ hạ nhất tộc người đi gần như vậy sao? Ít nhất tại thượng nhẫn trường học phía trước, hắn đoán chừng là rất không có khả năng. Cho nên đầu này gây lộ còn rất xa muốn đi a. Đang trợ giúp nạ rủ tổ quen biết bạn mới sau đó, lúc này còn không rõ ràng lắm nội tình trốn sóc tại giúp đỡ nũng nịu phía dưới, trực tiếp cong lao đệ về nhà. Mà Thanh Vũ cũng mang theo đã lâu không gặp nạ rủ tổ đi ăn xong bữa tiệc, tiếp đó phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra ngoài cắt ưu bày trong chốc lát phía sau, mới đưa nạ rủ tổ trở về nhà. Trong toàn bộ quá trình, trên cơ bản cũng là nạ rủ tổ đang nói chính mình trong đoạn thời gian này trải qua một chút sinh hoạt việc vặt, Thanh Vũ đang nghiêm túc lắng nghe. Tiếp đó hắn liền phát hiện nạ rủ tổ thật là thành thục quá sớm rồi, chỉ chọn những cái kia vui vẻ chuyện giảng, cho dù là đổ mì tôm thùng loại sự tình này cũng có thể cười ngây ngô nửa ngày. Không hề đề cập tới những cái kia phụ năng lượng chuyện. Liền trên đùi mấy chỗ máu ứ động, đều có thể lạc quan sở lấy cái hót nói là chính mình không cẩn thận thế. Thanh Vũ cũng không có chọc thủng hắn vụng về hoang ngôn, vì nạ rủ tổ bảo hộ lấy lòng tự trọng. Tại ước định cẩn thận, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, đều sẽ tới cho nạ rủ tổ kể lại một chút nỉ dạ ở giữa phát sinh cố sự phía sau, Thanh Vũ mới tại nạ rủ tổ lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Ngược lại gần đây nếu như không có bắt buộc, hắn hẳn là đều sẽ lưu lại trong thôn. Hơn nữa lần này chiến tranh, hắn quả thực từ trong mò được không ít chỗ tốt. Chỉ là danh vọng cấp tốc tăng trưởng cũng đủ để làm hắn tại còn chưa trưởng thành thế hệ tuổi trẻ bên trong triển lộ đầu chân, lại càng không cần phải nói hắn trong chiến tranh lập ở dưới những cái kia công lao, đều sẽ rõ ràng mười mười ghi lại ở lý lịch của hắn bên trong. Danh vọng, tư lịch, thực lực, nhân mạch. Ngoại trừ không có một diệp cao tầng nguyện ý vì hắn học thuộc lòng sách, hắn đã hướng về ngũ đại mục hổ cả vị trí, bước ra kiên cố một bước. Bất quá trước lúc này, có một người nhất định phải chết. Người này không chết, hắn tâm khó có thể bình an. Chương 250, thế giới của người lớn thật phức tạp. Hôm sau, nghỉ ngơi thật tốt một đêm Thanh Vũ cùng Tam Hà Ban những người khác tụ hợp, tiếp đó bắt đầu nhận lấy thôn đối bọn hắn làm ra cống hiến ca ngợi. Ngoại trừ trên đầu môi ban thưởng, còn có vô cùng giàu nhân ái khen thưởng vật chất. Thanh Vũ quả quyết chọn lựa ảnh phân thân chi thuật, cùng với trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng dung hợp cái này để nhị hổ cả lưu lại tự viết phó bản. Kỳ thực ban đầu hắn là muốn chọn lựa mấy cái uy lực tương đối lớn viễn trình nhận thuật tới phong phú thủ đoạn công kích của mình. Nhưng mà Mục Diệp thu thập những nhân thuật này bên trong, lấy hỏa độn nhiều nhất, lôi độn ít nhất. Độn thổ phương diện ngược lại là có không ít lựa chọn, nhất là thân là nhận thuật tiến sĩ xạ rủ tổ bị tại phương diện độn thổ tạo nghệ rất sâu, có thể chỉ điểm hắn một phen. Nhưng người trong nhà biết được chuyện nhà mình, hắn nhẫn nhịn thuật phương diện thiên phú có thể dùng bình thường hai chữ để hình dung. Hắn bây giờ một thân thực lực, trên cơ bản đều dựa vào điên cuồng tìm đường chết cùng cố gắng đem chính mình vào chỗ chết thảo đổi lấy. Đối với người khác mà nói, Hồ Ca đại nhân tự mình chỉ điểm nhất định là cầu còn không được chỗ tốt cùng vinh dự. nhưng đối hắn mà nói liền ở vào trạng thái hế ẩm, còn rất dễ dàng bại lộ hắn học cặn bã thân phận. Thanh Vũ cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền làm chính mình thiên tài quang hoàn phá diệt. Cho nên cùng tại chính mình không am hiểu phương diện lãng phí đại lượng tinh lực, chẳng bằng dứt khoát chắc chắn chính mình thiên tài tên tuổi, hướng về huyết kế giới hạn phương diện đi nghiên cứu. Vừa vặn hắn cũng đối với mình lôi, thổ hai thuộc tính trả cờ dạ có khả năng dung hợp đi ra ngoài huyết kế giới hạn cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại chỉ là đụng đại vận muốn thử một chút, vạn nhất gặp quỷ, nhường hắn thật làm thành công đâu. Đến nỗi ảnh phân thân chi thuật người xuyên Việt này thiết yếu gian lận thần khí, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao trở ngại quy củ, phía trước trồn sóc cũng không biện pháp dạy hắn. Bất quá bây giờ tốt, ảnh phân thân chi thuật tới tay, lại để cho trồn sóc mở cho hắn thiên vị, sớm muộn có thể học được. Tam Hà lão sư cùng trồn sóc muốn ban thưởng gì không rõ lắm, bất quá gệt hai ạt cũng chọn lựa ảnh phân thân chi thuật, thuật này với hắn mà nói cũng rất phù hợp, cũng không biết phân thân có thể hay không sử dụng thấu đột, nếu có thể mà nói, tật phong sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Chọn lựa xong ban thưởng phía sau, Thanh Vũ bọn người hài lòng rời đi. Tam Hà lão sư đã sớm đã hẹn người uống rượu với nhau, cho nên cho dù là mới lên buổi trưa còn chưa tới giờ cơm, cũng trực tiếp vội vã rời đi, để cho người ta rất hoài nghi bọn hắn địa phương uống rượu đến cùng là nơi nào. Chẳng lẽ vì nên đón những anh hùng trở về, một ít sẽ bị hài hòa nơi trốn cũng sớm như vậy liền buôn bán sao? Vẫn là nói không chừng sẽ cho giảm giá. Đối với những cái kia lão nam nhân ở giữa tụ hội hoạt động, Thanh Vũ ba người đều không có hứng thú. Liền còn lại ba người chúng ta, muốn đi tu luyện vừa tới tay nhẫn thuật, hay là tìm cái địa phương hảo hảo bông lòng một chút. Tu luyện coi như xong đi, ngược lại cũng không kém một ngày này. Ghét hai ạt không khỏi chửi bậy đạo, bản thân hắn đã quá khắc khổ cố gắng, nhưng là cùng hai cái này biến thái so ra, kia thật là không đáng chú ý, hơn nữa thân thể của hắn tình huống cũng không đủ trèo chống quá mức cường độ cao tu luyện. Trồn sóc do dự một chút, nói, giúp đỡ đang ở trong nhà chờ ta. Thanh Vũ cùng Tật Phong lập tức im lặng che cái chán, mọi người đều biết ngươi là đệ khống, nhưng cũng không cần như vậy đi. Nếu không thì, đem giúp đỡ cũng mang lên, chúng ta tại thôn phụ cận đi loanh quanh, nói không chừng còn có thể đi săn một chút, làm một cái nấu cơm dã ngoại cái gì. Tật Phong đề nghị. Thanh Vũ sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng, ta cảm thấy không tệ, ngươi đem giúp đỡ mang lên, ta đi đem nạ rủ tổ kê đó, dạng này hai người bọn họ cũng có một bạn. Trồn sóc lần này mới gật gật đầu. Cảm thấy đề nghị này không tệ, giúp đỡ bây giờ đúng là có chút quá quấn lấy hắn, mặc dù hắn cũng không ghét giúp đỡ dạng này, nhưng cuối cùng giúp đỡ vẫn còn cần chính mình người đồng lứa bạn chơi, mà không phải cả ngày khi hắn theo đuôi. Mà Thanh Vũ đề nghị như vậy kỳ thực cũng là ôm thử dò xét ý tứ, muốn nhìn một chút xạ rủ tổ bị cùng một đám mộc diệp cao tầng ranh giới cuối cùng đến cùng là cái gì. Dù sao nạ rủ tổ sớm muộn là sẽ lớn lên, hơn nữa thân là cựu vĩ dịn cờ dị kỳ nạ rủ tổ cũng nhất định phải đi lên nhị dạ con đường. Liền xem như xạ rủ tổ bị cũng không khả năng nhường nạ rủ tổ không tiếp xúc bất luận kẻ nào. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ không phải cũng là lên nhị dạ trường học, hơn nữa còn cùng giúp đỡ phân đến một lớp. Phải biết lúc kia Uchiha còn không có bị diệt tộc đâu, thẳng đến giúp đỡ thật vui vẻ tại lần thứ nhất trong cuộc thi cầm toàn trường đệ nhất sau đó đoạn thời gian kia, trồn sóc mới triển khai diệt tộc hành động. Cho nên Thanh Vũ cảm thấy mình tất yếu rồi hiểu một chút lúc này thôn đối với Uchiha nhất tộc kiên kỵ, đến tột cùng đến trình độ nào. Nhường thân là cựu vĩ dịn cờ dị kỳ nạ rủ tổ cùng Uchiha nhất tộc người tiến hành tiếp xúc, đơn giản chính là chơi với lửa. Đã không phải là đụng vào một ít người trong đầu cái kia thần kinh nhạy cảm đơn giản như vậy, mà là kéo ra đàn tấu cả bài gà ngươi quá đẹp. Thanh Vũ phi thường tò mò xạ rủ tổ bi phản ứng. Tại định xong hành trình sau đó, ba người bọn họ liền tách ra hành động, Thanh Vũ cùng trốn sóc đi riêng phần mình tiếp nạ rủ tổ cùng giúp đỡ, đáng thương gệt hay à không có em trai em gái. Chỉ có thể đi về nhà chuẩn bị nồi chén bầu buồn đồ gia vị, hôm nay đại gia có hay không có lộc ăn liền toàn bộ nhờ hắn. Theo lý mà nói, nạ dù tổ nhà chung quanh đóng giữ những thứ này ám bộ thành viên không có khả năng không biết bọn hắn sau đó muốn đi gặp ai, muốn đi làm gì. Nhưng thẳng đến Thanh Vũ mang theo một mặt hiếu kỳ hưng phấn tiểu nạ dù tổ thành công cùng trốn sóc cùng hai cây cột tụ hợp, cũng không có ai nhảy ra ngăn cản hắn. Là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn không muốn quá làm người khác chú ý, bại lộ nạ dù tổ đặc thủ. Thanh Vũ không cách nào xác định, bất quá tất nhiên xạ rủ tổ bị không có ngăn cản hắn mang nạ rủ tổ đi ra chơi, như vậy thì là một chuyện tốt. Ngược lại hắn cũng không muốn làm gì, càng không khả năng đối với nạ rủ tổ bất lợi. Chẳng lẽ nói xạ rủ tổ bị rất tín nhiệm hắn sao? Thanh Vũ sắc mặt lập tức biến rất là cổ quái. Tiếp em bé tới hai người không đợi quá lâu liền chờ tới phảng phất muốn dọn nhà tựa như gật hải ạt. Chúng ta là muốn đi nấu cơm giã ngoại, không phải đánh trận, người đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Nhìn xem Tật Phong trên tay bọc lớn bọc nhỏ, Thanh Vũ không biết nói gì. Tật Phong lập tức ngượng ngùng cười một cái, hiếm thấy hai người các ngươi đều mang theo người nhà tới, là hơn chuẩn bị một chút, đợi một chút ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nghe được người nhà hai chữ, tiểu nạ rủ tổ có chút khẩn trương rẽ rủa hai cái cơ thể, bất quá tại Thanh Vũ cười sờ lên đầu của hắn phía sau, tiểu nạ rủ tổ lập tức liền vui vẻ. Không sai, Thanh Vũ đại ca chính là ta người nhà. Ngươi còn có thể xử lý. Trước đó như thế nào chưa từng nghe ngươi nói. Sát thuốc trên nhiều, nhất thông bách thông, đều không khác mấy. Mặc dù giờ khắc này gệt hai ạt nụ cười trên mặt rất rực rỡ, nhưng Thanh Vũ cùng Trốn Sóc lại đều nghe được trong đó lòng chua xót cùng không cam lòng. Đều kéo lấy khuôn mặt làm gì? Nhanh, đem đồ vật phân một phần, các ngươi cuối cùng sẽ không khi dễ ta một cái ma bệnh, để cho ta một người cầm nhiều đồ như vậy à? Nha, Naruto, ngươi chạy làm nhanh như vậy cái gì? Chờ ta một chút. Naruto một mặt mộng bức bị Thanh Vũ lôi kéo chạy xa. Ân, tốc độ quyết đấu sao? Rất tốt. Trận này thắng bại ta Uchiha Itachi tiếp nhận. Ôm chặt ta, giúp đỡ. Veo một cái, Trốn Sóc cũng không thấy. Chương 251, bị Thanh Vũ cùng Trốn Sóc liên thủ hố hoài nghi nhân sinh gật hại ác. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, cùng Thanh Vũ quen biết lâu như vậy, Trốn Sóc họa phong ngẫu nhiên cũng sẽ có đi trệch thời điểm. Giống như bây giờ, gật hại ác như thế nào cũng không nghĩ ra cái kia tỉnh táo bình tĩnh, thành thục ổn định Trốn Sóc thế mà cũng có trận tròn mắt nói lời bịa đặt một ngày. Thanh Vũ tên hôn đảng kia chạy còn chưa tính, ngươi cái mắt to mày rậm ra hỏa như thế nào cũng đi theo làm phản rồi. Thân mẹ nó tốc độ quyết đấu. Đến cùng là ta điếc vẫn là mù, ta làm sao lại không nhìn ra đâu. Ngươi nhà đến cùng lúc nào nhận được quyết đấu mời. Cũng là hai người các ngươi đã có tâm linh cảm ứng. Cam. Chạy một cái so một cái nhanh. Không muốn làm việc cứ việc nói thẳng, lừa gạt đồ đần đâu. Ghét hai ạt một mặt im lặng đi theo sau. Thực sự là hận không thể cầm trên tay những vật này tất cả dương, có năng lực nhịn đại gia ai cũng chờ ăn. Khi rốt cuộc đi tới bọn hắn đích đến của chuyến này phía sau, Trốn Sóc chứng trả đảng hoàng gia tốc vượt qua Thanh Vũ. Đệ nhất, xem ra cuộc tỷ thí này là ta thắng. Tiếp đó chỉ thấy Thanh Vũ một mặt ảo não bên cạnh truy đuổi, bên cạnh không cam tâm nói, đáng giận. Còn kém một chút như vậy, lần tiếp theo ta sẽ không thua nữa. Thực sự là một hồi đặc sắc tuyệt luân đối quyết. Ân. 3. Thanh Vũ tay cùng Trốn Sóc tay thật chặt chụp bắt tay nhau, cùng chung chí hướng. Cái này tượng trưng bọn hắn hữu tình, kiên không thể phá. Tiếp đó, các ngươi mẹ nó đến cùng có hết hay không? Mau đem đồ vật tiếp nhận đi, ta muốn không được. Gắng sức đuổi theo cuối cùng chạy đến gệt hai ạt thực sự là trong mắt đều nhanh muốn lật đến phía sau đầu đi. Không phải liền là sợ ta gây phiền phức cho các ngươi sao, đến nỗi còn bóp lấy thời gian chờ ta tới, nhất định phải diễn bên trên một đoạn như vậy sao? Đi, ta tin còn không được sao? Hai người các ngươi thì ra là vì vậy không hiểu thấu cầu thí tốc độ quyết đấu mới đem ta một người ném tới đằng sau. Chẳng lẽ lý do này liền nói thông sao? Các ngươi cũng gọi người. Còn đặc sắc tuyệt luân đối quyết. Ta nhìn các ngươi so không phải tốc độ, là mẹ nó diễn kỹ a. Thật sự, không đi làm nội ứng gián điệp một nhóm này, các ngươi thực sự là khuất tải. Nhìn đem hai thằng nhóc cho lừa dối, một mặt mê mang thêm một bước, đến bây giờ đều không tỉnh lại. Ai nha, không cẩn thận liền đem quên đi. Việc này trách ta trách ta. Thanh Vũ lập tức diễn ra vừa ra sách giáo khoa một dạng bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, tiếp đó tại gệt hai ạt ánh mắt muốn giết người bên trong, vội vàng chạy tới lấy lòng. Trốn Sóc ra mặt còn không có rèn luyện đúng chỗ, lúc này cũng không thể nào giống Thanh Vũ cái kia hàng một dạng, đứng yên tán gẫu rằng giải, chính là không động thủ cảnh giới. Cho nên hắn đem giúp đỡ để xuống, hỗ trợ chia sẻ không thiếu. Thanh Vũ thấy thế không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối thở dài, tiếp đó cực kỳ đau buồn buông lòng ra nạ dù tổ. Đem đồ còn dư lại cho bào chọn. Gết hai à sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần, còn không chờ hắn đi lên phía trước bên trên hai bước, liền nghe được hai tên khốn kiếp này đối thoại. Thanh Vũ, nam nhân sao có thể nói mình không được chứ? Ai, ta xem Tật Phong hắn có thể là thực sự không được. Trốn Sóc, nếu không thì. Ta sau khi về nhà hỏi một chút trong tộc có hay không trị phương diện này thiên phương. Thanh Vũ, tê đây chính là công đức vô lượng chuyện, Tật Phong thực sự là tốt số. Lại có thể gặp phải hai chúng ta như thế vì hắn lo nghĩ đồng bạn. Trốn Sóc, khu khu, có chút quá. Giống như vậy lời nói thật tự mình biết liền tốt, nói ra làm gì, quái để cho người ta ngượng ngùng. Thanh Vũ, ngươi nói đúng, mặc dù Tật Phong hắn hai tay trống trơn, việc gì đều không làm, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể kỳ thị hắn, muốn cho hắn quan tâm. Đồ vật mặc dù nhiều một chút, nhưng có chúng ta hai cái như vậy đủ rồi. Trốn Sóc, chính xác, không có chút nào mệt mỏi. Ghét hay ạt. Tâm tính sập. Nói hắn không được còn chưa tính, muốn cho hắn tìm thiên phương hắn cũng nhận. Nhưng này sao nhiều đồ rõ ràng là ta chạy thật xa lộ mang tới a. như thế nào vừa mới chuyển tay thì trở thành hai người các ngươi hôn đản công lao? Không có chút nào mệt mỏi. Mới mẹ nó đi 10M, các ngươi mệt mỏi cái rắm. Ta làm sao lại đụng phải hai cái không biết xấu hổ như vậy đồng bạn đâu. Trốn sóc, ngươi thay đổi. Không biết có phải hay không là bị gệt hay ạt cái kia vô cùng ánh mắt u oán cho chằm chằm có chút toàn thân không được tự nhiên, vẫn là cuối cùng lương tâm phát hiện, tóm lại Thanh Vũ cùng Trốn Sóc quả quyết ngậm miệng lại. Bởi vì, đến chỗ rồi a. Liên nơi này đi, vị trí không tệ, là trước tiên nghỉ một lát, vẫn là tại chung quanh thử thời vận. Sau khi nói xong, trên tay xách đầy đồ vật Thanh Vũ cùng Trốn Sóc cùng nhau nhìn về phía gệt hay ạt. Đừng hiểu lầm, không phải hôm nay đến phiên hắn đương ra làm chủ, mà là... lại là ta đi. Thật phong chỉ mình, gương mặt khó có thể tin. Thanh Vũ khó khăn vô cùng mở miệng nói, mặc dù ta cùng Trốn Sóc đều khoảng không xuất thủ tới, nhưng nếu như ngươi thật sự là không muốn, vậy cũng chỉ có. Gết hai ạt kéo dài cười lạnh ịn, ta nếu là lại vào bẫy ta liền là heo. Lao tử chính là không muốn, chính các ngươi đi thôi. Nhưng mà Thanh Vũ vô sỉ trình độ rõ ràng còn tại phía trên tưởng tượng của hắn. Vậy cũng chỉ có nhường giúp đỡ cùng nạ rủ tôi đi. Ai? Hy vọng bọn họ hai cái sẽ không đụng tới cái gì lợn rừng A, lão hổ A, cẩu hùng A các loại dã thú A. Ghét hai A thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Người nhà đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Nhìn xem hai cái tiểu đậu đình gương mặt kích động, hắn quả quyết rút ra bội đao, vẫn là để ta đi. Lại một lần bị đùa giỡn Tật Phong, lúc rời đi bóng lưng, lại còn có mấy phần điều hiệu cùng bị tráng. Có thể là không thương A. Mà khi Tật Phong sau khi đi, Thanh Vũ cùng Trốn Sóc lập tức liếc nhau một cái. Tiếp đó tiện tay đem trên tay đồ vật bỏ trên đất, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm dã ngoại. Vùng rừng rậm này ngay tại thôn phụ cận, mặc dù có manh thu qua lại, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cho dù là mang theo hai cái vướng víu cũng không khả năng lật thuyền. Mà đối với nạ rủ tổ cùng giúp đỡ tới nói, chạy đến địa phương xa như vậy đi săn, nấu cơm dã ngoại thật sự là quá khốc. Nạ rủ tổ hưng phấn không ngừng chạy tới chạy lui, sức sống mười phần. Giúp đỡ kỳ thực trong lòng cũng thật cao hứng. Nhưng thế nhưng ngạo kiểu trung nhị chính hắn không cho phép chính mình biểu hiện giống nạ rủ tổ như thế. Ngây thơ. Cho nên hắn một mực lạnh lùng đứng tại Trốn Sóc bên cạnh, bày ra một bộ không gì hơn cái này, có cái gì tốt kích động bộ dáng. Nhưng không quen biết hắn thỉnh thoảng liền lên vỉnh lên khoe miệng, còn có bốn phía loạn chuyển con mắt đều bại lộ hắn bây giờ tuyệt không tâm bình tĩnh tình. Thanh Vũ cùng Trốn Sóc đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, bất quá là nhìn thấu không nói toạc, tối đa có chút muốn cười. Đặc biệt là khi nhìn đến nạ rủ tổ bất khuất ở nơi đó quấy rối giúp đỡ, mà hai cây cột giả vờ một bộ chịu không được ngươi, mới lý tới ngươi bộ dáng, cũng đã mở ra máy hát, nói so nạ rủ tổ đều nhiều hơn chẳng diện, kia thật là rất có hài hước cảm. Dù sao lúc này hai cây cột còn không có tiến hóa thành ai đó cũng không nguyện ý lý tới Long Nạo Thiên. Thế là nhìn vui vẻ Thanh Vũ không khỏi ở trong lòng vì tiểu nạ rủ tổ cổ vũ động viên nói, đúng, chính là như vậy, tăng lớn cường độ, hung hăng gây hắn. Chương 252, ngây ngô hữu tình nảy sinh. Một lát sau, Gết Hai Ạt liền ôm 6, 7 con thỏ trở về, không biết có phải hay không là tìm được ổ thỏ, xui xẻo như vậy bị hắn một mẻ hốt gọn. Mặc dù là nấu cơm dã ngoại, nhưng đại khái trên ý nghĩa chỉ là đi cái hình thức, không phải nói nhất định đánh tới đầy đủ con mồi. Thế giới này ăn thịt rừng không phạm pháp, nhưng mà không khỏe mạnh. Chính năng lượng tác giả hô hào. Vạn nhất mang bên trên chút vi rút gì sẽ không tốt, đặc biệt là nạ rủ tổ cùng giúp đỡ còn quá nhỏ. Có mấy cái con thỏ ý tứ là được rồi, chủ yếu vẫn là phải xem gệt hai ạt cái này bọc lớn bọc nhỏ xăm đồ vật. Cũng may mắn nạ rủ tổ cùng giúp đỡ đều không nói thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao có thể ăn thỏ thỏ loại này lời hôn trướng. Thêm tê dại thêm lạc, cảm tạ. Đợi đến khổ bức gệt hai ạt chạy đến một bên thu thập xong cái này mấy cái đáng giận mập con thỏ, chuẩn bị siêu độ bọn chúng thời điểm, Thanh Vũ vội vàng nhắc nhở một chút cái kia phân cách làm. Vừa nghĩ tới tê cay thỏ đầu mỹ vị. Kia thật là trong miệng không ngừng bài tiết nước bọt. Đem hỏa thăng hảo, đồ gia vị đều bày đủ gệt hai ạt hôm nay đã là không biết lần thứ bao nhiêu mắt trợn trắng. Bất quá vẫn là rất chăm chỉ tại xử lý. Coi như một đầu đùi thỏ cũng không muốn phân cho hai tên khốn kiếp này, nhưng xem ở nạ rủ tổ cùng giúp đỡ hai cái này tiểu bằng hữu phân thượng, hắn cũng sẽ không lừa gạt, ngược lại sẽ phát huy 120% thực lực. Mùi thơm rất nhanh liền bay ra, màu vàng kim màu sắc hết sức mê người. Nướng ra tới dầu nhỏ và hỏa bên trong lập tức truyền đến lạch cạch âm thanh. Một bên chạy như điên một hồi lâu nạ rủ tổ cùng giúp đỡ không biết lúc nào dừng bước, tiếp đó dương mắt ghé vào bên cạnh chờ lấy. Lộc cộc. Đột nhiên, có người bụng tê, tựa hồ là đang kháng nghị. Thanh Vũ cùng Trốn Sóc lập tức ở nạ rủ tổ cùng giúp đỡ trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt vẻ chế nhạo căn bản vốn không thêm che giấu. Tiếp đó đột nhiên chỉ thấy giúp đỡ cao ngạo ngẩng đầu, nạ rủ tổ, liền ngần ấy dụ hoặc đều không ngăn cản được, về sau ngươi còn thế nào trở thành một tên hợp cách nì ra. Nạ dù tô một giây trước còn tại chảy nước miếng, một giây sau liền ngộng. A Liệt! Rõ ràng không phải ta à? Nhưng tại nhìn thấy giúp đỡ bộ kia nghiêm túc ngạo kiểu khuôn mặt phía sau, nạ dù tô bắt đầu hoài nghi mình, chẳng lẽ vừa rồi cái thanh âm kia thật là bụng của ta phát ra? Ta quá chuyên chú ngửi hương vị, cho nên không có phản ứng kịp. Tiếp đó lúc này, thấy không có lập tức phản bác chính mình giúp đỡ lập tức lần nữa ngự trọng tâm trường mở miệng nói, muốn về sau trở thành một tên ưu tú nì dạ, liền muốn dung cảm gánh chịu trách nhiệm. Cái này đã ám thị không thể lại rõ ràng. Nạ dù tổ vượng vượng hồ hồ liền muốn mở miệng thừa nhận, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới thanh vũ đại ca nén cười dáng vẻ. Hắn tuyệt không nốc, lập tức liền ý thức được không được bình thường. Không phải ta. Vừa mới bụng người gọi không phải ta, hơn nữa trước khi tới ta có ăn cái gì? A, ta đã biết, là bụng của ngươi đang gọi, ta sẽ không mắc lừa nữa. Nạ dù tổ lập tức hướng giúp đỡ ném phẫn nộ ánh mắt. Bị nạ dù tổ trước mặt mọi người đâm thủng sự thật này, lệnh giúp đỡ nghiêm túc khuôn mặt cũng lại kéo căng không nổi nữa. Hơn nữa cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được từ trên xuống dưới một mực đỏ đến cái cổ. Rất rõ ràng, trung nhị ngạo kiều giúp đỡ. Phá công. Giống bụng gọi như thế mất mặt xấu hổ sự tình sao có thể phát sinh ở tương lai vĩ đại nhất nỉ dạ ủ chỉ hạ xả sủ kẻ trên thân. Cho nên nhất định là nạ dù tổ, cũng nhất định phải là nạ dù tổ. Hai cây có gấp, nhất định là ngươi. Là ngươi. Không, là ngươi. Là ngươi là ngươi là ngươi chính là ngươi. Thanh vũ mấy người bọn hắn đã sớm biết chân chính phạm nhân là ai, cho nên mới sẽ một mực nín cười nhìn hai tiểu gia hỏa này đấu võ mồm. Lúc này nhìn xem giúp đỡ đỏ mặt giống như là cái mông con khỉ, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng về trồn sóc bên này phiêu hốt, tựa hồ là đặc biệt để ý trồn sóc phản ứng, cơ hồ liền cùng trên mặt viết đầy ta là phạm nhân không có khác gì. Mà bị quăng hoa giải quyết xong suýt chút nữa chính mình thừa nhận xuống nạ dù tổ cũng không so giúp đỡ hảo đi nơi nào. Rõ ràng không phải mình, lại lật qua lật lại cũng là một câu nói, nhường nhìn người quả thực gấp gáp. Vẫn là quá non nớt ta. Hai người cũng là. Mắt thấy hai thằng nhóc liền muốn ầm ĩ xong động thủ, lần này trồn sóc mới rốt cục lên tiếng nói, tốt, giúp đỡ, không cần cãi cỏ, chân tướng là cái gì, ngươi so bất luận kẻ nào đều biết, không phải sao. Ta. Trồn sóc mới mở miệng, giúp đỡ lập tức liền tắt máy, nhăn nhăn nhó nhó khí phồng mặt lên. Thấy thế trồn sóc cũng rất bất đắc dĩ. Giúp đỡ đây là có chút muốn bị làm hư à, cái này không tốt, phải vốn nắn tới mới được. Thế là trồn sóc rất nghiêm túc nhìn xem giúp đỡ nói, còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói cái gì không? Một cái ưu tú nỉ dạ nếu có thể chịu nổi dụ hoặc, còn muốn dung cảm gánh chịu trên người mình trách nhiệm. Mà không phải bởi vì một chút mặt mũi, liền đem mình làm qua không muốn thừa nhận chuyện giao cho người khác. Giúp đỡ đột nhiên cảm giác trên mặt vô cùng nóng nảy hoảng, hắn không phải không biết mình làm không đúng, chỉ là bởi vì hắn quan tâm nhất đại ca đang nhìn hắn. Cho nên không muốn mất mặt thôi. Điển hình tiểu hài tự ý nghĩ. Giáng chống đỡ, cứng rắn cưỡng. Bất quá lúc này trồn sóc đã đem nói được cái này, không muốn để cho đại ca thất vọng giúp đỡ không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói, ân, ta sai rồi. Vừa rồi. Mới vừa rồi là bụng ta kêu, bởi vì ta đói. Thanh vũ lập tức ngẩng đầu nhìn trời, hiểu thọ, hai cây cột thế mà chủ động thừa nhận sai lầm, đây là ta quen thuộc cái kia hổ cả sao. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Nhưng mà, vì cái gì rất muốn cười a? Không được, muốn nhịn không nổi. Hai cây cột, ngươi cũng có hôm nay a. Uchiha Itachi, tuyệt nhất. Ha 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 ha. Thanh vũ đột nhiên cười lăn lộn đầy đất, nhường giúp đỡ sắc mặt đỏ hơn, đoán chừng có một cái lô đều có thể chui vào. Đang dạy dục đệ đệ trồn sóc không khỏi lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, ý kia đại khái là cho ta thu liễm một chút, thật tốt nghiêm túc bầu không khí đều để ngươi phá hủy, nghĩ viết ta một cái xạ dìn càng sao. Thế là thanh vũ không thể làm gì khác hơn là lấy tay che miệng, một bên ra hiệu hắn tiếp tục, vừa tiếp tục run run bả vai. Trồn sóc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng kết thúc công việc nói, đói bụng không có cái gì đáng giá ngượng ngùng, bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, ca ca cũng thường xuyên bụng đói gọi. Giúp đỡ nghe xong, trên mặt hồng nhuận cuối cùng tiêu tán không ít. Bất quá ngươi biện pháp xử lý đúng là sai, cho nên ngươi hẳn là hướng nạ rủ tổ cun chân thành nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Hai cây cột lại không vui. Ta thế nhưng là cao ngạo hủ chi ha nhất tộc, tại sao có thể? Nhưng ở nhìn thấy trồn sóc nghiêm túc ánh mắt phía sau, giúp đỡ lập tức nhấp hạ miệng, đặc biệt không muốn hướng nạ rủ tổ mở miệng nói, mới vừa rồi là ta không tốt, oan của ngươi, thật xin lỗi, xin tha thứ ta. Nạ rủ tổ nguyên bản đúng là có chút tức giận, nhưng hắn chưa bao giờ mang thủ, nhất là chính mình duy nhất cùng tuổi bạn chơi còn như thế nghiêm túc cho mình nói xin lỗi, lập tức liền nhường hắn luôn cuống tay chân. Không chỉ có một điểm oán khí cũng không có. thế mà ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, ảo não tại sao mình muốn tích cực như vậy. Chương 253, thỏ thỏ đáng yêu như thế. Nhiều phong cay, cảm tạ. Nạ dù tổ tính cách chính là như vậy, mặc kệ chuyện gì, một khi nhận định liền tuyệt không quay đầu. Dù là đụng phải nam tường phía sau, hắn nghĩ cũng tuyệt không phải lách qua, mà là nghĩ biện pháp đem bức tường này đụng nát. Người đối tốt với hắn, hắn nhất định sẽ vững vàng ghi ở trong lòng. Mà đối với hắn không còn hữu hảo người, hắn cũng sẽ không một mực ghi hận xuống, ngược lại sẽ chủ động thay đối phương tìm kiếm mượn cớ cùng nguyên nhân. Ngu có chút không chân thực, ngu xuẩn có chút làm cho không người nào nhưng không biết sao. Cho nên tại giúp đỡ sau khi nói xin lỗi, nạ rủ tàu ngược lại luôn cuống, một mực gãi đầu, một bên đặc biệt ngượng ngùng nói, không không không, kỳ thực vừa rồi. Vừa rồi bụng của ta cũng gọi, ta bây giờ đói có thể ăn một con trâu. Ân, không có quan hệ gì với ngươi, thật sự. Ca ca nói rất đúng, làm sai chính là làm sai. Hơn nữa ta ủ trí hạ xạ sủ kẹ xin lỗi, ngươi chỉ cần nói tiếp nhận hoặc không chấp nhận là được rồi. Hai cây cột lần nữa nâng cằm lên, ngạo kiều nói. Cái kia. Tốt ta đón nhận. Vậy chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Ừ. Cũng không phải cái gì người đều có thể cùng tương lai vĩ đại nhất nhị dạ làm bạn, chờ ngươi lúc nào nhận được ta công nhận rồi nói sau. Ta nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Hãy chờ xem, không bao lâu ngươi chính là của ta bằng hữu. Muốn đuổi theo bước tiến của ta cũng không phải chỉ bằng cố gắng như vậy đủ rồi. Nói được thì làm được, chính là ta nhẫn đạo. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thì sẽ không từ bỏ. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Ngây thơ hai vị tiểu bằng hữu biểu hiện không khỏi lệnh Thanh Vũ cùng Trốn Sóc lập tức bèn nhìn nhỏ cười. Cái này mười phần ngây ngô hữu nghị đã chôn xuống hạt giống, lộ ra thuần chân và mỹ hảo. Đến nỗi nạ rủ tổ cùng giúp đỡ tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì, liền giao cho thời gian đi chứng minh a. Lúc này, Gết Hai Ảt cũng vừa đúng mở miệng nói, nướng xong, chuẩn bị chạy. Đương nhiên không đơn giản chỉ là mấy cái con thỏ, bày bao phục bước lên mặt còn trưng bày đủ loại tinh xảo quà vặt, cũng không biết là gia hỏa này tiện đường mua, hay là từ trong nhà mang. Hơn nữa đủ loại bộ đồ ăn cũng đều chuẩn bị mười phần đầy đủ, chỉ là nhìn xem liền khiến người tâm tình vui vẻ. Ta chạy. A, nóng 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 nóng. Thịt thỏ thơm quá a. Thỏ thỏ tại sao có thể ăn ngon như vậy, nếu là lại đến điểm cay liền tốt. Bắt đầu nấu cơm dã ngoại phía sau, cũng không thổi một cái liền không kịp chờ đợi căn xuống một cái, tiếp đó trách trách hô hô lớn tiếng hô nóng là nạ rủ tổ. Mà cực kỳ ác thú vị nói thỏ thỏ ăn ngon nhưng là Thanh Vũ cái này đần độn. Bất quá có sao nói vậy, là thật hương a. Ghét hay ạt tay người này không có đen. Xem ra sau này nhiều lắm buộc gia hỏa này khai phát một chút phó chức nghiệp a. Đang vô cùng thỏa mãn nhìn xem đại gia ăn cái gì ghét hay ạt không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt nghi ngờ tại Thanh Vũ cùng Trốn Sóc trên thân quét tới quét lui. Hắn rất là hoài nghi hắn mới vừa rồi bị mạo phạm đến, chỉ bất qua không có chứng cứ. Lúc này nhìn xem Thanh Vũ trên tay cái kia đỏ rực nướng thịt thỏ nạ rủ tô bỗng nhiên tò mò hỏi, thêm tay càng ăn ngon hơn sao. Thanh Vũ động tác trên tay dừng lại, ngay sau đó lộ ra như ma quỷ giật dây nụ cười, đó là đương nhiên. So với các ngươi trên tay muốn ăn ngon gấp một vài lần. Ta cùng các ngươi nói, cái này nướng thịt thỏ tinh túy chính là ở cái này tê cay khẩu vị. Như thế nào, có muốn hay không nếm thử? Nạ dù tôi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tựa hồ còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhịn không được thật nhanh nhẹ gật đầu. Giúp đỡ, ngươi đây. Hố một cái còn chưa đủ, Thanh Vũ hàng này lại đem chủ ý đánh tới hai cây cột trên thân. Mà giúp đỡ rõ ràng do dự một chút, không phải hắn không hiếu kỳ, chỉ là hắn không tin cái này hỏng ngân nhân phẩm. Từ lần trước suy không ra bị gậy tiểu đệ đệ sau đó, giúp đỡ liền buồn bực phát hiện chỉ cần bên cạnh có người, hắn liền suy không ra. Mặc kệ nghẹn thành bộ răng gì, chính là không có cách nào mở cống xả nước. Bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Rất rõ ràng, giúp đỡ đã không tin cái này hỏng ngân sẽ có tốt bụng như vậy. Thanh Vũ làm sao lại nhìn không ra giúp đỡ trong mắt cái kia nồng nặc hoài nghi, cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng thở dài. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Thực sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a. Bất quá tính toán, ta đại nhân có đại lượng, cho ngươi thêm một cơ hội tốt. Ai? Coi như không dám, vẫn là nạ rủ tổ tương đối có dũng khí, có can đảm khiêu chiến. Ta tin tưởng tương lai nạ rủ tổ nhất định có thể trở thành một tên vĩ đại nị dạ. Thanh Vũ vừa nói, một bên ra vẻ tiếc nuối kích thích giúp đỡ. Quả nhiên, mọi chuyện đều nghĩ tranh đệ nhất giúp đỡ lập tức liền không phục. Ta không có có can đảm dũng khí khiêu chiến. Tới tới tới, đem ngươi trên tay thịt thỏ đều cho ta. Liền xem như tảng đà biến, ta ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ hôm nay cũng phải đem nó nhai nát. Ngươi thật muốn ăn. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ăn ngon về ăn ngon, nhưng mà rất cay. U Thanh Vũ vừa nói, một bên lại lớn gặm một cái, lộ ra cực độ biểu tình hưởng thụ, tiếp tục câu cá chấp pháp. Thấy thế, Trôn Sóc chỉ là tức giận xem xét hắn một mắt, thật cũng không ngăn lại người này ác thú vị. Nhưng đệ không thuộc tính vẫn là để hắn yên lặng sớm ngược lại tốt hai chén nước lớn. Nạ dù tổ cũng không sợ, ta làm sao lại sợ. Có chút đâm lao phải theo lao giúp đỡ lập tức chẳng thèm ngó tới hô. Được được được, ngươi lợi hại, chờ một lát đừng khóc cái mùi a. Gian kế được như ý Thanh Vũ thật cũng không quá lòng đen tối, chính là chọn quả ớt nhiều nhất chỗ, cho nạ dù tổ cùng giúp đỡ một người kéo xuống một đầu thịt thỏ. Hai cái hiếu kỳ bảo bảo căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng, nhai. A, hương vị thật sự không đồng dạng, thơm quá a. Nạ dù tổ cùng giúp đỡ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ăn càng thêm hăng say. Đặc biệt là giúp đỡ, hắn còn vô cùng nghi hoặc, thật chẳng lẽ trách oan tên khốn kiếp này. Không quen biết lúc này hố hải tử tiểu năng thủ Thanh Vũ đang tại thầm vui đây. Phải biết cay thế nhưng là phân trước tiên cay cùng phía sau cay. Có rất nhiều quả ớt cũng là ăn đến trong miệng thời điểm cảm giác không thấy cay, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có vô cùng vô tận hậu kình xông tới. Rất rõ ràng, đang ăn cái thứ nhất thời điểm, hắn liền đã biết Tật Phong sử dụng là một loại nào cay. Đếm ngược tính giờ bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1. Á á á. Đau. Trong mồm đau quá. Thủy. Thủy ở đâu? Ta phải chết, ta phải chết. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng giúp đỡ trong nháy mắt biểu diễn xuyên kịch trở mặt. Tiếp đó từng cái cây thất khiếu bốc khói, bắt đầu không ngừng khiêu vũ, vừa nhảy còn một bên há to mồm lẻ lưỡi, tìm khắp nơi nước uống bộ dáng, cái nào đó kẻ đầu têu liền xấu hổ. Bật cười lên. Ha 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 ha. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Cho đua quái đản thành công Thanh Vũ không những một điểm ăn năn chi tâm cũng không có, thậm chí còn đang cười trên nỗi đau của người khác, tính cách cực kỳ ác liệt. Nạ dù tổ cùng giúp đỡ đều cay ra nước mắt tới. Bất quá may mắn sớm có chuẩn bị Trồn Sóc kịp thời đưa qua hai chén nước lớn. Này mới khiến bọn hắn hóa giải một chút đau đớn. Đối với mình vị này, bản thân thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện ác liệt tính cách, Trồn Sóc mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng lại đã sớm thích ứng. Chương 254, nữ trang nhiệm vụ. Ngay tại hai cây cột hướng Thanh Vũ trợn mắt nhìn, nhường Thanh Vũ nhịn không được lo lắng hắn có thể hay không trực tiếp mở xạ dìn gẳng thời điểm, cầu hệ thống lần nữa giận quét qua một đợt tồn tại cảm. Đinh. Giai đoạn tính chất tìm đường chết nhiệm vụ đã phát vải. Nhiệm vụ tên: Hai cây cột một đời địch. Giai đoạn thứ 2 mở ra. Nội dung miêu tả: căm hận ta đi, Trồn Sóc cái kia ngu xuẩn âu đầu đầu u. 1234, 2234. Tăng lớn cường độ, lại tới một lần nữa. Nhiệm vụ yêu cầu: nhường giúp đỡ thể nghiệm một lần mặc đồ con gái cảm giác, đồng thời chụp ảnh lưu niệm, cấm ép buộc. Nhiệm vụ thời hạn: 1 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: đặc thù bảo dương X1, sơ cấp thẻ kỹ năng X2. Giai đoạn thứ 3 mở ra thời gian: không biết. Nhiệm vụ thất bại: làm tốt bị Trồn Sóc cùng giúp đỡ cùng một chỗ đuổi giết chuẩn bị sao? Ách! Nói thật, làm cầu hệ thống lại một lần cho hắn tuyên bố hai cây cột một đời địch cái này liên tục giai đoạn tính chất tìm đường chết nhiệm vụ thời điểm, Thanh Vũ nhưng thật ra là cự tuyệt. Bởi vì không thể ngươi ban bố, ta liền nhất định phải làm. Đầu tiên ta muốn nhìn nhiệm vụ này ban thưởng có đáng giá hay không, thứ yếu còn phải tính ra một chút nhiệm vụ thất bại phải trả giá cao. Cuối cùng mới là nhiệm vụ này nội dung yêu cầu có được hay không làm. Rất rõ ràng. Cái này hai cây cột một đời địch nhiệm vụ chính là muốn để hắn không ngừng dạy vò hai cây cột, nhường hắn cho hai cây cột cái kia tâm linh nhỏ yếu lưu lại tuổi thơ bóng tối. Giống như thế không hài hòa thân mật nhiệm vụ, nói thật, Thanh Vũ muốn nói. Xin nhiều tới một chút. Không phải liền là xuyên cái nữ trang sao, chút chuyện bao lớn a? Thanh Vũ cũng không cảm thấy giúp đỡ sẽ giống kiếp trước hắn đọc tiểu thuyết lúc một ít tác giả như thế, nhường mặc một lần nữ trang đều cận kề cái chết không theo, nhất định phải cái gì bạch ngân manh mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Trong đó có cái kêu cái gì vô diện thê lương, là thuộc hắn không biết xấu hổ nhất. Phi. Chính là nghĩ lừa gạt tiền. Không có thành ý. Lạc kê tác giả. Cho nên nhường mới hơn 2 tuổi giúp đỡ mặc một lần nữ trang, độ khó chắc chắn không lớn. Vấn đề là không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế, liền có chút phiền lòng. Bất quá tính nguy hiểm rất thấp, ban thưởng không phải đặc biệt tốt, nhưng giống như là bạch kiểm, vì cái gì không muốn. Hắn cũng không muốn bị Trồn Sóc cùng giúp đỡ cùng một chỗ truy sát. Hơn nữa đặc thù bảo dương không chắc có thể mở ra đồ vật gì tới, có thể liệu một phen vật khí. Giống như lần trước đàn xong hai cây cột tiểu đệ đệ liền được tinh hồng kiếm hào làng ra, ban sơ vẫn rất thất vọng tới, nhưng thứ này muốn so với trong tưởng tượng còn muốn thực dụng, có thể nói là giúp hắn đại ân. Cho nên hoàn toàn có thể chờ mong một chút. Ngay tại Thanh Vũ ngây người công phu, một người tấn 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 một ly lớn bạch thủy nạ rủ tổ cùng giúp đỡ cuối cùng có chút tỉnh lại. Có thể ăn được hay không cay, thật muốn dần dần dưỡng thành. Ngoại trừ cực đặc thù quần thể bên ngoài, lần thứ nhất ăn cay người đều sẽ trúng chiêu. Nạ dù tổ còn tốt, biết Thanh Vũ đại ca chỉ là đang mở trò đùa, đoán chừng trêu cợt bọn hắn, chỉ có một chút phiền muộn, bất quá loại này thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rất làm hắn ưa thích, cho nên bộ dáng tức giận bất quá là giả vờ. Nhưng giúp đỡ cũng không giống nhau, hắn thật sự khí. Cái này hỗn đản quả nhiên không phải người tốt. Thật muốn không rõ vì cái gì trồn sóc sẽ cùng loại người này làm bạn, quan hệ còn tốt như vậy. Chừng ta làm gì? Đã sớm nhắc nhở ngươi rất hay, chính ngươi không tin, trách ta đi. Đáng yêu lỗ mũi tá trợ quân Thanh Vũ cố ý đem sau cùng tên kéo dài âm, trong đó chế nhạo chi ý đều nhanh tràn ra. Nếu như đổi lại lần trước lúc gặp mặt, có thể lúc này giúp đỡ thật sự liền vọt vào trồn sóc trong ngực bắt đầu khóc nhẹ, nhường trồn sóc báo thù cho hắn, làm hỏng bạc. Nhưng giúp đỡ tự nhận là mình đã trưởng thành rất nhiều, so đã từng trải qua chính mình muốn càng thêm kiên cường. Cho nên giúp đỡ không khóc, liền gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Vũ. Một bộ muốn mở xạ gìn gẳng, hơn nữa còn là một bước đúng chỗ, trực tiếp mở mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng dáng vẻ, làm cho Thanh Vũ thật là đáng sợ. Đổi lấy ngươi ca như thế chúng ta còn sợ ba phần, ngươi đi, coi như xong đi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu? Cùng ta? Ngươi xác định? Trồn sóc cuối cùng không nhìn nổi, đặc biệt bất đắc dĩ nói, giúp đỡ, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, bất quá ca ca tin tưởng ngươi về sau chắc chắn có thể siêu việt chúng ta, trở thành lợi hại hơn nì ra. Trồn sóc ngụ ý đã lại không quá minh bạch, cái này không nháo đâu đi. Coi như cho giúp đỡ một Thanh Vũ khí nhường hắn tùy tiện công kích, giúp đỡ đánh lên 3 ngày 3 đêm cũng không khả năng phá Thanh Vũ phòng ngự. Thanh Vũ gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi, hắn xem như có quyền lên tiếng nhất người. Bây giờ liền xem như nhường hắn cùng Thanh Vũ đánh nhau một trận, không đến cuối cùng một khắc, hắn đều không dám hứa chắc sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Mặt khác, trồn sóc nói là siêu việt chúng ta. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Chậc chậc. Nghe xong trồn sóc mà nói, giúp đỡ mặc dù biết ca ca nói là sự thật, nhưng vẫn là không phục lắm. Tiếp đó trồn sóc liền quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, càng thêm bất đắc dĩ nói, ngươi cũng là, vì cái gì mỗi lần đều phải trêu cợt giúp đỡ. Cẩn thận các loại giúp đỡ sau khi lớn lên, huynh đệ chúng ta hai cái cùng một chỗ đánh ngươi. Hắc! Khi dễ ta không có huynh đệ có phải hay không? Đừng quên, chờ giúp đỡ trưởng thành, nạ rủ tổ cũng đã trưởng thành. Đến lúc đó hai đúng hai, ai đánh ai còn không nhất định chứ. Thanh Vũ lập tức liền không phục. Tiểu nạ rủ tổ nghe xong, lập tức đầy máu sống lại đứng ở Thanh Vũ bên cạnh, cố gắng giả ra không sai, ta rất mạnh dáng vẻ. Nếu như lúc này hắn vĩ thú hóa mà nói, đoán chừng liền cái đuôi đều phải vểnh đến bầu trời. Phản đồ! Giúp đỡ xem xét mới vừa rồi còn phải cứ cùng mình làm bằng hữu nạ rủ tổ lập tức liền làm phản đến cái kia hỏng ngân bên người, lập tức liền đem tử vong đưa mắt nhìn mục tiêu chuyển tới nạ rủ tổ trên thân. Chẳng lẽ ngươi quên đã từng trải qua thề non hẹn biển sao? Chẳng lẽ ngươi quên mới vừa rồi là tên hôn đả nào lừa ngươi ăn cay thịt thỏ sao? A, nam nhân! Ta cùng ca ca tổ hợp là vô địch, không ai có thể đánh bại chúng ta. Giúp đỡ đặc biệt không phục hô. Ta cùng Thanh Vũ đại ca liên thủ mới là tối cường. Coi như ngươi là bằng hữu của ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Nạ dù tổ cũng đi theo đặc biệt trung nhị hô. Hai thằng nhóc lập tức liền lấy cái đề tài này kiếm bạc nỗ trương bắt đầu một vòng mới tranh cãi. Quả nhiên, đây mới là minh tá giảng buộc chính xác mở ra phương thức. Hài hòa ở chung. Không tồn tại. Thanh Vũ cùng trồn sóc lẫn nhau im lặng đối mặt lại với nhau, tựa hồ cũng nhớ tới hai người bọn họ ban đầu gặp mặt kinh lịch. Rõ ràng hai người bọn họ là như vậy hợp phách. Từ khi biết đến bây giờ liền một lần đỡ đều không cãi nhau. Vì cái gì đệ đệ của bọn hắn sẽ như vậy khác biệt, cái này không lục đạo a. Mắt thấy trồn sóc hướng tự bay đến đây một cái việc này là ngươi làm ra, ngươi phụ trách giải quyết ánh mắt, Thanh Vũ lập tức ý thức được, dưới mắt là một cái hoàn thành nhiệm vụ thật là tốt cơ hội a. Tất nhiên không thể để cho giúp đỡ cưỡng chế mặc đồ con gái, nhưng hắn có thể nhường giúp đỡ tự nguyện xuyên đi. Lấy hai cây cột cái kia ngạo kiểu tính tình, chỉ cần lược thi tiểu kế, còn sợ bắt không được. Thế là Thanh Vũ mắt nhìn, một bên đang tại say sưa ngon lành ăn qua, một chút cũng không cảm thấy mình bị vắng vẻ gật hại ác, trong lòng có suy tính. Chương 255, thấu độn chơi trốn tìm. Cuộc tỉ thí này ta đón nhận. Ai? Thanh Vũ mà nói đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bao quát cực kỳ không phục giúp đỡ. Bất quá ta nhường nạ dù tổ thay ta xuất chiến như thế nào? Hô! Thực sự là hù chết cá nhân. Trồn sóc suýt chút nữa thật sự một cái xạ dìn gẳng chừng đi qua. Thế nhưng là nạ dù tổ. Được không? Không trách trồn sóc sẽ nghĩ như vậy, người ở chỗ này đều có thể nhìn ra, giúp đỡ là tiếp thụ qua nhất định tu hành huấn luyện, mà nạ dù tổ chợt nhìn chính là một cái hải tử bình thường. Tại loại này điều kiện tiên quyết, nạ dù tổ như thế nào đều khó có khả năng đánh thắng được giúp đỡ. Bất quá tất nhiên Thanh Vũ sẽ như vậy đề nghị, khẳng định như vậy là đã từng cân nhắc điểm này. Cho nên Trồn Sóc chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, làm giúp đỡ nghe được Thanh Vũ nhường Nạ Dụ Tổ thay thế hắn xuất chiến sau đó, lập tức liền không khẩn trương, đặc biệt ngạo kiều phủi một mắt nhao nhao muốn thử Nạ Dụ Tổ phía sau, nói, hắn không phải là đối thủ của ta, ta không muốn thắng mà không võ. Có thể, cái này rất hai cây cột. Lần này đến phiên Nạ Dụ Tổ không phục. Cũng là một bên đại tiểu hải tử, dựa vào cái gì ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng là còn không đợi Nạ Dụ Tổ tức giận mở miệng, Thanh Vũ liền một bước vừa cười vừa nói, đừng nóng nội, ta nói chính là nhường Nạ Dụ Tổ thay ta xuất chiến, nhưng còn chưa nói muốn tỉ thí cái gì, đúng không? Hừ, mặc kệ so cái gì, hắn đều không có khả năng thắng ta. Hai cây cột dùng cằm nhạy bén nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng ta tin tưởng Nạ Dụ Tổ sẽ thắng, cho nên nếu không thì dạng này, nếu như Nạ Dụ Tổ thua, liền xem như ta thua, ngươi có thể xách một cái ta có thể làm được bất kỳ yêu cầu gì. Nếu là Nạ Dụ Tổ thắng, ta sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật, đến lúc đó ngươi dùng tới, để cho ta chụp tấm ảnh phiến. Như thế nào, dám tiếp nhận sao? Thanh Vũ lại bắt đầu hạ sáo. Cả ngày lẫn đêm liền biết sáo lộ tiểu bằng hưu, không có tiền đồ. Giúp đỡ nghe xong, lập tức hồ nghi nhìn hắn một cái, ý tứ đại khái là ngươi mà hảo tâm như vậy. Thắng có thể đưa yêu cầu, thua còn có lễ vật cầm. Thật có chuyện tốt như vậy. Giúp đỡ có chút cảnh giác, nhưng hắn tự tin chính mình tuyệt không có khả năng bại bởi Nạ Dụ Tổ. Cộng thêm yêu cầu kia sức hấp dẫn rất lớn, nếu như hắn thắng, nhất định phải làm cho cái này hỗn đản cách Trồn Sóc xa xa. Thế là giúp đỡ liền quyết định chắc chắn, kiên định nói, ta đáp ứng, ngươi nói đi, muốn đối quyết cái gì. Thanh Vũ trong lòng vui lên, hảo, không hổ là ta biết cái kia hai cây cột, từ nhỏ đã như thế ngang tàng. Tỉ thí nội dung rất đơn giản, chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm. Không sai, bất quá cùng thông thường chơi trốn tìm khác biệt, phụ trách làm quỷ chính là bọn ngươi hai cái. Đến lúc đó Tật Phong sẽ trốn đi, các ngươi ai có thể trước hết nhất bắt lại hắn, người đó là người thắng cuối cùng. Ta. Ăn một mảnh lại một mảnh qua gật hại ạt, lập tức liền trợn tròn mắt, như thế nào ở đây còn có chuyện của ta đâu. Ta chỉ muốn dễ dàng đi ra buông lỏng nghỉ ngơi một chút, thế nào khó khăn như vậy đâu. Còn không chờ hắn đưa ra dị nghị, giúp đỡ liền trước tiên mở miệng nói, đây là không có khả năng hoàn thành quyết đấu, bằng vào chúng ta tốc độ trừ phi hắn nhường, không phải vậy coi như phát hiện cũng đuổi không kịp. Thanh Vũ lập tức tán thưởng mắt nhìn giúp đỡ, phần này đầu não cùng sức quan sát thật sự hảo, lại có thể nhanh như vậy liền phản ứng lại. Ở phương diện này Nạ Dụ Tổ lại không được, bằng vào lấy một bầu nhiệt huyết ở nơi đó mà quyền sát trưởng. Chính xác, dựa theo lẽ thường tới nói, các ngươi bây giờ như thế nào đều khó có khả năng chảo ở Tật Phong, nhưng nếu như ta nói tại bắt đầu phía sau, Tật Phong chỉ có thể đứng tại cố định mặt đất vị trí chờ các ngươi tới bắt đầu. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Không được đơn thuần tốc độ tỉ thì sao? Lần này Thanh Vũ không tiếp tục giải đáp giúp đỡ nghi hoặc, mà là lộ ra thần bí mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trồn Sóc tại Thanh Vũ ra hỏa này nâng lên Tật Phong thời điểm liền đã minh bạch Thanh Vũ muốn làm gì, đây đúng là một hồi rất có ý tứ đối quyết, hơn nữa cũng không tồn tại bất kỳ tính nguy hiểm. So là ai sức quan sát phong phú hơn, trực giác bén nhạy hơn cùng với ai vận khí tốt hơn. Đúng vậy, cuộc tỉ thí này có rất lớn có thể sẽ diễn biến thành đụng vận khí thắng bại. Cho nên hắn cũng liền chấp nhận. Tại bốn người bọn họ cũng không có dị nghị dưới tình huống, Gết Hai Ảt có đồng ý hay không cũng sẽ không trọng yếu. Đừng quên, tại Tam Hà trong ban, hắn mới là không có nhất quyền nói chuyện cái kia, lớn tuổi thì có ích lợi gì. Tại giải quyết xong đồ ăn phía sau, đám người lại nghỉ ngơi một hồi, tiêu hóa một chút. Sau đó mới tại Nạ Dụ Tổ không kịp chờ đợi tiếng thúc giục bên trong, bắt đầu trận này cực kỳ có ý tứ chơi trốn tìm quyết đấu. Đỉnh đầu tại trên ngọn cây này, nhắm mắt lại mấy chục cái đếm, tiếp đó liền có thể bắt đầu. Giúp đỡ mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Mà Nạ Dụ Tổ còn là lần đầu tiên có người nguyện ý cùng hắn chơi trốn tìm, đã sớm hưng phấn đã đợi không kịp. 10, 9, 8. Ngay tại hai cái tiểu bằng hữu nhắm mắt lại đếm xem thời điểm, Thanh Vũ cũng hướng về một mặt bất đắc dĩ gệt hai hạt nháy mắt ra dấu, đồng thời nhỏ giọng nói, nhiều kiên trì một hồi, không phải vậy trên mặt mũi không dễ nhìn. Gệt hai hạt lập tức tức giận liếc hắn một cái nói, ta người lớn như vậy, bồi hai đứa bé chơi trốn tìm còn phải dùng tấu đột. Đến cùng là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi, hoặc là thế giới này quá điên cuồng, ta đã xem không hiểu. Không sai, Thanh Vũ nghĩ ra được biện pháp chính là cái này. Dù sao cũng là đụng vật khí, có một nửa cơ hội trực tiếp đắc thủ, vì cái gì không thử nghiệm một chút. Coi như thật sự thua cũng không cái gọi là, lại nghĩ những biện pháp khác chính là. Nhưng ở những người khác xem ra chính là, dùng thấu độn tới chơi chơi trốn tìm, ngươi được làm đấy. Dù sao gian lận, chúng ta là chuyên nghiệp. Nhanh a. Gần nhất ta tại trên đao thuật lại có chút lĩnh ngộ, quay đầu nói cho ngươi. Gết Hai Hạt thở dài, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Tiếp đó một giây sau, thân ảnh của hắn bỗng biến mất ở tại chỗ. Nếu không phải Thanh Vũ cùng Trốn Sóc lực chú ý vẫn luôn ở trên người hắn, hơn nữa cẩn thận quan sát lấy hắn tiêu thất chỗ phụ cận hết thảy tình huống, cũng rất khó tìm phương vị của hắn. Thấu độn dùng tại đánh cắp tình báo cùng đánh lén bên trên thật sự là một cái bug. Cũng đã chú định Gết Hai Hạt tất nhiên muốn hướng về thích khách phương diện truyền hình, chính là đáng tiếc cái kia cô thân thể liên lụy hắn. Làm 10 cái đếm xem xong, giúp đỡ cùng nạ rủ tổ đồng thời quay đầu tìm kiếm khắp nơi lên Gết Hai Hạt thân ảnh. Nhưng trong tầm mắt phạm vi bên trong, căn bản là không có Gết Hai Hạt thân ảnh. Là biến thân thuật sao? Giúp đỡ lờ mờ có chút bắt được lần này tỉ thí quyết khiếu, tiếp đó một mặt tự tin bắt đầu lùng tìm. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất chính hắn đối với nỉ giả những thủ đoạn này cũng không lạ lắm, cho nên mỗi gốc cây, mỗi tảng đá đều sẽ trở thành hắn trọng điểm quan sát mục tiêu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là liền biến thành trong những thứ này một cái nào đó. Mà cùng tự tin đã sở đến yếu quyết giúp đỡ so sánh, nạ rủ tổ giống như chỉ con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi loạn chuyển. Cũng không quan sát cái gì, cũng không kiểm tra cái gì, chính là đang nghiêm túc tìm kiếm khắp nơi Gết Hai Hạt. Rất kỳ quái lớn như vậy một người làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Tại nhìn thấy hai người bọn họ khác biệt ứng đối phương pháp phía sau, Thanh Vũ lập tức liền lộ ra nụ cười. Chương 256, rất tào tiêu đề. Có thể giúp đỡ ra giáo rất tốt, nhường hắn từ xuất sinh sau đó liền bắt đầu tiếp xúc nỉ dạ thế giới, nhưng vẫn là có quá nhiều đồ vật là giai đoạn hiện tại hai cây cột không cách nào liên quan đến. Trong đó liền bao quát những thứ này đủ loại huyết kế giới hạn. Nhất là giống Gết Hai Hạt thấu độ loại này có thể tiêu trừ tự thân khí tức, đồng thời nhường toàn thân trong suốt hóa vết máu giới hạn, có thể toàn bộ giới nỉ dạ đều tìm không ra đệ nhị cái. Giúp đỡ có thể sớm biết đến tỷ lệ gần như là không. Cho nên hắn chỉ có thể hướng về biến thân thuật cái này đại chúng phương hướng đi liên tưởng, tuyệt đối nghĩ không ra người nào đó sẽ tang, làm, tâm, bệnh, phiêu, điên cuồng, hiện ra, nhường Gết Hai Hạt dùng thấu độn tới chơi chơi trốn tìm, chỉ là vì khi dễ hai cái tiểu bằng hữu. Cái này liền giống như ngươi chơi một cái tham ăn xả còn phải bật hặc một dạng, không phải là không thể được, nhưng hoàn toàn không cần thiết ta. Chơi tham ăn xả còn khai quải, có cái truy trò chơi thể nghiệm. Cho nên nói tại Thanh Vũ xem ra, có vào trước là chủ quan niệm hai cây cột ngược lại là tiến nhập chỗ nhầm lẫn, từ vừa mới bắt đầu tìm sai phương hướng. Ngược lại là cái gì cũng không biết nạ rủ tổ giống như thật sự đang chơi chơi trốn tìm một dạng, tại sớm quyển định tốt khu vực bên trong không ngừng tìm kiếm. Dù là trong tầm mắt căn bản không có Gết Hai Hạt thân ảnh tồn tại, nạ rủ tổ cũng vui vẻ này không mệt mỏi khắp nơi tìm kiếm. Có lẽ tại giúp đỡ xem ra, nạ rủ tổ làm như vậy thật sự là ngu quá mức, căn bản không có minh bạch lần này tỉ thí chân chính nội dung là cái gì. Nhưng không quen biết tại Thanh Vũ cùng Trồn Sóc trong mắt, nạ rủ tổ mới là có khả năng nhất bắt được Gết Hai Hạt người. Nếu như nạ rủ tổ vận khí không tệ, có thể mèo mù vớ cá rán mà nói. Không sai. Ảnh hưởng cuộc tỉ thí này kết quả trọng yếu nhất nhân tố nhưng thật ra là vật khí. Chỉ bất quá bây giờ đến xem, hiển nhiên là bốn phía du đáng nạ rủ tổ bắt lấy vận khí tỷ lệ lớn hơn một chút. Mà giúp đỡ đã móc ra Trồn Sóc đưa cho hắn lễ vật, một cái bằng gỗ cù nải, nhìn thấy cái gì liền đâm hai cái, dùng cái này tới nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, tìm kiếm tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều. Nhìn xem hai người hoàn toàn khác biệt ứng đối phương pháp, Trồn Sóc cẩn thận tỉ mỉ rồi một lần, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ nói. Đây chính là mục đích của ngươi sao? Thanh Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Mục đích? Cái mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra ta là đang động tác võ thuật đệ ngươi, nghĩ lừa hắn mặc đồ con gái? Không thể nào. Trừ phi ngươi cũng có một giống cầu hệ thống làm như vậy tệ ngoại quải. Thanh Vũ có chút ngộng, nhưng cũng còn tốt, Trồn Sóc lập tức liền tự mình nói, giúp đỡ từ xuất sinh sau đó, phụ thân vẫn rất yêu cầu nghiêm khắc hắn, hơn nữa mỗi lần làm giúp đỡ không làm tốt thời điểm, phụ thân đều sẽ dùng ta tới nêu ví dụ. Dùng cái này đi phủ định giúp đỡ. Cái này mặc dù lệnh giúp đỡ càng thêm khắc khổ, cũng làm cho giúp đỡ càng phát sùng bái ta, nhưng cùng lúc cũng sinh ra một vài vấn đề. Giúp đỡ biến càng ngày càng mạnh hơn, tại phụ thân giáo dục phía dưới, mọi thứ đều phải tranh đệ nhất. Lại bởi vì giúp đỡ có thể nói là tại ta quang hoàn phía dưới trưởng thành, cho nên trong lòng của hắn cũng có chấp niệm, mơ ước muốn siêu việt ta. Đồng thời cũng đối kẻ yếu càng phát. Không thân thiện. Muốn trở nên mạnh mẽ là một loại chuyện tốt, nhưng ta lo lắng tiếp tục nữa. Giúp đỡ sẽ thay đổi càng ngày càng cực đoan, cuối cùng đi lên con đường sai trái. Cho nên mỗi một lần về đến trong nhà, ta đều sẽ tận lực bồi giúp đỡ bên cạnh, cho hắn yêu mến, muốn dẫn đạo hắn hướng đi chính đủ, không nên bị chấp niệm trong lòng làm cho mê hoặc. Ta cũng không hy vọng ta tồn tại sẽ cho giúp đỡ áp lực rất lớn, hắn chính là hắn, Uchiha Sasuke không phải là cái tiếp theo Uchiha Itachi, ngươi hiểu chưa? Nói thật, Thanh Vũ minh bạch, nhưng lại giống như càng mù mờ hơn. Kỳ thực Trồn Sóc nói tới những lời này, không có chút nào khó lý giải. Tại Trồn Sóc siêu cấp thiên tài quang hoàn gia trì, thân là cha Phú Nhạc tự nhiên cũng tương tự đối với giúp đỡ ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên cũng sẽ dùng càng thêm nghiêm khắc ánh mắt tới xem kỹ giúp đỡ. Không phải giúp đỡ biểu hiện không tốt, mà là giúp đỡ có cái các phương diện đều cao hơn hắn đại ca. Cái này kêu là làm châu ngọc ở phía trước. Không có so sánh liền không có tổn thương, tại loại này dưới sự so sánh, giúp đỡ cho dù có 100 phân biểu hiện, tại Phú Nhạc trong mắt tối đa cũng chỉ còn lại có 60 kịp cách phân. Trừ phi giúp đỡ có thể có được viễn siêu Trồn Sóc thiên phú, không phải vậy coi như thiên phú không sai biệt nhiều, Phú Nhạc cũng sẽ không có bất kỳ kinh hỉ cảm giác, càng thêm sẽ không dùng cái này tới tán thưởng giúp đỡ. Cái này liền giống như ngươi sinh ra ở một cái học bá trong gia đình, ca ca tỷ tỷ tất cả đều là kinh đại thanh hoa tốt nghiệp, từ cửa nhỏ môn công khóa cũng là mát điểm, đủ loại thi đua vinh dự nắm bắt tới tay mềm. Ở vào tình thế như vậy, đập vào mặt không phải hạnh phúc, mà là tràn đầy áp lực. Nếu như tại đồng dạng trong gia đình, khảo thí thi mát điểm, cầm toàn lớp đầu tiên là một kiện đáng giá cao hứng cùng chúc mừng chuyện, như vậy đặt ở loại này gia đình, khả năng có được chính là một tiếng bình thản a. Thậm chí tùy theo mà đến vẫn là cầm ca ca tỷ tỷ nêu ví dụ, bố trí càng nhiều học tập nhiệm vụ, nhờ ngươi không ngừng cố gắng. Bởi vì không có cái gì tốt ngạc nhiên, cũng không có cái gì hảo cảm đến kiêu ngạo tự hào, ca của ngươi tỷ ngươi những năm này cũng là dạng này tới, sự ưu tú của ngươi là phải. Ngược lại lấy không được loại này thành tích mới là đáng giá kinh ngạc sự tình. Dân ra, hoặc là chống được áp lực, trở thành sánh ngang ca ca tỷ tỷ siêu cấp học bá, hoặc là liền sẽ kháng áp thất bại, triệt để vò đã mẹ không sợ rơi. Từ đây đi lên mặt khác một đầu nhân sinh con đường. Rất rõ ràng, giúp đỡ chính là như vậy tình huống. Hắn có một cái rất yêu hắn ca ca, đồng thời hắn cũng tại ca ca quang hoàn phía dưới lộ ra ảm đạm vô quang. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng đổi lấy đều không phải là phụ thân nụ cười cùng tán thưởng, mà là phụ thân mang theo ánh mắt thất vọng, cùng phụ thân trong miệng dùng để đối phó với hắn so đại ca rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Cứ thế mãi xuống, đối với giúp đỡ trưởng thành thật không tốt. Trồn Sóc lo lắng cũng là bởi vậy mà đến, hắn là thật tâm yêu thương đệ đệ của mình. Nhưng, loại sự tình này ngươi cùng ta nói là muốn làm gì? Muốn cho ta giúp ngươi giáo dục một chút hai cây của sao? Thanh Vũ rất là không hiểu, nhưng tiếc là không làm gì được không có cách nào hỏi ra lời, không thể làm gì khác hơn là theo lại nói, giúp đỡ. Vẫn tốt chứ, mặc dù ngẫu nhiên muốn ăn đòn một chút, nhưng hùng hài tử đi, hầu như đều mở dạng. Bất quá lo lắng của ngươi cũng không phải không cần thiết. Đã ngươi đều đã nhìn ra vấn đề, tại sao không đi tìm ngươi phụ thân thật tốt cầu thông một chút? Trồn Sóc lập tức lộ ra một cái hơi có vẻ mặt bất đắc dĩ, ta bởi vì lo lắng giúp đỡ từng đi tìm phụ thân, tính toán khuyên hắn không muốn nghiêm nghị như vậy đối đãi giúp đỡ. Nhưng mà phụ thân không có nghe lọt, có thể là gần nhất bắt nguồn từ gia tộc gáp lực lớn quá rồi đó. Kỳ thực ta biết phụ thân tại sao muốn làm như vậy, hắn là đối giúp đỡ ký thác mong đợi quá lớn, sinh ở ủ trí hạ nhất tộc, bình thường chính là người thất bại nhãn hiệu. Mà tộc trưởng hài tử càng là phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, cho nên thực lực cường đại là tất yếu. Chỉ bất quá bởi vì ta tồn tại, mới khiến cho giúp đỡ đã nhận lấy rất nhiều ở vào tuổi của hắn không nên tiếp nhận áp lực, cái này cũng làm ta một trận rất tự trách. Thanh Vũ càng phát bó tay rồi, mặc dù đã sớm chắc chắn rồi ngươi đệ không thuộc tính, nhưng muốn hay không liền loại trách nhiệm này đều nắm vào trên người mình a. Chương 257, ta không chắc rồi, ta ngả bài. Nạ dù tổ cùng giúp đỡ còn tại dùng các loại phương pháp tìm kiếm lấy gật hại ác, mà thừa dịp cái này lúc buồn chán ở giữa, Thanh Vũ cùng Trồn Sóc cũng giao lưu lên như thế nào mang nổi. Ta cảm thấy, vẫn tốt chứ. Giúp đỡ không giống như là tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy người, lại thêm ngươi như vậy sủng hắn, nên vấn đề không lớn. Thanh Vũ cũng không quá xác định nói hai câu hai cây cột lời hữu ích. Nhưng rất rõ ràng, Trồn Sóc không muốn như vậy. Đây mới là vấn đề, ta tựa hồ có chút quá sủng ái giúp đỡ. Thậm chí rất nhiều lời nói đều nói không ra miệng, không thể kịp thời vốn nắn hắn rất nhiều thói hư tật xấu. Trên một điểm này, Nạ Dù Tổ Cun liền làm rất tốt, nhiệt huyết vui tươi, dương quang lạc quan, cứ việc giúp đỡ phía trước vẫn luôn không thể nào nguyện ý để ý tới hắn, cũng không có từ bỏ, càng không có sinh khí. Nạ Dù Tổ Cun trên thân có được rất nhiều giúp đỡ không có đồ vật, ta tin tưởng Nạ Dù Tổ Cun tương lai nhất định có thể trở thành một tên không tầm thường lý giả. Trồn Sóc ngữ khí rất chân thành, hơn nữa đối với Nạ Dù Tổ đánh giá rất cao. Mới chỉ thấy hai mặt thế mà liền đem Nạ Dụ Tổ trên người điểm nhấp nháy đều bắt được, phần này sức quan sát quả thực để cho người ta bội phục. Hơn nữa dự đoán cũng rất chính xác. Thanh Vũ thật là có chút không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì Trồn Sóc đều nói xong, còn cơ bản đều nói đúng, hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn thương nghiệp lẫn nhau thổi, cũng khen một cái hai cây cột. Vẫn là thôi đi, không phải vậy lại muốn bị nói thành là đăng câu. cho nên ngươi nhìn ra mục đích ta làm như vậy là cái gì? Thanh Vũ chính mình cũng không biết hỏi dò. Tiếp đó Trồn Sóc thì nhìn hắn một mắt, ngươi không phải cũng nhìn ra giúp đỡ vấn đề đi, cho nên mới mượn tỷ thí cớ, nhường cái gì cũng không biết nạ dụ tổ cung cho giúp đỡ thật tốt bên trên một bài giảng đi. Không phải vậy hoàn toàn không cần thiết đặc biệt an bài gạch hay ạt dùng thấu độn tham dự tiến một hồi chơi trốn tìm bên trong, cũng không tất yếu thua còn cho giúp đỡ tặng quà. Ta biết ngươi là hy vọng mượn nhờ cuộc tỷ thí này tới nhường giúp đỡ phát hiện tự thân vấn đề, nói cho hắn biết gặp chuyện không thể toàn bằng kinh nghiệm, càng thêm không nên xem thường bất luận kẻ nào. Thanh Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, thì ra, ta lại như thế suy tính sao? Vô hình não bổ, chí mạng nhất. Phản ứng lại Thanh Vũ đương nhiên sẽ không đi phản bác, thế là hắn lập tức cười ha ha một tiếng, đối với, đây chính là mục đích của ta. Không nghĩ tới bị ngươi xem thấu, ha ha ha. Người này thật là không muốn Bích Liên. Trồn Sóc không có bất kỳ cái gì hoài nghi cũng cười theo phía dưới, hơn nữa chân thành nói, kinh nghiệm phong phú có thể làm nì giả mau hơn tiến hành ứng đối, nhưng nếu như toàn bằng kinh nghiệm làm việc, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Hơn nữa trong chiến đấu, khinh thị địch nhân kết quả thường thường đều sẽ để cho mình nhấm nháp quả đắng, nghiêm trọng hơn một chút nói không chừng còn có thể bởi vậy mất đi tính mạng, cũng hại đồng bạn. Cái này một đường nhân sinh khóa thực sự là sinh động hình tượng, liền ta cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ, cảm xúc rất sâu. Cảm ơn ngươi, Thanh Vũ. Ngươi so với ta nghĩ càng thêm chú đáo, không có cái gì thuyết giáo có thể so sánh được với chính mình tự mình kinh lịch một lần, ta tin tưởng giúp đỡ chắc chắn có thể từ trong hấp thụ giáo huấn. Dù là Thanh Vũ dạy như vậy ra mặt đều bị nói có chút ngượng ngùng. Không sai, ta liền là muốn như vậy. Tất nhiên giúp đỡ là ngươi thân đệ đệ, như vậy cũng chính là đệ đệ của ta, đây đều là ta phải làm. Thanh Vũ vô ngực, nghĩa bạc vân thiên nói. Ta không trang rồi, ta ngả bài. Ta xì nổ mị ra. Duy thích hai cây cột. Thanh Vũ chính là tốt như vậy vì thầy người. Ai nha, tạ gì a, cũng là huynh đệ. Như vậy nói đi nói lại thì, nếu đều là huynh đệ, như vậy làm nhị ca nhường ngươi nữ cái trang không quá phận a. Cũng là vì tốt cho ngươi, nhị ca tin tưởng ngươi nhất định có thể lý giải ta khổ tâm. Cái gì? Ngươi hỏi khuôn mặt đâu? Hắc, ta bạo tính khí này. Không biết xấu hổ, ta nhưng là chuyên nghiệp. Nơi đây chắc có tấu chứng nói. Làm Thanh Vũ cùng Trồn Sóc kết thúc hữu hảo và hài hòa giao lưu phía sau, nạ rủ tổ cùng giúp đỡ lần đầu quyết đấu cũng cuối cùng phân ra được thắng bại. Nói ra các ngươi có thể không tin, ẩn thân bên trong gệt hay ạt là bị nạ rủ tổ đi dạo xung quanh đụng đi ra ngoài. Nạ rủ tổ cũng bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị mà đặt mông ngồi trên đất. Bất quá khi gệt hay ạt một mặt bất đắc dĩ hủy bỏ thấu đột, quỷ dị trống rông xuất hiện ở trước mặt mình phía sau, tiểu nạ rủ tổ lập tức liền hét to một tiếng, hưng phấn đứng lên ôm lấy bắp chân của hắn. Tiếp đó còn không ngừng hưng phấn hét lớn, ta bắt được. Ta bắt được. Là ta thắng, ha ha. Lúc này nghe được âm thanh giúp đỡ, lúc này mới một mặt khó có thể tin nhìn sang, tiếp lấy một câu, đây không có khả năng. Lập tức thốt ra. Nhưng hết thể trước mắt lại tàn khốc nói cho hắn biết, không có gì là không thể. Nạ dù tổ tìm được biến mất không thấy gì nữa gật hại ạt, cho nên là nạ dù tổ thắng cuộc tỷ thí này, mà hắn. Thua. Cái này để cho người ta khó mà tiếp thu sự thật lệnh giúp đỡ hết sức hoài nghi nhân sinh, rõ ràng hắn đều cố gắng như vậy, từ sau khi bắt đầu, mỗi một gốc cây, mỗi một tảng đá, hắn đều không có buông tha, nghiêm túc cẩn thận một đường loại bỏ xuống, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngược lại là trong mắt hắn có chút ngu xuẩn, chạy loạn khắp nơi nạ rủ tổ chức một bước tìm được mục tiêu, thu hoạch thắng lợi. Cái này không công bằng. Chịu đến đả kích nghiêm trọng giúp đỡ, đỏ hướng mắt, không chút nghĩ ngợi liền la lớn. Điều này cũng làm cho còn chưa kịp tuyên bố người thắng Thanh Vũ cùng Trồn Sóc đồng thời sửng sốt một chút. Tại giống nhau dưới điều kiện, các ngươi đồng thời xuất phát bắt đầu tìm kiếm, cho nên ngươi nói không công bằng là chỉ cái gì. Sẽ không phải là cho là ta cùng Trồn Sóc gâm thầm trợ giúp nạ rủ tổ A. Thanh Vũ nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất không thấy, liền Trồn Sóc sắc mặt cũng rất là nghiêm túc. Giúp đỡ kỳ thực tại mở miệng chất vấn xong trong nháy mắt kỳ thực liền đã có chút hối hận. Nhưng mà tại Thanh Vũ hỏi thăm một chút, hắn vẫn là vô cùng không phục nói. Cuộc tỉ thí này căn bản là không có bất kỳ cái gì hàm lượng kỹ thuật, nạ rủ tổ chính là không ngừng chạy lung tung, tiếp đó mục tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đương nhiên không hợp lý. Thanh Vũ nghe xong gật đầu, tiếp đó nhìn về phía gật hải ác, hướng hắn ra hiệu nói, vấn đề này vẫn là ngươi để giải thích à. Bị xem như công cụ người gật hải ác còn lấy một cái mười phần ánh mắt ưu hoán, tiếp đó bất đắc dĩ mở miệng nói, không phải đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì ta vết máu giới hạn năng lực chính là ẩn thân. Từ vừa mới bắt đầu ta vẫn đứng ở chỗ này, bị khắp nơi chạy lung tung nạ rủ tổ đem ta đụng đi ra, thật đúng là xin lỗi a. Vừa nói, Tật Phong còn một bên lại biểu diễn một lần thấu độn ẩn thân hiệu quả. Có thể nghe ra, hắn cũng bị giúp đỡ chất vấn làm cho có chút tâm tình khó chịu, cho nên nói đến cuối cùng ngữ khí cũng có một chút như vậy âm dương quái khí hương vị. Bị cưỡng ép kéo tới làm công cụ người còn chưa tính, giúp đỡ chất vấn tỉ thí không công bằng, đó không phải là đang chất vấn hắn sao? Phối hợp với chơi một hồi chơi trốn tìm liền đã đủ làm khó hắn, hắn chẳng lẽ còn sau đó làm cố ý nhường nạ dù tổ thắng được sao? Thật sự là giúp đỡ còn quá nhỏ, cộng thêm vẫn là trồn sóc thân đệ đệ, không phải vậy lúc này chịu đến nhục nhã gệt hay hạt tuyệt đối phải rút đao thấy máu. Không phải mỗi người đối mặt nói xấu đều sẽ thờ ơ. Chương 258, một sinh tương ái tương sát hứa hẹn. Bầu không khí đột nhiên biến có chút vi diệu lại nghiêm túc. Nói việc quan hệ danh dự có thể có chút nghiêm trọng, nhưng gệt hay hạt có đôi khi thật là trong mắt không cho phép hạt cát. Nói đùa, như thế nào cũng có thể, nước bẩn cũng đừng hướng về trên người của ta dội cho. Hơn nữa, tất yếu. Giúp đỡ trong lúc nhất thời cũng mặt đỏ lên, bởi vì hắn cũng ý thức được chính mình làm ra ô long. Hắn vẫn luôn tưởng rằng biến thân thuật, kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết là sẽ ẩn thân huyết kế giới hạn. Loại cảm giác này thật giống như ngươi chắc chắn bạn gái của mình là nữ, kết quả thoát, cua đồng, thời hết quần áo sau đó phát hiện là nữ trang đại lao như thế. Khiếp sợ và không cam lòng. Liền phương hướng đều tìm sai, thua quyết đấu lại có thể trách ai. Chẳng lẽ muốn quái nạ rủ tổ không nên chạy loạn khắp nơi sao? Nếu như nạ rủ tổ sớm biết gệt hay à sẽ dùng thấu độn mà nói, ngược lại còn có thể tiếp tục chất vấn tỉ thí không công bằng. Nhưng rất rõ ràng, hai người bọn họ trước đó ai cũng không biết lại là dạng này. Tiếp tục chết nắm lấy không thả chỉ sẽ làm hắn mất mặt hơn, cho là hắn thua không nổi, không có đảm đương. Chỉ là, thật tốt không cam tâm a. Đặc biệt vẫn là tại hắn kính trọng nhất yêu thích đại ca trước mặt bại bởi một cái chưa từng tiếp nhận bất luận cái gì dạy dỗ người đồng lứa, loại này chênh lệch nhất thời làm hắn lung lay sắp đổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giúp đỡ cúi đầu, không nói. Nguyên bản cao hứng bừng bừng nạ dụ tổ cũng ý thức được thắng lợi của mình tựa hồ cho mới quen không lâu tiểu đồng bọn đả kích rất lớn. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút bất an cùng lo lắng, theo bản năng không còn chúc mừng, ngược lại là hướng mình duy nhất dựa vào Thanh Vũ đại ca ném ánh mắt xin giúp đỡ. Tại loại này không khí quỷ dị bên trong, niên kỷ còn quá nhỏ hắn thật sự là không biết nên xử lý như thế nào. Chú ý tới nạ rủ tổ ánh mắt Thanh Vũ lập tức trả một cái nhường hắn ánh mắt an tâm. Nguyên bản hắn còn muốn nói tiếp hai câu, bởi vì cuối cùng giúp đỡ biểu hiện chính xác rất khiến người ta thất vọng, bất quá đang nhìn một mắt khuôn mặt bình tĩnh trồn sóc sau đó. Hắn vẫn là lựa chọn đem cục diện dưới mắt giao cho trồn sóc tới xử lý, cũng chỉ có trồn sóc cực kỳ có tư cách này. Cho nên Thanh Vũ trước đây làm yên lòng nạ rủ tổ phía sau, vừa cười điều khản vài câu mặt lạnh gật hại ạt. Cũng may gật hại ạt cũng sẽ không thật sự cùng một cái tiểu bằng hữu chấp nhận, khó chịu rêu cợt một câu cũng liền đủ, chủ yếu là Thanh Vũ cùng trồn sóc mặt mũi này bao nhiêu bán một chút. Bầu không khí lập tức có chỗ hòa hoãn, bất quá cái gì tới sẽ tới. Bởi vì trồn sóc chạy tới giúp đỡ trước mặt, ngồi xổm xuống. Rất không cam tâm sao? Không có chỉ trích, không có sinh khí, cũng không có thất vọng, trồn sóc cứ như vậy ngựa khí nhu hòa mở miệng. Gắt gao cắn môi giúp đỡ không nói gì, cũng không có ngẩng đầu. Bởi vì lúc này chính hắn không có dũng khí đi đối mặt thương yêu nhất đại ca của mình, hắn sợ, hắn rất sợ, hắn sợ chính mình ngẩng đầu nhìn thấy trồn sóc trên mặt biểu tình thất vọng, giống như mỗi lần dạy bảo sau khi kết thúc, phụ thân biểu tình trên mặt. Bất quá hắn lo lắng hết thảy đều không tồn tại. Trồn sóc chỉ là đưa tay ra trên đầu hắn sờ soạng hai cái, tiếp đó giống như là lẩm bẩm giống như nói, nhất định sẽ rất không cam tâm à, kỳ thực phụ thân chưa nói với ngươi, ca ca cũng không phải cường đại như vậy, ta đã từng bại bởi qua một người, cứ việc phụ thân sau đó biết vì ta tìm rất nhiều mượn cớ, nhưng mà thua thì thua, về sau thắng trở về là được rồi. Thua, cũng không có chút nào sợ. Đáng sợ là thua người không có thản nhiên đối mặt kết quả dũng khí, cũng không có muốn thắng trở về lòng tự trọng. Trong lúc bất chi bất giác, giúp đỡ ngẩng đầu lên, bờ môi cắn chặt, trong mắt có chút ướt át, là cố nén mới không có khóc lên. Thế nhưng là, rõ ràng ta so nạ rủ tổ biết đến càng nhiều, cũng càng cường đại, vì cái gì còn có thể thua. Trồn sóc cười, hắn tự nhiên sẽ không nói là bởi vì nạ rủ tổ vận khí càng tốt hơn một chút, hắn chỉ là đem lúc trước hắn từ cuộc tỉ thí này trông được đi ra ngoài đạo lý giảng cho giúp đỡ nghe. Kinh nghiệm phong phú có thể làm nhì dạ mau hơn tiến hành ứng đối, nhưng nếu như toàn bằng kinh nghiệm làm việc, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Giống như trước đây ngươi, từ sau khi bắt đầu, ngươi liền nhận định mục tiêu nhất định là sử dụng biến thân thuật, núp ở phụ cận, cho tới bây giờ không nghĩ tới có tồn tại hay không những thứ khác khả năng, ta nói đúng không? Giúp đỡ khuôn mặt nhỏ quấn bách, phát hiện đúng là dạng này. Nếu như lại tới một lần nữa mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi nạ dù tổ. Trồn sóc lại lắc đầu, đây chính là ngươi vừa rồi phạm vào sai lầm lớn nhất bỏ lỡ, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi. Trong chiến đấu, khinh thị địch nhân kết quả thường thường đều sẽ để cho mình nhấm nháp quả đắng, nghiêm trọng hơn một chút nói không chừng còn có thể bởi vậy mất đi tính mạng, cũng hại đồng bạn. Giúp đỡ vẫn là ngày đầu tiên nghe Trồn Sóc tự nhủ nặng như vậy lời nói, cảm giác có chút ủy khuất, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại phát hiện Trồn Sóc nói không sai. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Nạ Dụ Tổ để ở trong lòng, cũng cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc chính mình thất bại loại khả năng này. Nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem Nạ Dụ Tổ coi là ngang hàng đối thủ, hay là mạnh hơn mình đối thủ, như vậy hắn nhất định sẽ không như vậy sơ suất, mà là sẽ đi phỏng đoán đối phương khắp nơi loạn chuyển nguyên nhân, từ đó cân nhắc càng nhiều khả năng. Cũng chính bởi vì hắn tự đại, đối với Nạ Dụ Tổ khinh thị, mới có thể bản năng nhận định đối thủ là đang làm chuyện vô ích, là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Loại ý nghĩ này rất đáng sợ. Giúp đỡ giờ mới hiểu được Trồn Sóc tại sao muốn đối với hắn nói những thứ này, cùng với Trồn Sóc dụng tâm lương khổ. Ta đã biết, lần này là ta thua, bất quá lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về. Giúp đỡ tiếp nhận đả kích năng lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh, dù sao cơ hồ mỗi một ngày phụ thân của hắn đều sẽ dùng Trồn Sóc hoa thức đả kích lòng tự tin của hắn. Mà lần này bất quá là bại bởi phía trước một mực bị hắn chỗ khinh thị Nạ Dụ Tổ mới trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu thôi. Cho nên tại bị Trồn Sóc khai đạo một phen, đồng thời cảm nhận được Trồn Sóc đối với hắn quan tâm cùng chờ đợi phía sau, giúp đỡ cuối cùng giải khai một nửa khúc mắc. Đến nỗi còn lại một nửa khúc mắc, đương nhiên là muốn hung hăng thắng Nạ Dụ Tổ 100 lần mới có thể để hắn tiêu tan. Cái này rất không nói đạo lý, nhưng lại vô cùng hai cây cột. Gặp giúp đỡ minh bạch khổ tâm của mình, hơn nữa không còn để tâm vào chuyện vụn vặt phía sau, Trồn Sóc tựa hồ so tất cả mọi người muốn vui vẻ. Hơn nữa hắn thấy, loại này mạnh hơn thắng bại tâm, lòng tự trọng mới là đáng giá khai quật phát triển, mà không phải loại kia dị dạng vặn vẹo thắng bại giá trị quan. Tất nhiên như vậy thì từ ngươi chính miệng đi thừa nhận đối phương thắng lợi, hơn nữa đưa lên chúc phúc a. Giúp đỡ khuôn mặt nhỏ kéo một phát, tựa hồ rất không tình nguyện, nhưng vẫn là tại Trồn Sóc ánh mắt khích lệ bên trong đi về phía lo sợ bất an Nạ Dụ Tổ. Lần này quyết đấu là ngươi thắng, chúc mừng ngươi. Bất quá ngươi chớ cao hứng quá sớm, ta nhất định sẽ thắng trở về. Hai cây cột vẫn là cái kia hai cây cột, đoán chừng đằng sau câu nói kia mới là hắn chân chính muốn đối với Nạ Dụ Tổ nói. Cứ việc Trồn Sóc nói cho hắn biết đạo lý, hắn đều nghe lọt được, cũng từ trong hấp thụ giáo huấn, nhưng ở hắn xem ra bại bởi Nạ Dụ Tổ vẫn là một kiện khó mà tiếp thu sự tình. Thua, liền muốn tự tay thắng trở về. Mà Nạ Dụ Tổ tựa hồ cũng bị lây nhiễm, lập tức dùng càng lớn âm thanh hồi đáp, ta chờ ngươi khiêu chiến, ta sẽ không thua. Giờ khắc này, Thanh Vũ tựa hồ lại thấy được nguyên tắc bên trong kia đối tương ái tương sát cả đời Tá Minh thân ảnh. Chương 259, Nữ Trang A, giúp đỡ quân. Tại cùng Nạ Dụ Tổ đạt tới một đời tương ái tương sát ước định phía sau, giúp đỡ lần này không cần Trồn Sóc nhắc nhở, trực tiếp đi đến Gệt Hải Ảt trước mặt, thật sâu không người chào nói, thật xin lỗi, xin tha thứ ta. Gệt Hải Ảt lập tức có chút luống cuống tay chân. Nói thật, lúc mới bắt đầu nhất hắn là có một chút sinh khí cùng khó chịu, nhưng cùng lúc hắn cũng không có thật sự nhỏ nhen như vậy, sẽ đi cùng một cái hài tử nhỏ như vậy chí khí. Hơn nữa khi nhìn đến giúp đỡ tại Trồn Sóc dưới sự dạy dỗ phát sinh những biến hóa này, trong lòng của hắn cũng rất vui mừng, liền càng thêm sẽ không đi so đo. Kết quả giúp đỡ đột nhiên đi đến trước mặt hắn cho hắn tới một lần như thế chính thức xin lỗi, hắn đầy trong đầu nghĩ cũng là ta nên làm thế nào, ta nên nói chút gì. Một đôi tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Đặc biệt là tại không có nhận được trả lời phía trước, giúp đỡ một mực duy trì nói xin lỗi tư thế, liền đầu cũng không có nâng lên. Hắn liền càng thêm gấp gáp rồi. Đứng ở một bên xem trò vui Thanh Vũ căn bản không có bất luận cái gì muốn giúp hắn dáng vẻ, hơn nữa biểu lộ hoàn. Đặc biệt muốn ăn đòn. Cười tắc tiện. Gết Hai Ad lập tức biết mình là không trông cậy nổi tên khốn kiếp này, chỉ có thể lúng túng mở miệng nói, khục. Kia cái gì, ân, ta đã biết, ý của ta là lời xin lỗi của ngươi ta đón nhận, mau dậy đi. Nghe được hắn nói như vậy, giúp đỡ mới có phản ứng, nâng người lên, tiếp đó nhìn về phía Thanh Vũ. Là phải hướng ta xin lỗi sao? Mặc dù ta rất muốn nói không cần, bất quá ngươi nhất định phải kiên trì, ta cũng có thể miễn cưỡng nghe một chút. Thanh Vũ nhưng không có tật phong như vậy mỏng ra mặt, hơn nữa hai cây cột cùng người nói xin lỗi trang diện, giống như tìm lượt toàn bộ xịp đèn cũng không có a. Ngược lại hắn là không có ấn tượng gì, liền xem như không có tốt. Về sau chờ hắn giả, hoàn toàn có thể gặp người thì khoác lác như phê. Ta nhưng là hai cây cột đều phải cúc cùng xin lỗi đại lao. Một đời địch. Không tồn tại. Có trời mới biết ấu tiểu giúp đỡ đến tột cùng đã trải qua như thế nào tuổi thơ, lại vì cái gì muốn để hắn gặp gỡ cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Mặc dù đã sớm biết cái này hỗn đản rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận, nhưng giúp đỡ còn đánh giá thấp người này vô sỉ trình độ. Xin lỗi. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Có chơi có chịu, lễ vật của ta đâu? Hắc. Hai cây cột, ngươi thay đổi, ngươi sao có thể dạng này? Đây là đối đại khác biệt, đây là trần trụi kỳ thị. Thật sự là thế giới nạ dù tổ không có đủ loại quyền sư tổ chức, không phải vậy Thanh Vũ cảm thấy mình tuyệt đối có thể để cho hai cây cột từ đây thối đường cái. Bất quá chỉ là xin lỗi, không đáng giá nhắc tới, không có cũng không cái gọi là, trọng yếu là hai cây cột chủ động hướng về trong hố nhảy. Thế là liền thấy Thanh Vũ đột nhiên lộ ra một cái đối đại dê béo chuyên nghiệp nụ cười, lễ vật à, không có vấn đề, chờ một chút liền cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích. Không biết vì cái gì, giúp đỡ trong lòng đột nhiên dâng trào thấy lạnh cả người, làm hắn tê cả da đầu. Giờ khắc này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái kia không biết lễ vật tuyệt đối có vấn đề. Có thể coi là biết rõ có vấn đề lại có thể làm sao bây giờ. Mới vừa vặn vãn hồi hình tượng chẳng lẽ muốn lần nữa vứt bỏ sao? Giúp đỡ gánh không nổi người này. Ôm một loại cho dù là ướp vị cà ri ta cũng sẽ ăn xong giấc ngộ, giúp đỡ đau buồn nhẹ gật đầu.